Chương 889, cùng với nàng bạn trai cùng một chỗ chương 889, cùng với nàng bạn trai cùng một chỗ yến hội tại thi cảnh Dương nhà trong viện, cửa nhà hắn có một đám người, trong đó trưởng bối chiếm đa số, tiểu bối kỳ thật cũng không có bao nhiêu, cũng liền Tô Bạch Trúc khi còn bé mấy cái kia bạn chơi. Chung vào một chỗ, khả năng có 8-9 người, còn lại không phải trung nhân, chính là tiểu hải tử. Phạm Hân Nhã cô y đem Phạm Kiến hô tới, để hắn cơi xe lam mang mình cùng cơm qua đi. Nhìn thấy Phạm Hân Nhã người một nhà, cả viện cùng cổng người, cũng nhịn không được nhìn sang. Trong khoảng thời gian này, Phạm Kiến chạy khắp nơi, mà lại hắn thường xuyên về trong làng, cho nên mọi người đối với hắn cũng không lạ lẫm, ngược lại hết sức quen thuộc. Nhưng Phạm Hân Nhã không chút ra khỏi cửa, cho nên mọi người trong lúc nhất thời không nhận ra nàng tới. Mà Tô Bạch Trúc bình thường càng là đại môn không ra, nhị môn không bước, càng là không có ai biết nữ hải tử này là ai. Mọi người chỉ là sợ hãi thán phục tại cô gái này tướng mạo, thật sự là quá đẹp. Không giống người trong thôn A mà khác, đáng nhắc tới chính là Phạm Hân Nhã đã ly hôn sự tình, cái thôn này cũng không ai biết. Dù sao, tại trong thôn, đó cũng không phải cái gì hào quang sự tình, ngược lại sẽ bị một đám lao thái thái lao đại gia nhóm thảo luận không ngừng. Lúc này, trong sân người cũng bắt đầu nghị luận. Cái kia là ai? Thật xinh đẹp nữ sinh a. Là Phạm Kiến muội muội đi, còn có muội muội của hắn nữ nhi, ta nhớ được gọi là Đại Mễ. Rõ ràng gọi cháo gạo. Ta làm sao nhớ kỹ gọi màn đầu? Nói bậy, rõ ràng là bánh nướng. Mấy cái người ở trước, mặc dù kinh diễm tại Tô Bạch Trúc nhan trị, nhưng bọn hắn tỉnh không để ý đối phương dáng dấp thế nào, mà là càng quan tâm mình không gì không biết. Đối với Tô Bạch Trúc danh tự, bọn hắn kịch liệt tranh luận lên, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Bất quá bọn hắn tựa hồ chỉ nhớ rõ là ăn cái gì, quên cụ thể là cái gì. Mà thế hệ trẻ tuổi người, căn bản là nhận không ra Tô Bạch Trúc. Dù sao, khi còn bé Tô Bạch Trúc, đây chính là giả tiểu tử một cái, một đầu tóc ngắn, trèo tường lên cây, không chỗ không làm. Thật sự là khó mà cùng trước mắt mỹ nhân này liên tưởng đến nhau. Vẫn là về sau chạy đến Vương Yến đám người, nói ra Tô Bạch Trúc thân phận, khiến cho mọi người đều thất kinh. Kia là đại tỷ đầu. Không thể đi. Đại tỷ đầu xinh đẹp như vậy, băng sơn mỹ nhân a, đại tỷ đầu có thể là băng sơn sao? Khi còn bé, nàng thế nhưng là mang theo chúng ta đi móc tổ chim a. Mấy người trẻ tuổi nghị luận không ngừng, nhưng bởi vì Tô Bạch Trúc cao lạnh khí chất, mọi người không ai dám tới gần. Một chút thanh âm cũng truyền đến Tô Bạch Trúc trong tai. Sắc mặt của nàng trở nên có chút không được tự nhiên. Khi còn bé sự tình, đây cũng quá lung túng đi. Phải biết, nàng còn tại cùng học đệ video trò chuyện a, nàng một lỗ tai bên trong, đút lấy một cái bluetooth hay nghe, một bên khác lỗ tai không có mang. Mà bluetooth trong tai nghe, truyền đến lạc dã ra vẻ kinh nghi thanh âm. Móc tổ chim? Cái gì móc tổ chim? Học tỷ, bọn hắn nói là người sao? Không phải. Tô Bạch Trúc không chút do dự phủ nhận nói. Cái này cái gì phá thai nghe, làm sao xa như vậy thanh âm đều có thể bị học đệ nghe được. Tô Bạch Trúc một mực đi theo mình mụ mụ cùng cứu cứu bên cạnh, bọn hắn đi tới một cái bàn trước, chuẩn bị vào chỗ ngồi. Mà lần này đến hội nhân vật chính, thì Cảnh Dương đang ngồi ở tận cùng bên trong nhất trước bàn, phụ thân của hắn, đứng tại bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy tự hào, cao giọng nói ra, các vị bằng hữu thân thích, hàng xóm láng giềng, chúng ta Tiểu Dương thi đậu Hàng Châu Đại học sư phạm, bây giờ tốt nghiệp, đã đến Giang Thành thí nghiệm tiểu học làm lao sư, không nghĩ tới, nhà chúng ta cũng ra một cái dạy học chồng người tiên sinh, ha 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 ha. Lần này đến hội, cũng coi là cho chúng ta Tiểu Dương bày tiệc mời khách chờ khai giảng, chúng ta Tiểu Dương cũng là một vị nhân dân giáo sư, hy vọng mọi người hôm nay có thể đủ tốt ăn ngon một trận. Chúc mừng chúc mừng. Tiểu Dương tiền đồ a. Làm lao sư, về sau cũng là học trò khắp thiên hạ. Các loại lời khen tặng tầng tầng lớp lớp, thi Cảnh Dương nhà ở trong thôn cũng coi là rất có gia tư, mà lại nhà bọn hắn đối đãi người thân cát, ở trong thôn giao thiệp phi thường rộng. Lúc này, Thi Cảnh Dương cũng chú ý tới cách đó không xa ngồi Tô Bạch Trúc. Hắn nhỏ giọng hỏi, cái kia là ai a? Ta làm sao không có ấn tượng? Ngồi tại hắn một bên khác người, cũng là hắn hồi nhỏ bạn chơi, cái sau nhỏ giọng nói ra, là đại tỷ đầu a, Tô Bạch Trúc. Lời vừa nói ra, Thi Cảnh Dương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Tô Bạch Trúc phương hướng, trong đầu cũng trở về nhớ tới khi còn bé sự tình. Lúc kia, hắn có chút ít tiền, lại thường xuyên bị những hài tử khác khi dễ, những đứa trẻ khác luôn luôn để hắn đi chân chạy, để hắn xuất tiền mua đồ ăn vặt. Vẫn là Tô Bạch Trúc thay hắn ra mặt, đuổi chạy tất cả mọi người. Từ lúc kia bắt đầu, hắn đừng hy vọng sập địa trở thành Tô Bạch Trúc tiểu tùy tùng, thẳng đến đột nhiên có một ngày, cái sau rời đi thôn, hắn liền không còn có gặp qua đối phương. Bây giờ qua hơn 10 năm thời gian, lại một lần nữa gặp mặt, đối phương vậy mà trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, phản phất tiên nữ đồng dạng. Mà hắn cũng đã trở thành danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, sắp trở thành lão sư. Lúc này trùng phùng, phản phất điện ảnh, chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài sao? Học tỷ, ta đột nhiên cảm thấy có người đang ngó chừng ngươi. Bluetooth trong tai nghe truyền đến lạc dã thanh âm. Tô Bạch Trúc nhỏ giọng nói ra, ngươi ở kinh thành, ngươi làm sao cảm giác được? Trực giác. Tốt, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Tô Bạch Trúc mỉm cười, cùng lạc giã vừa nói vừa cười. Nhưng nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều bị Thi Cảnh Dương thấy được. Vốn là rất đẹp băng sơn mỹ nhân, cười lên dáng vẻ, càng lại như là hoa đào nở rộ, làm lòng người bỏ thần di. Hắn đứng lên, bưng trong chén cọc cạ có lạ, hướng phía Tô Bạch Trúc bên kia phương hướng đi tới. Tô Bạch Trúc sát với bạn, là hắn bạn thân nhóm, cũng chính là Vương Yến đám người. Hắn sát bên mời một ly cọc cạ có lạ, sau đó liền kéo đến Tô Bạch Trúc bên này trên mặt bàn. Đại tỷ đầu, đã lâu không gặp. Thi Cảnh Dương lộ ra tự cho là anh tuấn biểu lộ, nhưng đại tỷ đầu xưng hô thế này kém chút để Tô Bạch Trúc phát điên, lại bị học đệ nghe được tuổi thơ hắc lịch sử. Tiểu Dương a, chúc mừng ngươi trở thành lao sư a. Phạm Hân Nhã khách khí cười nói, bất quá Phạm Kiến ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao, hắn cháu gái thế nhưng là cả nước sinh viên máy tính quán quân đoạt giải. Hắn cháu gái bạn trai, thế nhưng là nổi danh đại tác gia. Mặc dù ngành nghề không phân quý tiện, nhưng thuật nghiệp có chỗ chuyên công. Ngươi trở thành lão sư một khắc này, Tô Bạch Trúc cùng là dã, chạy tới bọn hắn chỗ ngành nghề đỉnh phong. Song phương cấp độ, không tại một cái cấp bậc. Tạ ơn Phạm A Di. Đối Phạm A Di, không biết Trúc Trúc bây giờ ở nơi nào đi làm a. Nghe vậy, Phạm Hân Nhã mỉm cười, mở miệng nói ra, nữ nhi của ta cũng vừa tốt nghiệp, tại Giang Thành kinh doanh một nhà phòng sách. Lời vừa nói ra, Thi Cảnh Dương nở nụ cười, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chỉ nghe Phạm Hân Nhã tiếp tục nói, cùng với nàng bạn trai cùng một chỗ. Chương 890, qua đi cũng không phải là không đáng một đồng. Chương 890, qua đi cũng không phải là không đáng một đồng a. Cái gì? Dạng này a? Thi Cảnh Dương bị hung hăng kinh ngạc một chút. Vận mệnh trùng phùng, trong nháy mắt biến thành bọt nước. Nói thật, tâm tình của hắn xác thực thất lạc như vậy một chút. Trong đầu, cái kia ngăn tại trước mặt mình nữ hài tử đã biến thành hắn không quen biết bộ dáng. Hắn biết rõ, cô bé kia sở dĩ ngăn tại trước mặt mình, cũng không phải là bởi vì chính mình trong lòng của nàng rất đặc thù, mà là bởi vì trong nội tâm nàng thiện lương cùng tinh thần trọng nghĩa. Thời gian mười mấy năm không gặp, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến khi còn bé cô bé kia. Nhưng phần này tình cảm, cũng không phải là tình yêu, mà là đối tuổi thơ hồi ức, cái kia phần sâu trong nội tâm mình, nhất độc nhất vô nhị thời gian. Bây giờ lại một lần nữa trùng trùng, hắn vừa mới còn tưởng rằng sẽ phát triển thành một đoạn rất tốt nhân duyên. Dù sao, nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ sinh, lại thêm khi còn bé còn nhận biết, hắn sẽ sinh ra một chút ý nghĩ, cũng là phi thường bình thường sự tình. Nhưng biết được đối phương có bạn trai về sau, những ý nghĩ này cũng liền biến mất không còn chút nào. Tô Bạch Trúc rời đi thôn thời điểm, hắn cũng còn nhỏ, làm sao lại sinh ra tình cảm gì, càng không khả năng thích đối phương thời gian mười mấy năm. Dạng này à, ta còn tưởng rằng hôm nay có cái gì diễm lộ đâu, không nghĩ tới đại tỷ đầu đã thoát đơn. Lời vừa nói ra, Phạm Hân Nhã cười cười, nói, "Tiểu Dương, cơm cơm bạn trai, chúng ta đều thật hài lòng, đó cũng là một cái rất ưu tú nam hài tử, ngươi về sau gặp được so cơm cơm còn muốn ưu tú nữ hài tử." Ha 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 ha, A Di nói đùa, trong lòng ta, đại tỷ đầu một mực là ưu tú nhất người, bất quá, có thể để cho đại tỷ đầu coi trọng nam nhân, còn có thể để ngài cùng Phạm Kiến thúc thúc hài lòng, cái kia xác thực ưu tú. Nói xong, Thi Cảnh Dương tiếp tục nói, "Phạm A Di, Phạm Kiến thúc thúc, đại tỷ đầu, còn có mọi người, ăn ngon uống ngon." Thi Cảnh Dương rời đi về sau, trên bàn một cái lão nhân cảm thán nói, "Lão Thi tại chúng ta trong làng vẫn luôn là cái người hiền lành." Không nghĩ tới con của hắn cũng ưu tú như vậy, ai, Phạm Kiến à, đáng tiếc ngươi cái này cháu gái có bạn trai, bằng không, cùng Lao Thi đứa nhỏ này thật đúng là trai tài gái sắc. Ta hắn. Nghe xong lời này, Phạm Kiến há mồm liền chuẩn bị mắng chửi người. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phạm Hân Nhã ngăn cản hắn, khẽ cười nói, "Tiểu Dương đứa nhỏ này, sắc thực thật không tệ, bất quá, cơm cơm bạn trai, chúng ta càng hài lòng." "Ngươi, ngươi cái này, ai, về sau cũng đừng hối hận, Lao Thi nhà đứa nhỏ này, trong thôn cô nương đều muốn đoạt lấy đâu, bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này." Lao nhân ra nghe được có người hận không thể đem nữ nhi của nàng đưa ra ngoài, Phạm Hân Nhã rút đi hoàn toàn như trước đây yếu đuối, trở nên có chút tức giận nói, nhà chúng ta cơm cơm, thế nhưng là dựa vào chính mình bản sự, hấp dẫn giống như nàng ưu tú nam hải tử, không cần cướp đi gả cho cái gì ưu tú nam sinh. Người cái này, ta là vì các ngươi tốt, các ngươi làm sao còn không biết điều đâu. Người lời trước, có một cái ma bệnh, chính là nhận lý lẽ cứng nhắc, cảm thấy mình nói đều là đúng. Nhất là bị tiểu bối phản bác, càng là sẽ để cho bọn hắn trở mặt tại chỗ. Trong điện thoại, Lạc Giã cũng là cả giận nói, học tỷ, mở miệng để, ta cũng muốn mắng lao đầu nhi này. Tốt học đệ, mẹ ta cùng cứu cứu đều ở đây, ngươi đừng lo lắng. Tô Bạch Trúc an ủi Lạc Giã. Một bên khác, Thi Cảnh Dương dùng có cả có lạ kính tất cả mọi người, cuối cùng về tới bàn của mình trước. Phụ thân hắn cười nói, nhi tử, ngươi là coi trọng bên kia nữ hài tử sao? Thích cứ việc nói thẳng, cha ngươi ta cho ngươi đi cầu thân. Cha, người ta có bạn trai. Nghe đến lời này, Thi Cảnh Dương phụ thân sắc mặt biến đổi, lúc này nghiêm túc nói, có bạn trai. Hai tử, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là trạch tâm nhân hậu người, ta biết cô bé kia xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông, càng không thể có lỗi với ngươi nhân dân giáo sư thân phận. Nhân dân giáo sư, tại Thi Cảnh Dương trong mắt của phụ thân, thế nhưng là thần thánh mà quang vinh chức vị, nhà bọn hắn thủ cựu, cho nên đời đời kiếp kiếp đều trong thôn, cũng bởi vì thủ cựu, cho nên đời đời kiếp kiếp đều là thiện lương người. Nguyên nhân chính là như thế, dù là lần này là nghe đều chưa nghe nói qua cái gì vào nghề yến hội, trong làng cũng tới một đám người, vì bọn họ cổ động. Thi Cảnh Dương khi còn bé, cũng là bởi vì quá mức thiện lương, cho nên mới bị khi phụ. Lúc kia, người khác để hắn đi chân chạy, để hắn xuất tiền mua đồ ăn vặt, hắn đều là cam tâm tình nguyện, còn tưởng rằng đây là lấy giúp người làm niềm vui. Vẫn là Tô Bạch Trúc nói cho hắn biết, mình đây là bị khi dễ. Nghĩ đến đã từng sự tình, Thi Cảnh Dương lại là nhịn cười không được cười. Yên tâm đi cha, ta nếu là mình phẩm hạnh không đoan, lại thế nào có tư cách trở thành bọn nhỏ lao sư đâu. Cái này bỗng nhiên yến hội kết thúc về sau, trời đã tối xuống dưới. Tô Bạch Trúc người một nhà chuẩn bị về nhà. Về nhà trước đó, Vương Yến đi tới phía sau của nàng, có chút khẩn trương nói, "Tô Bạch Trúc." Tô Bạch Trúc dừng bước, quay đầu nhìn về phía nữ hài tử này. "Cái kia?" Vương Yến nhăn nhăn nhò nhò nói, "Lúc ăn cơm, gia gia của ta nói rất nhiều không tốt, đúng. Thật xin lỗi." Thấy được nàng dáng vẻ, Tô Bạch Trúc lắc đầu, nói, "Ta cũng không có để ở trong lòng." Nghe được câu này, Vương Yến hai mắt tỏa sáng. Đại tỷ đầu, quả nhiên vẫn là lấy trước kia cái đại tỷ đầu. Mặc dù tính cách thay đổi, nhưng là hiền lành bản chất không có biến. Nàng đi tới, cùng lúc đó, tại Thi Cảnh Dương dẫn đầu dưới, mấy cái khác bạn thân cũng đều đi tới. Từng tại trong thôn nghịch ngợm gây sự bọn nhỏ, cả đám đều trưởng thành, trở thành đại nhân. Bọn hắn có tiểu học không có tốt nghiệp, có trở thành ngành nghề đỉnh tiêm, có trở thành nhân dân giáo sư. Nhưng tập hợp một chỗ thời điểm, vẫn như cũng là đám kia hải tử. Thấy cảnh này, Tô Bạch Trúc trong trí nhớ đã từng đã bị lãng quên từng màn, tựa hồ cũng đều một lần nữa hiện lên ở trong đầu. Đại tỷ đầu, đời ta khả năng đều đi không ra trong làng, về sau nhớ kỹ thường trở về, đến lúc đó, tới nhà của ta tụ. Một tên mập nói, Trúc Trúc, ta đã kết hôn, lão công ta đối với ta rất tốt, ta cũng không phải lấy trước kia cái bị người khi dễ tiểu nữ hải. Vương Yến cười nói, đại tỷ đầu, đại tỷ đầu. Cuối cùng, Thi Cảnh Dương nói ra, đại tỷ đầu, ta cũng tại Giang Thành đi làm, bạn trai ngươi nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, khi còn bé ngươi thay ta chỗ dựa, về sau ta thay người chỗ dựa. Ngươi nhanh ngậm miệng đi, đại tỷ đầu ánh mắt ngươi còn chất vấn, bạn trai nàng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Ta nhìn ngươi chính là thầm mến đại tỷ đầu, khi còn bé ta liền đã nhìn ra, như cái theo đuôi đồng dạng. Chớ nói nhảm a. Thi Cảnh Dương đỏ mặt phủ nhận nói. Nhìn thấy những người ở trước mắt, Tô Bạch Trúc đứng tại chỗ, cũng không có nói cái gì. Một lát sau, nàng chăm chú nhìn thoáng qua trước mặt những người này. Nàng đã từng lấy vì quá khứ của mình, không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu niệm địa phương. Bây giờ nhìn tới, vẫn là có vật rất quan trọng. Lần sau gặp, Tô Bạch Trúc xoay người sang chỗ khác, đi theo Phạm Hân Nhã cùng Phạm Kiến, rời khỏi nơi này. Chương 891, ta muốn nhìn thấy bạn trai đang làm cái gì. Chương 891, ta muốn nhìn thấy bạn trai đang làm cái gì. Ngày mùng ngày 1 tháng 8. Lạc Dã bước đầu tiên đi tới Giang Thành. Mặc dù nói nghỉ hè còn có dòng dã một tháng thời gian mới có thể kết thúc, nhưng bởi vì tháng này có Tết Thất Tịch, cho nên đối với Lạc Dã tới nói, tháng này hành trình quả thực là tràn đầy. Chỉ là Tết Thất Tịch cùng ngày việc cần phải làm, liền có thể để hắn hưng phấn một tháng. Lần này, hắn cũng không phải là tự mình một người đi tới Giang Thành, mà là cùng biểu ca, cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng đi. Biểu ca công ty chuyện bên kia đã triệt để xử lý xong, cho nên mới có thời gian tới xử lý trường học sự tình. Mặc dù nói hắn về nước liền xử lý một chút trường học sự tình, nhưng dù sao còn một tháng nữa liền khai giảng, hắn lại có một chút mới sự tình phải xử lý. Thuận tiện thăm viếng một chút lao sư của mình. Về phần Âu Dương Minh Nguyệt, hoàn toàn là tới chơi. Người nhà của nàng cũng phi thường yên tâm nàng đi theo mình tới, mà lại nàng cũng phi thường muốn chứng kiến mình cùng tiên nữ học tỷ đính hôn. Các loại Tết Thất Tịch, Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu đi vào Giang Thành thời điểm, gặp xong học tỷ người nhà, Âu Dương Minh Nguyệt sẽ cùng theo Tiểu Di cùng một trôi trở lại kinh thành. Nói cách khác, từ giờ trở đi, đến ngày 10 tháng 8 Tết Thất Tịch, Tiểu Minh Nguyệt chí ít có thể tại Giang Thành nghỉ ngơi thời gian 10 ngày. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đi máy bay, lần thứ nhất đi xa nhà, lần thứ nhất ra du lịch, cho nên cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Nàng mang theo một cái đường viền nhi đồng kính râm, quần short jean, lộ ra một đôi chân dài cùng màu trắng nửa tay áo. Nửa tay áo phía dưới nhét vào trong quần, bị đai lưng trói chặt, lộ ra mảnh khảnh bờ eo thon. Sắp lên lớp 11 Minh Nguyệt, 16 tuổi tuổi tác, cũng đã cho thấy thoát tục mỹ mạo. Nếu như không có đeo lên nhi đồng kính râm, vậy đơn giản chính là một tiểu mỹ nữ. Nàng mang còn chưa tính, còn cho Lạc Dã cùng Cố Minh Hiên một người mua một cái. Ngoại trừ Cố Minh Hiên không nguyện ý mang bên ngoài, cao lãnh nam thần Lạc Dã cũng là mang lên trên nhi đồng tính dâm, cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng rời đi sân bay. Bọn hắn là bí mật đi vào Giang Thành. Nói cách khác, học tỷ không biết chuyện này. Ra trúc lâu cửa nhà, đặt vào một đống lớn chuyển phát nhanh, trong đó trọng yếu nhất chính là ở giữa một cái phương phương chính chính hộ. Đây là Lạc Dã đặt trước chế cầu hôn chiếc nhẫn. Lần này, hắn cũng không có vận dụng cái gì nguyên tố, không có tham khảo ý nghĩa gì, tỉ như nói Lạc Diệp, cơm loại hình ngoại hình, mà là trực tiếp lựa chọn hắn thích nhất một cái chiếc nhẫn. Nhẫn kim cương chính là nhẫn kim cương, không cần những vật khác đến giao phó cái gì hàm nghĩa. Nhẫn kim cương bản thân ý nghĩa, liền đã có thể chứng minh Lạc Dã muốn cho học tỷ tương lai. Hắn đem tất cả chuyển phát nhanh đều lấy được trong phòng. Thời gian lâu như vậy, trong nhà con mèo đều nhanh nhẹn đi rồi. Mở cửa một khắc này, tất cả mèo đều chạy tới, vây quanh Lạc Dã mập réo lên không ngừng. Nhìn thấy Cố Minh Hiên về sau, lại a vài tiếng, mà ánh mắt đặt ở Âu Dương Minh Nguyệt trên người thời điểm, lại lộ ra hiếu kỳ nhỏ biểu lộ. Mấy ngày nay thời gian, Lý Na lão sư tới qua mấy lần, giúp hắn đem trong nhà tự động cho mèo ăn khí đồ ăn cho mèo cùng nước tắm mát, sau đó lại đem mèo cắt xúc. Nếu không, cái này ba con mèo nhỏ, chỉ sợ cũng muốn đoạn lương. Dù vậy, tiếp cận một tháng thời gian, bọn chúng cũng cho là mình bị chủ nhân từ bỏ. Lúc này lại một lần nữa nhìn thấy Lạc Dã, cả đám đều đi lên cọ không ngừng. Chuyển phát nhanh để lên bàn về sau, Lạc Dã nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt, hỏi: "Minh Nguyệt, ngươi muốn ở tại học tỷ gian phòng, vẫn là ở tại gian phòng của ta?" "Đương nhiên là ở tại." "A, ca, vì cái gì tuyển hạng bên trong còn có ngươi gian phòng? Ngươi nếu là ở của ta gian phòng, ta liền đi thu thập sạch sẽ, đổi một bộ mới trên giường vật dụng cho ngươi, sau đó ta ở học tỷ gian phòng." Lời vừa nói ra, Âu Dương Minh Nguyệt tháo xuống nhi đồng tính dâm, lộ ra mình vẻ mặt bất khả tư nghị, nói: "Ca, gừng càng già càng cay a, vẫn là ngươi có ý tưởng. Ca của ngươi còn phải là ca của ngươi." Lạc Dã cũng là phi thường đồng ý nói: "Ta cảm thấy, kỳ thật có thể ở gian phòng của ta, dù sao ta lại không ở nơi này ở." Cố Minh Hiên mặt không thay đổi nhìn thoáng qua không cho hắn tiến gian phòng của mình ba con mèo nhỏ. Một tháng này, Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc cửa gian phòng đều là quan, chỉ có Cố Minh Hiên cửa gian phòng vẫn luôn là mở. Đối với con mèo nhỏ tới nói, chỉ có gian phòng của hắn thông suốt. Đây không phải là ổ mèo là cái gì? Lạc Dã ôm mình chuyển phát nhanh, chuẩn bị trở về trong phòng của mình đi. Thấy thế, Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc nói: "Ca, ngươi làm gì nhà, ngay tại trong phòng khách, cho ta mở ra nhìn xem chứ sao? Lời vừa nói ra, Lạc Giã nghi thần nghi quỷ liếc qua Âu Dương Minh Nguyệt, nói: Minh Nguyệt à, không phải ca không tin ngươi, thật sự là ngươi có tiền qua à? Vừa dứt lời, Âu Dương Minh Nguyệt không để lại dấu vết thu hồi mình ngay tại vụ trộm chụp ảnh điện thoại, có chút có tật giật mình nói ra: Sao? Làm sao lại thế? Ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định là ngươi bên này, làm sao lại đem ngươi đập cho tiên nữ tỷ tỷ nhìn đâu? Không phải, ta nói là, ta sẽ không đem ngươi đập cho tiên nữ tỷ tỷ nhìn. Không đúng, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, tiên nữ tỷ tỷ không có xin nhờ ta, để cho ta đập ngươi. A, cái này, không đúng rồi. Lạc Giã một câu đều không nói, liền nghe đến Âu Dương Minh Nguyệt mình đem tất cả tội ác đều bàn giao, thậm chí còn đem phía sau màn hát thủ cho thay cho ra. Lạc Giã đóng lại gian phòng của mình cửa, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, cho tiên nữ học tỷ phát một đầu tin tức qua đi. Lạc tiên sinh, học tỷ, Minh Nguyệt tất cả đều chiều, nàng chính là ngươi an bài nội ứng. Rất nhanh, Tô Bạch Trúc tin tức trở về. Trúc phu nhân lại bị phát hiện. Trúc phu nhân, A Nỉ biểu lộ, Lạc Giã tiểu nhân mẹ núi. Nhìn thấy cái biểu tình này, Lạc Giã khỏe miệng giật một cái. Lạc tiên sinh, Minh Nguyệt mệnh tại trên tay của ta, không muốn để cho nàng hôm nay ngủ ngoài đường, nhỏ cháu đồng học liền muốn thành thật khai báo, nói, ngươi mục đích là cái gì? Trúc phu nhân, ngươi vậy mà dùng Minh Nguyệt uy hiếp ta. Lạc tiên sinh, thì tính sao? Thành thật khai báo. Trúc phu nhân, ta chính là muốn nhìn một chút bạn trai của ta đang làm những gì nha. Nhìn thấy câu nói này, Lạc Giã lòng mềm nhũn, cả người đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Học tỷ, thật đáng yêu. Khu khu, tỉnh táo. Lạc tiên sinh, ta không tin. Đột nhiên, video trò chuyện đánh tới. Lạc Giã vội vàng kết nối. Chỉ gặp học tỷ dung nhan xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Học đệ, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Lời vừa nói ra, Lạc Giã hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Chương 892, ký túc xá tình hình gần đây. Chương 892, ký túc xá tình hình gần đây. Cách màn hình điện thoại di động, vì 5 phút đồng hồ bàn phím về sau, Lạc Giã cúp điện thoại, sau đó đem trong phòng chuyển phát nhanh từng cái mở ra. Ngoại trừ cầu hôn dùng chiếc nhẫn, còn có một chi son môi, một đôi vòng tay, một cái dây chuyền. Đều là Lạc Giã chọn, cảm thấy học tỷ đeo lên đi, có thể phụ trợ học tỷ khí chất đồ vật. Mặc dù học tỷ dù là cái gì đều không mang, khí chất cũng là không ai bằng. Hắn đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thu thập đến trong tủ chén chờ đợi lấy Tết thất tịch ngày đó lấy thêm ra tới. Sau đó, hắn rời đi gian phòng của mình, nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt ngay tại trong phòng khách vừa mèo. Minh Nguyệt, đi ăn cơm. Ăn cơm? Đi ăn cái gì a? Đi gặp một cái cố ca bằng hữu. Cố Minh Hiên còn có một người quen cũ tại Giang Thành. Mà vị này người quen biết cũ, mặc dù Lạc Giã đã gặp mấy lần, nhưng là cố ca mình còn không có gặp qua. Lạc Giã mở ra mình màu hồng, làm Cố Minh Hiên cùng Âu Dương Minh Nguyệt lái xe, đi tới trung tâm chợ một nhà trong thương trường. Đem xe ngừng tốt về sau, mấy người liền ngồi thang máy lên lầu, đi tới một nhà nhật thức thịt nướng trong tiệm. Người tốt, xin hỏi chúng ta là ba vị sao? Cổng phục vụ viên hỏi. Chúng ta có bằng hữu ở bên trong. Lạc Giã nói. Áo, ta đã biết, mời đi theo ta. Phục vụ viên mang theo ba người bọn họ, đi tới một cái bàn trước ngồi xuống. Mà trước bàn, đã tới một người, chính kinh ngạc nhìn Lạc Giã bên cạnh Cố Minh Hiên, nói, lâu như vậy không gặp, ngươi trở nên. Tốt ta, ngươi không có chút nào biến hóa. Người này chính là Lôi Tiêu Tiêu. Thấy được nàng, Lạc Giã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, Tiêu Tiêu tỷ, nghe nói ngươi cùng Phạm Thần ca ly hôn. Ly hôn? Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Lời vừa nói ra, Lạc Giã vội vàng đổi giọng nói ra, nói sai, các ngươi chia tay. Lại hợp lại. Lôi Tiêu Tiêu chống đỡ cái cằm, nghiêm trang nói, Lạc Giã, quan hệ của các ngươi là mỗi một lần liên hệ, liền sẽ đổi mới một lần sao? Người yêu đương rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Cố Minh Hiên có chút ngoài ý muốn nói. Liên tình hình bệnh dịch trong lúc đó, về sau ta cảm thấy, chúng ta quan hệ tiến triển quá nhanh, liền đưa ra chia tay, bởi vì ta cảm thấy, yêu đương hẳn là có một cái theo đuổi quá trình đi, nhưng chúng ta rất đột nhiên liền ở cùng nhau. Sau đó hắn liền truy ta đồng ý, chúng ta lại hợp lại. Lạc Giã, Cố Minh Hiên, Âu Dương Minh Nguyệt. Cảm giác tại bọn hắn thời điểm không biết, Lôi Tiêu Tiêu cùng Phạm Thần giống như đập xong nguyên một bộ thần tượng kịch. Nguyên lai là dạng này, nghe Lạc Giã nói, bạn trai ngươi cùng ta một cái học sinh có quan hệ. Cố Minh Hiên hỏi, ngươi một cái học sinh? Cố Minh Hiên, ngươi nói chuyện vẫn là giống như trước kia, để cho người ta sợ không tới đầu não, ngươi chẳng phải một cái học sinh sao? Lôi Tiêu Tiêu liếc qua Cố Minh Hiên, sau đó nói ra, đúng, chính là Tô Bạch Trúc biểu ca, kỳ thật ta cũng thật không có ý tốt, không biết làm sao đối mặt với ngươi cái này học sinh. Ngươi không cần không có ý tứ. Cố Minh Hiên có chút im lặng nói ra, ta cái này học sinh, còn không phải cầm xuống đệ đệ ta, nàng đều sẽ không không có ý tứ, ngươi tại sao muốn không có ý tứ? Nghe đến lời này, Lôi Tiêu Tiêu tò mò hỏi, cầm xuống đệ đệ ngươi, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ta không biết cố sự? Nàng nhận biết Tô Bạch Trúc thời điểm, đối phương liền đã cùng Lạc Giã ở cùng một chỗ, cho nên hai người kia là thế nào cùng một chỗ, nàng hoàn toàn không biết. Nghe được là Cố Minh Hiên xin nhờ Tô Bạch Trúc chiếu cố một chút đệ đệ mình, kết quả nàng trực tiếp đem Cố Minh Hiên đệ đệ cho chiếu cố đến trong nhà mình đi, còn biến thành bạn trai. Bị Cố Minh Hiên như thế thêm mắm thêm muối nói chuyện, Lôi Tiêu Tiêu trận cười dữ dội như sấm, nước mắt đều nhanh bật cười. Chết cười ta, ai đù, Cố Minh Hiên, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng cố ý liệu bên ngoài sự tình, ngươi cũng không nghĩ tới, mình cái kia cùng Băng Sơn đồng dạng học sinh, sẽ thích được đệ đệ ngươi à? Cố Minh Hiên tỉnh không để ý Lôi Tiêu Tiêu chế giễu. Ngược lại là trong lời nói của đối phương một câu kia ngươi cũng cố ý liệu bên ngoài sự tình để lông mày của hắn hơi nhíu lại. Ngoài ý liệu sự tình, hắn gặp phải ngoài ý liệu sự tình, cũng không chỉ món này. trong đầu lóe lên một cái nữ hài tử khuôn mặt, để Cố Minh Hiên biểu lộ đều trở nên nghiêm túc. Vì sao lại nghĩ đến nàng đâu? Tốt Tiêu Tiêu tỷ, chúng ta ăn cơm đi. Đúng, Phạm Thần ca không tới sao? Hắn à, hắn nói hắn là Tô Bạch Trúc người nhà, mà Cố Minh Hiên là người nhà của ngươi, nếu là hắn tới, cái kia chẳng phải sớm gặp mặt sao? Cho nên liền không đến. Có đạo lý. Lạc Dã công nhận nhẹ gật đầu. Ăn xong bữa cơm này về sau, ba người riêng phần mình về tới riêng phần mình địa phương. Mặc dù Gia Trúc lâu phòng ở là Cố Minh Hiên, nhưng là hắn vẫn không có chỗ ở, cho nên chỉ có thể ở tại trong tiểu điếm. Mà tiên nữ học tỷ đã sớm biết Âu Dương Minh Nguyệt đi tới Gia Trúc lâu, cho nên liền để nàng tiến vào trong phòng của mình. Lạc Dã chỉ có thể ngủ ở bên trong phòng của mình. Nghỉ hè trong khoảng thời gian này, nghe nói chủ y ca vào xưởng. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng tan việc chưa. Lạc Dã mở ra phòng ngủ bảy, phát một cái video trò chuyện qua đi. Rất nhanh, Thẩm Tiêu cái thứ nhất kết nối, Vương Đại Chủ Ý theo sát phía sau, cuối cùng là Lý Hạo Dương. Lúc này, Vương Đại Chủ Ý ngay tại trên sạp hàng ăn cơm, còn mặc nhà máy chế phục. Mà Lý Hạo Dương tựa hồ tại trên đường cái, Lạc Dã có thể nghe được đồng bạn của hắn đang kêu lấy cái gì bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút. Xem ra, tựa hồ cũng đang đánh nghỉ hè công. Huấn luyện viên cái này thân cơ bắp, đi nhận lời mời phòng tập thể thao chức vị, trên cơ bản cũng sẽ không có người tự tuyển. Về phần Nam Minh Tinh, hắn tựa hồ là đang trong nhà. Nói đến, hắn cũng trở về nhà thời gian gần một tháng, Lạc Dã hỏi, Thẩm Kiều Hinh, gần nhất trôi qua thế nào à? Cũng không tệ lắm. Thẩm Kiều ôm một cái 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài, nhìn thấy tiểu nữ hài này, Vương Đại Chú Ý kinh ngạc nói, ta đi, Nam Minh Tinh, thả cái nghỉ hè, người em bé đều lớn như vậy. Không phải, đây là biểu tỷ ta hài tử, hôm nay biểu tỷ tới nhà làm khách. Người về nhà. Nghe được cái này mấu chốt tin tức, Vương Đại Chú Ý cũng là thần sắc biến đổi, hơi xúc động. Hảo huynh đệ có thể cùng người nhà của mình tiêu trừ ngăn cách, hắn cũng là cao hứng phi thường. Mấy ca, về sau đại học tốt nghiệp không tìm được việc làm liền vào xưởng, ta nói với các người, vào xưởng chơi thật vui, ký túc xá nhà máy 2 điểm tạo thành một đường thẳng, mỗi ngày hai mắt vừa mở chính là dây chuyền sản xuất, làm 2 giờ nghỉ ngơi 20 phút, bao trùm không bao ăn, trong kỳ nghỉ hè, ta chính là giá rẻ sức lao động, 1 giờ 15, một ngày 8 giờ, dễ dàng, 120 tới tay. Nói, Vương Đại Chủ Ý đều nhanh muốn khóc lên. Làm một tháng nghỉ hè công, hắn một phân tiền cũng còn không có cầm tới, ngày 10 tháng 8 mới phát tiền lương. Mà ngày đó, đã là Tết Thất Tịch cùng ngày. Lúc kia lại mua lễ vật, đã tới đã không kịp. Giá hoa tử, ta không có tiền mua Tết Thất Tịch lễ vật, có thể cho ta mượn điểm sao? Ta phát tiền lương liền trả lại ngươi. Nhất định. Lạc Giá phi thường sảng khoái đáp ứng. Dù sao, lấy chủ y ca tính cách, nếu như không phải là vì cho Trưng ca ca mua lễ vật, làm sao có thể nguyện ý vào xưởng làm dây chuyền sản xuất. Chương 893, chủ y ca uy vũ chương 893, chủ y ca uy vũ cá tiểu tiểu phòng tập thể thao cổng. Bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút. Lý Hạo Dương đem trong tay truyền đơn giao cho một cái đi ngang qua nam sinh. Nam sinh lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lý Hạo Dương cái này thân cơ bắp, lập tức đứng tại nguyên địa, cả kinh nói, "Ca, ngươi cái này, quá lợi hại, ta đi kiện thân cũng có thể có ngươi dạng này hiệu quả sao?" Kiện thân hấp dẫn khác phái, quá độ kiện thân hấp dẫn cùng giới. "Không thể, ta như vậy chính là từ nhỏ luyện đến lớn, bất quá cường thân kiện thể vẫn là có thể." Lời vừa nói ra, người qua đường hơi sững sờ. Lý Hạo Dương đồng bạn càng là trợn mắt hốt mồm. "Ca môn, ngươi là thật không có làm tiêu thụ thiên phú a?" Nhưng người qua đường cũng không có trực tiếp rời đi, mà là nhịn cười không được cười, nói, "Ca, ngươi không thích hợp làm tiêu thụ, bất quá ngươi thái độ thật tốt." Hắn nhận lấy Lý Hạo Dương trong tay truyền đơn, nói, "Ta trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cảm ơn ngươi." Lý Hạo Dương phi thường chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Tiêu thụ con quấn quấn, còn có hoa bên trong hồ trạm canh gác ngôn ngữ, quấn quýt chặt lấy kỹ thuật, Lý Hạo Dương cũng không biết. Mà những thứ này, vốn là mọi người chán ghét bên đường tiêu thụ nguyên nhân. Hắn dựa vào thẳng cầu thái độ, trở thành tiêu thụ bên trong một dòng nước trong, vì phòng tập thể thao kéo không ít hội viên. Nói đến, Lý Hạo Dương đã trở thành nhà này phòng tập thể thao kim bài huấn luyện viên. Chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, vẫn là ở trường sinh, nhưng hắn cơ bắp cùng thân hình, nghiền ép trong phòng thể hình tất cả huấn luyện viên. Lại thêm một tháng này, hắn công trạng cũng là tốt nhất, cho nên liền đặc biệt trở thành kim bài huấn luyện viên, cầm phòng tập thể thao bên trong cao nhất tiền lương. Một tháng khoảng chừng hơn 2 vạn khối tiền. Đừng nhìn tiền lương rất cao, nhưng phải biết Lý Hạo Dương là từ nhỏ kiệt thần, hắn ở phương diện này hao tốn thời gian mười mấy năm, có thể thu hoạch được cái này tư lương đãi ngộ, nhưng thật ra là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Tại Lý Hạo Dương kế hoạch ban đầu bên trong, hắn đại học tốt nghiệp liền đi làm huấn luyện viên thể hình, cũng có thể nuôi sống gia đình, vượt qua coi như không tệ sinh hoạt. Nhưng trước mắt xem ra, chỉ là huấn luyện viên thể hình, còn xa xa không đủ. Hắn còn muốn tích lũy tiền, mở một nhà phòng tập thể thao. Đây là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ mộng tưởng, nhưng bây giờ hắn cũng nhất định phải làm đến. Chỉ có dạng này mới có thể. Hắn tan tầm liền đi phát truyền đơn ban khóa, đi làm liền đi dạy học viên. Cố gắng của hắn, phòng tập thể thao tất cả mọi người xem ở trong mắt, tất cả mọi người rất thích người trẻ tuổi này. Nhất là đến phòng tập thể thao bên trong một chút phú bà, đại bộ phận đều chỉ mặt gọi tên để Lý Hạo Dương tới làm lao sư. Dù sao, ai không thích chăm chú cố gắng, lại phi thường đáng tin tiểu đệ đệ đâu. Lúc này, Lý Hạo Dương ngay tại trên đường phát truyền đơn, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn móc ra xem xét, phát hiện là trong phòng ngủ video trò chuyện. "Huấn luyện viên, ngươi đây, ngươi gần nhất đang làm gì?" "Ta ở kinh thành nghe Hứa tiểu giả nói, các ngươi thật giống như tại Lục Phao Phao phía trên đều không nói lời nào." Nam sinh ở giữa, từ trước đến nay là không chuyện gì không nói, mà lại lời gì có thể nói, cái gì không thể nói, Lạc Dã trong lòng rất rõ ràng. tựa như lúc trước huấn luyện viên cùng Hứa Tiểu Già lẫn nhau thích, nếu như hắn không bạch trần, hai người này khả năng còn muốn mài tức thật lâu thời gian. Nghe vậy, Lý Hạo Dương ngẩn người, sau đó ngồi ở bên cạnh một bậc thang phía trên, nói, gần nhất tốt bận điệu à, mà lại. Nói như thế nào đây, mặc dù ngay từ đầu tách ra thật không thói quen, nhưng là qua thời gian lâu như vậy, kỳ thật cũng cảm thấy không có gì, bất quá, trong lòng ta vẫn luôn có nàng. Huấn luyện viên, quá lâu không liên hệ, ngươi không sợ tình cảm trở thành nhà sao? Vương Đại Chú ý hỏi. Ta thích nàng, cho nên cũng tin tưởng nàng. Lý Hạo Dương nói nghiêm túc. Lời vừa nói ra, còn lại ba người biểu lộ đều dừng lại một chút. Tại cái này thức ăn nhanh thời đại, bốn người bọn họ thuần tham món lợi nhỏ bằng tụ ở cùng nhau, cũng là một kiện chuyện thần kỳ. Bất quá, cũng còn có một loại cách nói khác. Thẩm Tiêu nhìn thoáng qua trong màn hình Lạc Dã, có chút cảm thán bắt đầu. Lên đại học trước đó, hắn liền có bạn gái, mà Lạc Dã huynh cũng ngay tại sáng tác lấy hắn tác phẩm khúc dạo đầu. Mà Lý Hạo Dương, Vương Đại Chú ý lúc kia còn không có bạn gái. Có lẽ, chính là bởi vì hắn cùng Lạc Dã huynh thuần yêu lý niệm, ảnh hưởng tới đối yêu đương vẫn là một chương giấy trắng hai người khác đi. Lúc này, có người gọi Thẩm Tiêu đi ăn cơm, hắn liền đối với trong điện thoại di động ba người khác nói ra, ta muốn ăn cơm, lần sau trò chuyện tiếp. Điện thoại cúp máy về sau, hắn ôm trong ngực tiểu nữ Hải, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngủ ở sau lưng trên giường tiểu lệ. Trong ngực hắn tiểu nữ Hải chỉ tiểu lệ, mại thanh mại khi nói ra, ngủ mỹ nhân. Nghe vậy, Thẩm Tiêu cười nói, đúng, đây là ngủ mỹ nhân nha. Biểu thúc, cái này ổ tư nói, cây non hôn một chút ngủ mỹ nhân liền tỉnh lại đây này. Tiểu Hải tử ngay cả lời đều nói không rõ lắm, nhưng nói ra nói, lại là rất đáng yêu yêu. Khà khà, kia là vương tử, không phải cây non nha. Có người nói nhân tính bản thiện, cũng có người nói nhân tính bản ác. Nếu ví dụ con chứng minh hai cái này quan điểm, chính là dùng tiểu hài tử sự tình. Nhưng, tiểu hài tử lại có thể chứng minh cái gì đâu. Tiểu hài tử là một chương giấy trắng, bọn hắn là cái dạng gì, hoàn toàn quyết định bởi tại phụ mẫu giáo dục. Giang Thành xung quanh thành thị. Vương Đại Chú ý sau khi ăn cơm tối xong, lại lên một hồi bàn, liền ngồi trong xưởng xe buýt, về tới trong túc xá. Túc xá hoàn cảnh rất kém cỏi, 8 người ở giữa, rất chen chúc, cũng may trong phòng có nhà vệ sinh. Tính cách của hắn ở nơi nào đều được hoan nghênh, mà khu xưởng trong túc xá, cái gì tuổi trẻ người đều có. Có vừa thành niên, còn có hơn 40 tuổi. 40 tuổi cái kia, không tốt lắm giao lưu, động một chút lại cùng bọn hắn sinh khí, hơn nữa còn cơ tay múa chân, thường xuyên không quen nhìn bọn hắn người trẻ tuổi làm việc. Nhất là Vương Đại Chủ ý, lúc này vừa mới chuẩn bị cùng Dư Thu Vũ đánh video, liền bị cái này lão đại thúc thấy được. Chúng ta có thể không đánh video sao? Một mình ngươi ảnh hưởng tất cả chúng ta. Nghe vậy, Vương Đại Chủ ý nhìn một chút những người khác, lại nhìn một chút thời gian bây giờ. Bọn hắn đi làm thời gian là sớm 7:17, hiện tại cũng mới 7 giờ rưỡi mà thôi. Vương Đại Chủ ý nhìn thoáng qua 18 tuổi tiểu tử, hỏi, ta ảnh hưởng ngươi sao? Không có. Vậy ta ảnh hưởng ngươi sao? Vương Đại Chú ý lại hỏi một người khác. Đương nhiên không có, chú ý ca, ta liền thích xem bạn gái của ngươi mắng ngươi. Sau đó, Vương Đại Chú ý nhìn về phía trước mắt lão đại thúc, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ nói ra, đều không có ảnh hưởng à, liền ảnh hưởng ngươi rồi. Ngươi ra ngoài không được sao? Những người còn lại đều đối Vương Đại Chú ý giơ ngón tay cái lên. Vậy mà thật cứng rắn đi lên, chú ý ca thật dũng á, ta cho ngươi biết, lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta liền đem ngươi giường chiếu ném xuống, dù sao ta là nghỉ hè công, cùng lắm thì liền không làm chứ sao. Bọn hắn phòng ngủ người đã sớm nhìn người này không vừa mắt, nhưng không người nào dám nói hắn. Mà Vương Đại Chú ý từ trước đến nay là có chuyện nói thẳng. Chú ý ca huy vũ. Những người còn lại cũng đều bắt đầu ồn ào. Mùa hè này, Vương Đại Chú ý ngay tại khu xưởng trong túc xá, làm thổ hoàng đế. Chương 894, lão rút đại vương chương 894, lão rút đại vương thời gian một tuần lặng yên mà qua. Lạc Gia Tử trên giường mở to mắt, cả người đều làm động. Hôm nay là ngày mùng ngày 8 tháng 8. Ngày mùng ngày 1 tháng 8 đi vào Giang Thành tràng cảnh đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt, hắn cảm giác mình giống như cũng không có làm gì, trong nháy mắt liền ngày mùng ngày 8 tháng 8. Một tuần này thời gian, hắn làm cái gì? Ngoại trừ bồi Minh Nguyệt đi dạo Giang Thành bên ngoài, hắn tựa hồ cái gì cũng không làm. Xế chiều hôm nay, học tỷ liền muốn trở lại Giang Thành. Mà học tỷ người nhà, cùng mình người nhà, đều là ngày 10 tháng 8 cùng ngày tới. Thời gian trôi qua thật nhanh, A Lạc Dã mặc xong quần áo, đi ra ngoài rửa mặt, sau đó chính là cho mèo ăn, chạy bộ sáng sớm, ăn điểm tâm. Nói thật, không khẩn trương là không thể nào. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng một chút người có kinh nghiệm nói chuyện tiếng, để bọn hắn cho mình chia sẻ một chút đính hôn thời điểm kinh nghiệm. Nhất là vừa kết hôn không bao lâu Xuân Lôi Ca, mỗi ngày đều sẽ bị hắn quấy rầy. Càng đến gần đính hôn thời gian, Lạc Dã trong lòng thì càng khẩn trương. Hắn cũng không phải là sợ hãi đính hôn, mà là quá kích động. Hắn hận không thể đứng tại trên thiên thai, lớn tiếng hô một cú họng, nói hắn muốn cùng tiên nữ học tỷ đính hôn. Nghĩ tới đây, Lạc Dã đã đi tới gia trúc lâu mái nhà. Hắn phát hiện dùng chạy bộ sáng sớm đã không có biện pháp phát tiết mình mênh mông tâm tình, cho nên mới đến nơi đây, chuẩn bị thừa dịp buổi sáng không ai phát tiết một chút. Ở nhà thuộc nhà lầu mái nhà, có thể nhìn thấy nửa cái gia trúc lâu cư xá phong cảnh, cùng trong trường học diện mạo. Hắn thở sâu thở ra một hơi, đang chuẩn bị giống bên trên một cú họng. Đột nhiên, một cái nhìn 40-50 tuổi nữ nhân xuất hiện ở Lạc Dã sau lưng, kinh ngạc nói, "Đồng học, vừa sáng sớm, ngươi đang làm gì?" Nghe vậy, Lạc Dã thân thể cứng đờ, cảm giác vô cùng xấu hổ. Nếu như trên mặt đất có khe hở, thật muốn chui vào. A quay đầu lại, nhìn thấy phía sau mình người, Lạc Dã hơi sững sờ, cảm thấy đối phương có một ít nhìn quen mắt. Trong đầu, hồi tưởng lại một cái đoạn ngắn. Hắn lái xe, đi phòng sách trên đường, mắt thấy cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Các loại đèn đỏ thời điểm, một chiếc xe hơi đụng phải một cỗ xe điện. Lạc Giã giật mình nói, ngài là Dương lão sư, ngài bình phục à? Đúng vậy à, cháu của ta cũng không có việc gì, bằng không thật không biết làm sao cùng nhi tử còn có con dâu bằng dao. Nàng lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, nói, mặc dù là trời mưa, nhưng lúc đó đúng là ta xông đèn đỏ, ai, thật sự là hổ thẹn à. Dương lão sư, người không có việc gì liền tốt. Đúng vậy à, người không có việc gì liền tốt, à đúng, ngươi tại cái này làm gì chứ? Nghe vậy, Lạc Giã không biết nên nói gì. Chẳng lẽ nói hắn là một thân nhu kình không có chỗ làm, đợi trong nhà kìm nén đến hoảng, cho nên mới nơi này phát tiết một chút. Không có gì, ta liền đến nhìn xem phong cảnh, đối Dương lão sư, ta cùng học tỷ sắp đính hôn. Nói lên cái này, Lạc Giã biểu lộ đều trở nên vô cùng cao hứng bắt đầu, khoe miệng đều không ức chế được dương lên. Nghe được câu này, Dương lão sư kinh ngạc nói, nhanh như vậy nhà, ngươi mới đại nhị a? Không thích, khai giảng liền năm thứ ba đại học, học tỷ đều niên một. Cũng thế, vậy chúc mừng các ngươi nhà, chúc các ngươi hạnh phúc. Nói đến đây, Dương lão sư lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Còn có chuyện gì sao lão sư? Tại Lạc Giã câu này truy vấn dưới, Dương lão sư cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không giúp ta tạ ơn Lý Na đứa bé kia? Na Na tỷ, nàng thế nào? Lạc Giã nhớ kỹ Dương lão sư một mực xem thường Lý Na, cái sau mặc dù nhận lấy Dương lão sư chức vị, nhưng Dương lão sư vẫn cho rằng Lý Na là dựa vào Lý Bình giáo sư đi cửa sau. Mà lại nàng trong trường học là có tiếng nghiêm khắc, có rất nghiêm trọng bệnh hình thức, cho nên gặp được cùng cái báo thủ, không tuân thủ những cái kia quân sáo Lý Na lão sư, liền sẽ tức giận phi thường. Ai, nam viện thời điểm, Lý Na lão sư đến xem qua ta cùng ta cháu trai, cũng giúp không ít việc, ngẫm lại trước kia, ta làm thật sự là quá phận. Na Na tỷ hẳn là sẽ không quan tâm những chuyện này, trong lòng nàng, hẳn là cũng một mực đem ngươi trở thành đáng giá tôn kính tiền bối. Tại Lạc Giã trong lòng, Lý Na lão sư vẫn luôn là dạng này người. Thật sao? Cảm ơn ngươi, Lạc Giã đồng học. Không sao. Lạc Giã chuẩn bị rời đi sân thượng. Đột nhiên, hắn dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn Dương lão sư, hỏi, lão sư, vừa sáng sớm, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là sân thượng a cái này. Dương lão sư ấp úng bắt đầu. Nàng cũng không thể nói, vừa mới là tận mắt thấy Lạc Giã đi vào thang máy, sau đó thang máy thông suốt đứng tại tầng cao nhất, nàng lúc này mới muốn đi lên chế tạo ngẫu nhiên gặp a. Nàng vẫn muốn cùng Lý Na xin lỗi, lại kéo không xuống mặt, lúc này mới muốn tìm được Lạc Giã hoặc là Tô Bạch Trúc. Kết quả nàng sau khi xuất viện, hai người này liền không ở nhà, cho tới hôm nay rốt cục ngẫu nhiên gặp đến hắn. Ta tới hóng hóng gió. Dạng này a, vậy ta đi về trước. Lạc Giã về tới gia trúc lâu. Thời gian này điểm, Âu Dương Minh Nguyệt còn không có rời giường. Thân là học sinh cấp 3, tại ngày nghỉ thời điểm, cô gái nhỏ này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thức đêm. Nên nói không nói, thật sự là tuổi trẻ a. Lạc Giã nhớ kỹ cao trung thời điểm, có thể liên tục thức đêm vài ngày, lúc trước chơi game sông bảng thời điểm, 48 giờ không ngủ được, dựa vào Zbun mì tôm, trực tiếp xông lên vô địch chiến thần. Hiện tại không được. Hiện tại suốt đêm một đêm, ngày thứ hai cảm giác người đều là phiêu. Nghe nói người đã trung niên thời điểm, suốt đêm một buổi tối, ngày thứ hai tỉnh lại, cảm giác kia cùng đắc đạo thành tiên không có khác nhau. Lạc Giã một bên uống trà, một bên thở dài. Hắn cảm thấy mình có cần phải chuẩn bị một chút cầu kỳ. Không đúng. Hắn cùng học tỷ còn không có cái gì đâu, liền bắt đầu uống cầu kỳ trà, vậy sau này kết hôn làm sao bây giờ? Hắn hẳn là mình dọa mình, hiện tại hắn nghĩ những thứ này sự tình còn quá sớm. Thẳng tới giữa trưa, Âu Dương Minh Nguyệt mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng ngồi tại trước bàn, nhìn trước mắt Lạc Giã làm cơm trưa. Đây là nàng đi vào Giang Thành về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Giã nấu cơm. Bởi vì vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, nàng còn có chút mắt mở không ra. Nàng cầm lấy bữa, gắp lên một miếng thịt, nhét vào trong mồm. Sau một khắc, nàng thanh tỉnh. Nàng vừa mới ăn thứ gì? Hương vị là lạ. Lại ăn một ngụm. Hương vị vẫn là lạ. Ca, ngươi không có thả muối sao? Muối? Không có, đầu tử ngươi tỉ nói, gia vị có thể dùng sinh rút. Nghe vậy Âu Dương Minh Nguyệt nhìn một chút món ăn nhan sắc, khỏe miệng nàng co lại, có chút im lặng nói ra, ca, ngươi có phải hay không đem láo rút làm sinh rút dùng? Ngậy! Lạc Giã quay đầu nhìn một chút. Tốt ta hắn thừa nhận, hắn thường xuyên đem sinh rút cùng láo rút dùng phản. Chương 895, nhà ga treo cợt chương 895, nhà ga treo cợt buổi chiều. Lạc Giã cùng Âu Dương Minh Nguyệt lên đường xuất phát, chuẩn bị đi đường sắt cao tốc đứng lại tiếp học tỷ. Có một câu gọi là, tiểu biệt thắng tân hôn. Tiếp cận một tháng thời gian không gặp, Lạc Giã rất là tưởng niệm, cố ý mặc vào tự cho là anh tuấn quần áo, còn mua thổi phồng hoa, đứng ở đường sắt cao tốc trạm xuất trạm miệng chờ lấy học tỷ từ bên trong ra. Nhìn qua xuất trạm miệng dòng người, Lạc Giã hướng phía bên trong nhìn sang, quan sát đến mỗi người, nghĩ tại muốn tại học tỷ lộ ra thân ảnh trong nháy mắt đó, cái thứ nhất nhìn thấy đối phương. Hắn cũng không có chú ý tới, Tô Bạch Trúc đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nàng mang theo kính râm, người mặc màu trắng phòng nắng áo, cùng màu xanh da trời cao bồi quần dài, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, cho nên Lạc Giã không thấy được. Cho dù là Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có nhận ra, vẫn là Tô Bạch Trúc đứng ở bên cạnh nàng, nàng mới hồ nghi nhìn qua, lúc này mới nhận ra được. Âu Dương Minh Nguyệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến Tô Bạch Trúc nhỏ giọng xụt một tiếng, ra hiệu nàng không cần nói. Sau đó, Tô Bạch Trúc đi tới Lạc Giã đằng sau, cứ như vậy nhìn xem hắn, tìm kiếm lấy bộ dáng của mình. Thật là một cái đồ đần học đệ. Từ xuất trạm miệng ra người tới rất nhiều, ở đây chờ người người cũng rất nhiều, cho nên không thấy được nàng ra rất bình thường. Bình thường, nàng mỗi một lần từ nơi này ra, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, trở thành nhất rõ ràng người, rất dễ dàng bị tìm tới. Hết lần này tới lần khác, lần này nàng đem mình bao khỏa tương đối chặt chẽ. Nàng đem dương hành lý ném cho Âu Dương Minh Nguyệt, sau đó đứng ở Lạc Dã bên cạnh, bày ra một bộ cũng đang chờ người tư thế. Người ở đây rất nhiều, cho nên bên người nhiều một người nữ sinh, Lạc Dã cũng không quan tâm. Hắn tiếp tục hướng phía bên trong tìm kiếm, nghĩ thầm học tỷ làm sao còn không có ra, rõ ràng vừa mới học tỷ cho hắn phát tin tức, nói cho hắn biết đã từ đường sắt cao tốc bên trong ra mới đúng. Lạc Dã lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị tái phát cái tin tức. Lạc tiên sinh, học tỷ, người ra sao? Sau một khắc, tin tức thanh âm nhắc nhở truyền tới từ phía bên cạnh. Lạc Dã quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách mình chừng 2 mét khoảng cách, có một cái mang theo kính râm, người mặc màu trắng phòng nắng áo khoác, còn mang theo áo khoác mũ áo nữ sinh, đang đứng tại bên cạnh mình, móc ra điện thoại, tựa hồ là đang về tin tức. Thân hình giống như học tỷ a, miệng cùng cái mũi cũng rất giống như. Bất quá học tỷ làm sao có thể ở đây chờ người? Lạc Dã cũng không quan tâm, mà là cúi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình. Trúc phu nhân, ta còn chưa có đi ra, ngươi chờ một chút. Lạc tiên sinh, tốt đa mà Âu Dương Minh Nguyệt mỉm cười, đã tại phía sau hai người bắt đầu thu hình lại. Lúc này, Lạc Dã lại liếc mắt nhìn bên cạnh nữ sinh này. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng quả nhiên vẫn là giống như học tỷ a, bất quá học tỷ nói nàng còn chưa có đi ra, cho nên bên người người này không thể nào là học tỷ. Yêu đương não cùng lý trí tại Lạc Dã trong đầu không ngừng lôi kéo. Lý trí nói cho hắn biết, bên cạnh nữ sinh này thật rất giống học tỷ. Yêu đương não lại làm cho hắn nghe học tỷ, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ học tỷ ra. Ân, cảm giác chỗ nào không thích hợp. Lạc Dã rơi vào trong trầm tư. Đường sắt cao tốc chạm xuất chạm miệng là ở trong phòng. Trong phòng tại sao muốn đem phòng nắng áo mũ đeo lên đi? Vì cái gì còn muốn đeo kính râm? Chẳng lẽ là bởi vì cá tính? Vẫn là vì ẩn tàng tướng mạo? Gặp Lạc Dã lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, Tô Bạch Trúc lấy điện thoại cầm tay ra, lại cho Lạc Dã phát một đầu tin tức qua đi. Trúc phu nhân, chờ một chút, ta lập tức ra. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Dã hoài nghi trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo, cả người lại bắt đầu mong đợi bắt đầu. Hắn mặc dù gấp nhìn thấy học tỷ, nhưng ở chờ đợi học tỷ trong chuyện này, có được vô cùng vô tận kiên nhẫn. Mà Tô Bạch Trúc đang trêu cợt học đệ trong chuyện này, cũng là kiên nhẫn 10 phần. Cứ như vậy, sau 10 phút, Lạc Dã ánh mắt một lần nữa về tới bên cạnh nữ sinh này trên thân. Bởi vì cái khác tới đón người đều đã đi, chỉ có nữ sinh này còn tại cùng hắn cùng nhau chờ. Không thích hợp. Lạc Dã cúi đầu xuống, cho học tỷ phát một đầu tin tức qua đi, sau đó chăm chú quan sát bên cạnh nữ sinh cử động. Chỉ thấy đối phương điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Lạc Dã lúc này biến sắc, bởi vì đối phương điện thoại di động điện thoại xác cùng học tỷ là giống nhau như lúc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nguyệt. Cái sau thu hình lại ghi chép tay đều tê. Nàng ngồi tại Tô Bạch Trúc Dương hành lý bên trên, chú ý tới Lạc Dã quay đầu về sau, đầu tiên là sửng sở, trên mặt lóe lên thất kinh thần sắc, sau đó lộ ra một cái lung túng tiêu dung. Lần này, cha ra manh mối, chân tướng đã nổi lên mặt nước. Lạc Dã nhìn về phía bên cạnh nữ sinh, sau đó hướng phía cái sau phương hướng, bên cạnh bước hai bước, đem 2 mét khoảng cách rút ngắn đến nửa mét. Khoảng cách này, ân, không có vấn đề. Đối với toàn thân đều là ngứa thịt tiên nữ học tỷ tới nói, đây là một cái chí mạng khoảng cách. Trêu cả người, liền muốn làm tốt bị bắt làm chuẩn bị. Muốn trách thì trách chính ngươi đi, học tỷ. Lạc Dã lộ ra một cái nụ cười xấu xa, sau đó nhanh chóng xuất thủ, tại tiên nữ học tỷ bên hông vụ một hồi. Đánh lén. Vừa dứt lời, cái sau phản xạ có điều kiện, tựa như con thỏ, nguyên điệu nhảy một cái, còn phát ra một tiếng kinh hô. Tô Bạch Trúc nhìn về phía Lạc Dã, sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được nói ra, "Ngươi." Không đợi Tô Bạch Trúc nói chuyện, Lạc Dã tay đã bày ra muốn bắt ngứa một chút động tác, dọa đến Tô Bạch Trúc co cẳng liền chạy, núp ở cách đó không xa máy bán hàng tự động bên cạnh. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này tiên nữ tỷ tỷ. Không nghĩ tới tẩu tử tỷ vậy mà sợ hãi bắt ngứa, A Lạc Dã ôm hoa đi tới tiên nữ học tỷ trước mặt. Cái sau đứng tại đồ uống cơ bên cạnh, thận trọng, có chút run lẩy bẩy. Nàng không sợ học đệ làm bất cứ chuyện gì, duy chỉ có bị bắt ngứa sẽ để cho nàng phá phòng. "Học tỷ, tặng cho ngươi hoa." Lạc Dã đem trong tay hoa đưa cho trước mặt cùng làm tặc đồng dạng tiên nữ học tỷ. Nếu như không phải đối phương mang theo kính râm, Lạc Dã đều tưởng tượng không ra, học tỷ lúc này bộ dáng sẽ là cỡ nào khôi hài. Nhìn thấy trước mắt hoa tươi, Tô Bạch Trúc phòng bị dần dần buông lỏng, nàng đứng tại máy bán hàng tự động bên cạnh, thăm dò tính vươn tay, đem hoa tươi nhận lấy. Sau một khắc, Lạc Dã tiến lên một bước, đem ôm hoa tươi tiên nữ học tỷ bế lên, còn chuyển hai vòng. Hoa tươi kèm chút liền bị hai người bọn họ cho trên hỏng. "Học tỷ, ta nhớ đến chết rồi." "Thả, thả ta xuống." Âu Dương Minh Nguyệt đem một màn này quay xuống, nàng số tuổi nho nhỏ, cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy dị cười. "Ha ha ha, ngọt ngào yêu đương. Đẹp mắt, thích xem." Ba người rời đi đường sắt cao tốc trạm. Trên đường, Tô Bạch Trúc vẫn như cũ còn mang theo kính râm, nhưng không có ngồi ghế cạnh tài xế, mà là cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng một chỗ, ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Thông qua kính chiếu hậu, Lạc Dã nhìn về phía tiên nữ học tỷ, hỏi: "Học tỷ, ngươi làm sao mang kính râm a?" "Bởi vì..." "Không." Chương 896, bá tổng xuất hành. Chương 896, bá tổng xuất hành. Tại Lạc Dã đi đường sắt cao tốc trạm tiếp Tô Bạch Trúc thời điểm, Cố Minh Hiên cũng tới đến Giang Thành đường sắt cao tốc trạm, chuẩn bị cùng Lý Thành cùng một chỗ tiến về Hàng Châu. Lần trước, Lý Thành đến Hàng Châu thu mua một công ty nhỏ, Cố Minh Hiên muốn đi qua thị sát một chút, nhìn xem nhà này công ty nhỏ nơi làm biệt bạo. Đường sắt cao tốc đã tới Hàng Châu đường sắt cao tốc trạm, Cố Minh Hiên cùng Lý Thành đi xuống đường sắt cao tốc. Cái sau nói ra: "Lão Cố, đây là ngươi lần đầu tiên tới Hàng Châu a?" Cố Minh Hiên lắc đầu, nói: "Trước kia tới qua, bất quá quên, đối với nơi này không có gì ấn tượng." "Không có gì ấn tượng? Không nên đi, dù sao ta nhớ được nơi này chính là nàng quê quán." "Nàng? nàng là ai? Cố Minh Hiên lông mày nhíu lại. Còn có thể là ai? Cái kia nhỏ bác sĩ a. Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên trong đầu hồi tưởng lại một cái nữ hài tử khuôn mặt. Phải không? Nhà nàng tại Hàng Châu. Đúng, nàng là mình nghịch đồ khuê mật, các nàng đến từ cùng một nơi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không biết vì cái gì, biết được nàng cũng tại tòa thành thị này về sau, Cố Minh Hiên đối tòa thành thị này cảm giác đột nhiên thay đổi. Nguyên bản để không nổi bất cứ hứng thú gì hắn, tại thời khắc này, lại đột nhiên cảm thấy tòa thành thị này tựa hồ cũng có chút ý tứ. Hai người cùng rời đi đường sắt cao tốc trạm, sau đó trở lại Hàng Châu một nhà dân túc trong tiểu điếm. Cố Minh Hiên cũng không thích ở những cái kia cấp cao khách sạn, ngược lại đối với mấy cái này độc lưu phong tình dân túc cảm thấy hứng thú. Nơi này khoảng cách Tây Hồ rất gần, có thể nhìn thấy Tây Hồ theo không xa chỗ núi cảnh. Lão Cố, hậu thiên ngươi người đệ đệ kia đính hôn, chúng ta cũng liền ở chỗ này đợi cái một hai ngày, ngươi không chuẩn bị nhìn một chút nhỏ bác sĩ sao? Gặp nàng. Vì cái gì? Cố Minh Hiên một mặt cao lạnh nói. Lão Cố, chúng ta đều quen như vậy, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi có thể cùng một người nữ sinh cùng thuê, không phải đối với người ta có ý tứ, cái kia có thể là vì cái gì? Hừ, có thích hay không, nghe liền ngây thơ. Cố Minh Hiên phi thường khinh thường nói. Hắn đứng tại bên cửa sổ, đập một chương bên ngoài Tây Hồ phong cảnh ảnh chụp, sau đó phát một người bạn vòng. Còn biên tập địa điểm Tây Hồ phong cảnh danh thắng khu. Cái thứ nhất điểm tán chính là Lý Thành. Hắn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, sau đó ấn mở Cố Minh Hiên vòng bằng hữu trang chủ. Đối phương vòng bằng hữu, hết thảy chỉ có 3 đầu động thái. Đầu thứ nhất là 2 năm trước chúc mừng thi đậu Giang Thành đại học, phối đồ, Lạc Giã thư thông báo trúng tuyển. Đầu thứ hai là hắn thu hoạch được cái thứ hai bác sĩ học vị căn cứ chính xác sách ảnh chụp. Điều thứ ba chính là vừa mới ảnh chụp. Tây Hồ phong cảnh ảnh chụp. Lý Thành nhìn thoáng qua Cố Minh Hiên, nụ cười trên mặt dần dần trở nên đã tính trước. Đi Ma Đô không có phát vòng bằng hữu, trở lại kinh thành không có phát vòng bằng hữu, đi Anh Quốc không có phát vòng bằng hữu. Tại Hàng Châu phát. Tiểu tử ngươi, không phải là muốn nói cho ai, ngươi bây giờ tại Hàng Châu a? Sau một khắc, Cố Minh Hiên túi đầu, tựa hồ là ai cho hắn phát tin tức. Bất quá hắn cũng không có trước tiên về tin tức, mà là nhìn về phía ngồi tại trên giường mình Lý Thành, ánh mắt sắc bén nói, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Là gian phòng không đủ sao? Bọn hắn ở cái này rất tốt, thế nhưng là khu biệt thự rất tốt, có 5 cái gian phòng. Tốt tốt tốt, ta đi, thật là, bao lớn người, còn che giấu. Lý Thành một bên phàn nàn, một bên rời đi Cố Minh Hiên gian phòng. Cái sau lúc này mới ngồi ở trước bàn, nhìn về phía trên điện thoại di động tin tức. Lê Tử, Cố lão sư đến Hàng Châu á Lê Tử, tại Tây Hồ sao? Lê Tử, nhà ta tại Tây Hồ khu, ngươi ở đâu nhà, ta có thể mang ngươi dạo chơi. Liên tục 3 đầu tin tức, Cố Minh Hiên nhìn một chút, liền hồi phục tin tức. Cao ngạo ngưng, bỏ ra trên lệnh. Hồi phục xong cái tin tức này về sau, Cố Minh Hiên lại thâu nhập 3 chữ, không cần. Đưa vào xong, ngón tay của hắn đứng tại gửi đi khóa bên trên, nhưng không có điểm xuống đi. Một lát sau, hắn xóa bỏ 3 chữ này, đổi thành mặt khác 3 chữ, đồng thời gửi đi ra ngoài. Cao ngạo ngưng, hiện tại sao? Lê Tử, hiện tại cũng được, ta hiện tại không có việc gì, buổi tối Tây Hồ càng náo nhiệt. Nhìn thấy cái tin tức này, Cố Minh Hiên trên ghế ngồi một hồi, tựa hồ là đang do dự cái gì. Rất nhanh, hắn đứng lên, rời đi gian phòng của mình, đi tới phòng khách. "Ô, chúng ta Cố tổng đây là muốn đi ra ngoài a?" Lý Thành ngồi ở phòng khách trên ghế salon, âm dương quái khí nói. Cố Minh Hiên chán tối sầm, không nghĩ tới gia hỏa này cũng không trở về gian phòng, mà là tại trong phòng khách chờ đợi mình ra. "Có việc ra ngoài?" Cố Minh Hiên ngữ khí bình thản nói. "Có việc? Ngươi cùng ta cùng đi xa nhà tới, ngươi có việc, ta làm sao không biết?" "Việc ư? Ngươi ở chỗ này còn có thể có việc ư?" Cố Minh Hiên không cùng Lý Thành cãi nhau, mà là rời khỏi nơi này. Hắn người mặc một thân nhìn giá cả không ít âu phục. Theo lý thuyết, trang phục như vậy, đi trên đường, có điểm giống bán bảo hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Minh Hiên tướng mạo, hoàn mỹ khống chế tây trang khí chất, để hắn nhìn chính là rất có thân phận người. Tây Hồ người đông nghìn nghịt, cũng không thiếu có rất nhiều soái ca mỹ nữ. Nhưng Cố Minh Hiên vị trí, vẫn như cũ trở thành trong đám người một phong cảnh tuyến, để lui tới người đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Rất đẹp trai, tốt có khí chất nam nhân. 30 tuổi Cố Minh Hiên, chính là nhất có nam nhân vị thời điểm. Cách đó không xa, Lê Hạ mặc váy ngắn đi tới, nhìn thấy cách đó không xa Cố lão sư, nàng đột nhiên có một cố không có ý tứ tiến lên cảm giác. "Không phải, Cố lão sư ngươi có khí chất như vậy, lộ ra ta là tiểu thổ miết đã." Nhưng Cố Minh Hiên đã thấy nàng. Hắn hướng phía Lê Hạ phương hướng từng bước đi tới. Giày da, âu phục, bản bản chính chính bộ pháp. Lê Hạ sững sờ tại nguyên chỗ, trở nên có chút nhăn nhăn nhó nhó. Rất nhanh, Cố Minh Hiên đứng ở trước mặt của nàng, ngữ khí bình thản hỏi, "Đi đâu?" Vừa dứt lời, Lê Hạ hết nhìn đông tới nhìn tây, quả nhiên phát hiện người xung quanh đều đang nhìn chính mình. Sắc mặt nàng đỏ lên, luống cuống tay chân kéo lại Cố Minh Hiên tay, quay đầu liền chuẩn bị mang theo cái sau chạy khỏi nơi này, đồng thời nói ra, "Cố lão sư, ta đi trước mua cho ngươi bộ y phục đi, ngươi mặc cái này không thích hợp dạ phố." Bị đối phương lôi kéo tay, Cố Minh Hiên biểu lộ trở nên có chút kỳ quái bắt đầu, trong lòng cũng có một cố không nói được cảm giác. Cứ như vậy, hắn tùy ý đối phương lôi kéo mình đi, rất nhanh liền ở cái địa phương này đã mất đi thân ảnh. Sau khi hai người đi, Lý Thành lén lén lút lút xuất hiện, nhìn qua hai người rời đi phương hướng, hắn đã tính trước biểu lộ biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại có tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Đào Dĩnh, ta thấy được cái gì? Thật dắt tay a, thật có hi a, thật không phải nói đùa a." Chương 897, đi phòng ngươi chương 897, đi phòng ngươi về đến nhà thuộc nhà lầu. Lạc Giã biết, những ngày an nhàn của hắn đã đến đầu. Bởi vì hai ngày này thời gian, tiên nữ học tỷ muốn cùng Âu Dương Minh Nguyệt ngủ ở cùng nhau. Mặc dù nói, Minh Nguyệt là hắn nhu thuận đáng yêu muội muội, nhưng không thể không nói, hiện tại Minh Nguyệt trở thành hắn cùng học tỷ đơn độc chung đụng trở ngại. Bất quá, Minh Nguyệt lưu tại Giang Thành thời gian cũng chỉ còn lại có 2 ngày. Các loại tiểu di bọn họ chạy tới, Minh Nguyệt liền bị đón đi. Nghĩ như vậy lời nói, kỳ thật Minh Nguyệt vẫn rất đáng thương, lập tức liền phải đi về, sau đó một người vượt qua cái này nhàm chán nghỉ hè. Sau đó lại qua 20 ngày, nàng liền khai giảng. Nghĩ tới đây, Lạc Giã cảm thán một tiếng, quyết định vẫn là quan tâm một chút chính mình cái này muội muội đi. Tuy nói như thế, vì cái gì không thể là Minh Nguyệt một người ngủ một cái phòng, hắn cùng học tỷ hai người ngủ một cái phòng đâu? Hắn đã nhanh một tháng không có ôm học tỷ đi ngủ. Ở trên nhà lầu trong thang máy, Lạc Giã nghĩ như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đang cùng Minh Nguyệt nói chuyện trời đất tiên nữ học tỷ. Đẹp mắt, xinh đẹp, nghĩ nằm tại trên một cái giường ôm đi ngủ. Tẩu tử tỷ, ta nói cho ngươi, tỷ phu ca làm cơm, thật sự là quá khó ăn, ta buổi trưa. Minh Nguyệt cùng tiên nữ học tỷ nói thì thầm, truyền vào Lạc Giã trong tai, đánh gậy hắn ý nghĩ, để hốt của hắn đột nhiên tối sầm. Nơi này là thang máy, cái gì thì thầm, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Có sao? Tô Bạch Trúc lại có chút nghi hoặc mà hỏi, ta cảm thấy hắn nấu cơm còn tốt. Cái gì? Tẩu tử tỷ, ngươi bị giác có phải hay không xảy ra vấn đề gì à? Ngươi có phải hay không bị tỷ phu ca cho ăn cái gì không nên ăn đồ vật? Vị giác biến dị? Không có chứ. Tô Bạch Trúc thì thào nói, nàng ăn đồ vật đều rất bình thường, có thể là bởi vì ăn đã quen học đệ làm cơm đi. Ai? Xem ra chỉ có tẩu tử tỷ ăn được đi tỷ phu ca làm cơm, không hổ ca ca của ta tỷ tỷ. Âu Dương Minh Nguyệt tựa như cái gì phi thiên tiểu nữ cảnh, so với Lạc Giã lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, trở nên càng thêm gan lớn, cũng biến thành càng thêm hoạt bát hào động. Cửa thang máy mở ra, Lạc Giã đi ra ngoài, Tô Bạch Trúc cùng Âu Dương Minh Nguyệt theo sát phía sau. Còn không đợi bọn hắn vào cửa, Lạc Giã liền quay đầu liếc qua Âu Dương Minh Nguyệt, ngữ khí hơi âm trầm nói, Minh Nguyệt à, đừng nghĩ có ngươi tiên nữ tỷ tỷ chỗ dựa, liền có thể không nhìn ta người ca ca này. Vừa dứt lời, Âu Dương Minh Nguyệt bị giật nảy mình, vội vàng núp ở Tô Bạch Trúc sau lưng, lộ ra nhanh khóc biểu lộ, nói, tẩu tử tỷ, tỷ phu ca thật đáng sợ. Được rồi, học đệ, đừng đùa nàng. Được rồi học tỷ. Lạc Giã trở về hình dáng ban đầu, đi qua mở cửa ra. Trong khoảng thời gian này, học tỷ gian phòng vẫn luôn là Minh Nguyệt tại ở, đây cũng là học tỷ mình yêu cầu. Lạc Giã đương nhiên nhắc qua tố tụng, cảm thấy hắn ở học tỷ gian phòng càng tốt hơn. Nhưng hắn tố tụng bị học tỷ bắt bỏ. Lý do là lo lắng hắn trong phòng làm một chút chuyện kỳ quái. Thật là, hắn đơn thuần như vậy, có thể làm cái gì chuyện kỳ quái đâu? Hắn rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, tựa như một trương giấy trắng, chẳng qua là cảm thấy học tỷ gian phòng giường ngủ dậy đến càng hương mà thôi. Minh Nguyệt, ngươi về trước phòng ta, ta có lời cùng ngươi ca nói. Được. Nghe vậy, Âu Dương Minh Nguyệt ngoan ngoãn về tới Tô Bạch Trúc trong phòng. Mà Lạc Giã nghe được câu này, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc lên, lộ ra ánh mắt mong chờ, hỏi, học tỷ, lời gì à? Đi phòng ngươi nói. Câu nói này, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân sẽ tự tuyệt. Đơn thuần giống một trương giấy trắng đồng dạng Lạc Giã, trong nháy mắt liền không đơn thuần. Giấy trắng bị nhiễm lên màu vàng, Lạc Giã trong đầu sinh ra một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Cũng đúng, dù sao tiểu biệt thắng tân hôn, học tỷ cũng nhất định là nghi hắn, muốn theo hắn ôm ôm hôn hôn. Lạc Giã quay người, liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trong phòng, Tô Bạch Trúc ngồi tại Lạc Giã trên giường. Về phần Lạc Giã, hắn quỳ gối băng lãnh trên bàn phím, cúi đầu, thái độ thành khẩn, ngựa khí chân thành nói ra, ta sai rồi học tỷ, ta không nên tại đường sắt cao tốc chạm bắt ngươi nữa. Ngươi lần trước làm sao đáp ứng ta sao? Tô Bạch Trúc hai tay ôm ngực, rất có uy nghiêm nói. Cái gì? Lạc Giã không nhớ nổi một chút nào. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tô Bạch Trúc nghiêm túc nói, lần trước ngươi làm chuyện giống vậy, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không còn bắt ta ngứa thịt. Có chuyện này? Lạc Giã mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Gặp Lạc Giã phản ứng, Tô Bạch Trúc trầm mặc. Sở dĩ đem Minh Nguyệt đẩy ra là bởi vì học đệ quỷ bàn phím dáng vẻ chỉ có thể bị nàng nhìn thấy, cũng chỉ có thể quỳ nàng. Nhưng nhìn thấy đối phương lúc này dáng vẻ nghi hoặc, Tô Bạch Trúc mình cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Hắn thật đã đáp ứng mình sao? Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, vậy ngươi bây giờ thể cũng không tiếp tục đụng ta ngứa thịt. Cái này, Lạc Giã lại một lần nữa cúi đầu, ấp úng nói không nên lời, một bộ mười phần không tình nguyện dáng vẻ. Ngươi không nguyện ý? Tô Bạch Trúc lông mày nhíu lại. Ta không nguyện ý. Lạc Giã cũng là chân thành. Ngươi dám không nguyện ý? Tô Bạch Trúc đổi một loại hỏi pháp. Nghe đến lời này, Lạc Giã ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy hắn ngẩng đầu, Tô Bạch Trúc như là chim sợ cảnh cong, bị giật nảy mình. Lạc Giã ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó hỏi dò, học tỷ, ngươi sẽ không coi là ta vừa mới muốn bắt ngươi ngứa thì ta? Lời này vừa nói ra, trang diện một lần xấu hổ. Tô Bạch Trúc duy trì bị giật nảy mình động tác, không núp nhích nhìn xem Lạc Giã. Một lát sau, nàng khôi phục nguyên trạng. Bị học đệ nhìn thấy mất mặt một mặt, đã không phải là lần một lần hai. Cho nên Tô Bạch Trúc rất nhanh liền điều tốt trạng thái, trở nên cao lạnh bắt đầu. Học đệ, băng sơn nữ thần dùng phi thường cao lạnh ngữ khí, từ tốn nói, vừa mới ta. Học tỷ. Lạc Giã đánh gây đối phương, khẽ cười nói, ngươi vừa mới vẫn là cái đáng yêu tiểu nữ hài, hiện tại ra vẻ cao lạnh dáng vẻ, càng có thể yêu. Tô Bạch Trúc lại lần nữa sửng sốt. Rất nhanh, mặt của nàng đỏ lên, ngơ ngác nhìn Lạc Giã. Rõ ràng ở gia đình địa vị, nàng muốn cao hơn nhiều Lạc Giã. Nhưng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy mình các phương diện đều bị Lạc Giã cho nắm. Chương 898, cùng ta cái này không sai biệt lắm chương 898, cùng ta cái này không sai biệt lắm từ trong phòng sau khi ra ngoài, Lạc Giã thần thanh khí sảng. Sau lưng đi ra Tô Bạch Trúc, nhìn trở nên ngại ngùng một chút. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là tại Tô Bạch Trúc trong phòng chờ đợi một hồi, liền ra ở trên ghế salon đang ngồi. Gặp Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc ra lúc dáng vẻ, nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi: "Các ngươi trong phòng làm cái gì?" "Không có gì." Lạc Giã mở miệng nói ra. "Bọn hắn trong phòng làm cái gì, tự nhiên là không thể bị Âu Dương Minh Nguyệt biết. Không thể nghi ngờ chính là quỳ xong bàn phím về sau, nhiều hơn mấy cái nhà. Không đáng giá nhắc tới." Tuy nói như thế, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phải đồ đần. Nàng nhìn ra được, tiên nữ tỷ tỷ miệng tựa hồ có chút kỳ quái. Không thể nói chỗ nào kỳ quái, nhưng cùng vừa mới tại đường sắt cao tốc chạm nhìn thấy đối phương thời điểm, rõ ràng trở nên không đồng dạng. Bất quá nàng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể hỏi một câu: "Tẩu tử tỷ, ngươi miệng thế nào?" "Không có gì." Cùng Lạc Giã đồng dạng trả lời, để Âu Dương Minh Nguyệt không hiểu ra sao. Bất quá nàng cũng không tiếp tục truy vấn, mà là bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. "Chúng ta ban đêm ăn cái gì a?" Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua đối phương. Làm sao cùng Văn Văn, ăn xong bữa nay liền hô hào bữa sau? Chẳng lẽ nói, biến lớn bí quyết chính là cùng Văn Văn, mỗi ngày suy nghĩ ăn cái gì? Nếu như đây là sự thực lời nói, như vậy nàng chuẩn bị cùng Hạ Hạ nói một tiếng. Dù sao, nàng không cần. Nghĩ như vậy, Tô Bạch Trúc liền trở về trong phòng của mình, đem trong dương hành lý đồ vật đem ra, sau đó thu thập một hồi, liền đi phòng bếp nấu cơm, bởi vì vừa trở về nguyên nhân, cho nên cơm tối tương đối đơn giản, Tô Bạch Trúc chỉ là nấu cái mặt. Nhưng trong khoảng thời gian này, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn luôn là ở bên ngoài ăn, duy nhất một lần ăn Lạc Giã làm cơm, chính là buổi trưa hôm nay, kém chút liền hoài nghi nhân sinh. Đến mức một tô mì, liền để Âu Dương Minh Nguyệt lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Nhất là trong nhà còn có Trương Tịch Nhan lòng nướng cùng khoản nước ép ớt, thêm bại trong mì, gọi là một cái hương. Sau khi ăn xong, ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tựa như một nhà ba người đồng dạng. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Lạc Giã cầm lên trò chơi tay cầm, song song ngồi cùng một chỗ, bắt đầu chơi hai người thành hàng. Thân là đã thông quan qua một lần trò chơi cao thủ, Lạc Giã lần thứ hai chơi cái trò chơi này, quả thực là như cá gặp nước. Thuần thục, ngay tại cửa khẩu thứ nhất ở Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Giã, hầu nghi nói: "Tỷ phu ca, ngươi không phải nói ngươi là cao thủ sao?" Nghe đến lời này, Lạc Giã cũng là nói: "Ngươi không phải nói ngươi lần thứ nhất chơi sao? Ta là lần đầu tiên chơi a." Âu Dương Minh Nguyệt trừng mắt vô tội hai mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm Lạc Giã. "Bất quá, trong khoảng thời gian này, Tần Kỳ tiểu đệ đệ nói ta là trò chơi thiên tài, một tuần nhiều thời giờ, ta xe bay liền đã sắp đến tối cao đẳng cấp nữa nha." "Lợi hại như vậy? Lại nói xe bay là cái gì?" "Xe bay có rất nhiều loại trò chơi a, ta chơi nhiều nhất chính là khấu khấu xe bay, tiếp theo chính là đỉnh phong lười biếng nhanh." "Chơi vui sao?" "Ta thích chơi, bất quá hai người thành hàng ta cũng thích chơi." Nói, hai người tiếp tục bắt đầu chơi đùa, khống chế trong tivi hai cái tiểu nhân, tiếp tục vượt quan. Hai người thành hàng, cùng cái này nói là tình lữ trò chơi, chẳng bằng nói càng thiên hướng về gia đình. Mà lại cùng Minh Nguyệt gia đình rất giống, cho nên Lạc Giã rất nguyện ý theo nàng chơi. Chơi đại khái chừng một giờ, Lạc Giã phát hiện Minh Nguyệt quả nhiên là một cái trò chơi thiên tài. Mà tiên nữ học tỷ một mực tại bên cạnh nhìn điện thoại, tựa hồ là đang nghiên cứu cái gì. "Không chơi." Âu Dương Minh Nguyệt đứng lên, duỗi lưng một cái, nói: "Cái trò chơi này quá đơn giản, không có gì hay, vẫn là thi đấu loại trò chơi chơi vui." "Lạc Giã." Tần Kỳ tiểu đệ để nói: "Ta tương đối thích hợp đánh chức nghiệp." "Minh Nguyệt, người ta Tần Kỳ cùng ngươi cùng tuổi, chỉ so với ngươi nhỏ hơn mấy tháng, đừng mở miệng một tiếng tiểu đệ đệ." "A." Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc nói: "Hắn cùng ta cùng tuổi sao? Làm sao cảm giác so ta ngây thơ nhiều như vậy?" "Minh Nguyệt, lời này cũng đừng nói với hắn, tiểu thí hải quan tâm nhất tự tôn." "Ta đã biết, ha 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 ha." Nhìn xem bên cạnh hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, Tô Bạch Trúc sững sờ ở trên ghế salon, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Học tỷ, ngươi thế nào?" Chú ý tới một màn này Lạc Giã, tò mò hỏi. "Không chút." Tô Bạch Trúc thu hồi ánh mắt. Vừa mới nhìn thấy học đệ Bùi Minh Nguyệt chơi dáng vẻ, phản phất để nàng nghĩ đến vài chục năm về sau chẳng cảnh. Bọn hắn về sau cũng là cái dạng này sao? Sinh một hai cái hài tử, sau đó Lạc Giã mang theo hài tử chơi, nàng ở bên cạnh nhìn xem. Nghĩ tới đây, Tô Bạch Trúc cái kia đầu óc thông minh dừa, liền đình chỉ suy nghĩ, trong đầu cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng cũng biến thành càng ngày càng thích huyễn tưởng, thường xuyên tại trong đầu của mình tự hỏi một chút chuyện kỳ quái. Đột nhiên, ý thức được mình đang suy nghĩ gì về sau, sắc mặt nàng đỏ lên, trừng mắt liếc Lạc Giã, sau đó đứng lên, về tới trong phòng. "Lạc Giã, Âu Dương Minh Nguyệt, tình huống như thế nào, ai chọc tới cái này tiên nữ sao?" Một bên khác, Lê Hạ cùng Cố Minh Hiên đi tới một nhà trong thương trường. Nơi này quần áo rất đắt, tùy tiện một kiện đều muốn hơn ngàn khối, cho nên Lê Hạ mang theo Cố lao sư tới đây mua quần áo, cũng là chuẩn bị xuống bốn gốc. Coi như là vì báo đáp Cố lao sư tại London chiếu cố. Đi tới một nhà nam trang cửa hàng, Lê Hạ quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng Cố Minh Hiên, thuận miệng nói ra: "Cố lao sư, thích gì liền đi thử một chút." Nghe vậy, Cố Minh Hiên đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, sau đó lắc đầu, nói: "Nơi này quần áo không thích hợp ta. Trang phục bình thường quần áo, tương đối thích hợp hắn biểu để mặc, không thích hợp hắn mặc. Nhất là hắn là bỏ ra kém, xuyên quá hưu nhàn, lộ ra không quá chính thức. Ta cảm thấy thật thích hợp a. Mà lại nơi này tiêu phí cũng không thấp, bất quá Cố lao sư yên tâm, người đến Tây Hồ, đương nhiên là ta mời khách." Lê Hạ vô vô bộ ngực của mình, mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Ừm, vậy được rồi." Cố Minh Hiên đi vào cửa hàng này bên trong, nhìn thấy trên quần áo hiết giá về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. một bên đi theo phục vụ viên đội và nói, vị tiên sinh này, bộ y phục này giá gốc 1688, nhưng là chúng ta bớt 20%. 1688. Cùng ta cái này Âu phục không sai biệt lắm. Cố Minh Hiên thuận miệng nói. Hắn Âu phục là quốc tế nổi danh nhà thiết kế định chế, chỉ cần 168,0008. Chỉ kém hai chữ số chữ mà thôi. Chương 899, khẩn trương hai người chương 899, khẩn trương hai người từ Nam Trang cửa hàng lúc đi ra, Cố Minh Hiên đã biến thành một cái khác bộ mặt. Đều nói người dựa vào ăn mặc. Câu nói này tại Cố Minh Hiên trên thân, phi thường áp dụng. Chỉ là đổi một bộ quần áo, khí chất của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn người mặc trắng xanh đan xen nửa tay áo, cùng màu đen quần đùi, hoàn toàn không có bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ, càng giống là một cái hành tẩu Hàn Quốc thần tượng. Lê Hạ thuận tiện còn cho Cố lão sư mua một đôi giày cứng, nhìn càng thêm nhàn nhã. Nàng phi thường hài lòng lúc này Cố lão sư dáng vẻ, thật là đẹp trai, người soái, quần áo đẹp mắt, xương nhân tình người, quả nhiên mặc cái gì đều dễ nhìn. Cái này 3000 khối đại dương, hoa giá trị, thật giá trị bất quá lần này tốt, nàng nghỉ hè tất cả tiền đều không có, chỉ còn lại 500 khối tiền ăn cơm. Lê Hạ trái tim đều đang chảy máu, nhưng nhìn thấy Cố Minh Hiên dáng vẻ, nàng lại cảm thấy máu này nên tích. Nhìn qua lúc này Cố lão sư nhất cử nhất động, Lê Hạ tiếu dung dần dần trở nên si mê bắt đầu. Sau một khắc, Cố Minh Hiên ánh mắt nhìn sang, Lê Hạ lại nhanh chóng khôi phục bình thường, nàng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, "Cố lão sư, cơm tối ngươi có cái gì muốn ăn sao? Nơi này có cái gì tốt ăn sao?" "Không có." Lê Hạ trả lời rất quả quyết. Tại Hàng Châu cho người bên ngoài để cử mỹ thực, nàng thật sự là làm không được. "Bất quá Cố lão sư, ta ngược lại thật ra tiến cử lên Tây Hồ dâm cá, cũng không phải nói nó ăn ngon, mà là người bên ngoài chưa ăn qua một lần, đều không có ý tứ nói mình tới qua Hàng Châu." "Vậy liền đi thôi." Cố Minh Hiên căn bản liền chưa nghe nói qua Tây Hồ dâm cá. Hắn mỗi ngày đều bệ bội nhiều việc, không có thời gian đi bắt quái trên internet những chuyện kia. Hắn hưu nhàn thời gian rất ít, tất cả đều dùng để bắt quái Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc. Hai người chuẩn bị rời đi cửa hàng, tùy tiện tìm một nhà có Tây Hồ dâm cá cửa hàng nhìn xem. Đột nhiên, Cố Minh Hiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. "Sao rồi Cố lão sư?" Đối phương đột nhiên xuất hiện cử động, để Lê Hạ có chút nghi ngờ hỏi. "Không có gì." Cố Minh Hiên thu hồi ánh mắt. Hắn luôn cảm thấy có người theo hắn. Nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy hẳn là ảo giác của mình, thế là liền theo Lê Hạ rời khỏi nơi này. Cố Minh Hiên rời đi về sau, phía sau hắn cửa hàng một chỗ chỗ ngặt, Lý Thành dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. "Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cố Minh Hiên tiểu tử này, vậy mà im lặng phát đại tài. Không nói tiếng nào, vậy mà tại cùng nữ sinh hẹn hò. Một nam một nữ xóa tim, còn mua một bộ quần áo mới, đây không phải hẹn hò là cái gì? Cái này nhỏ bác sĩ có thể a, dù ý lớn như vậy bác sĩ chưa bắt lại lão Cố, Lý Na lớn như vậy học sĩ nhà tiểu thư cũng chưa bắt lại. Liền ngay cả lúc trước Lôi thị tập đoàn Thiên Kim đều làm không được sự tình, lại bị cái này nhỏ bác sĩ làm được. Nàng đến cùng có cái gì mị lực?" Lý Thành tâm tình vô cùng kích động. Nhìn thấy hảo huynh đệ tình cảm rốt cục có tiến triển, hắn cũng là cao hứng phi thường. Bất quá hồi tưởng lại vừa mới tên kia mặc trang phục bình thường dáng vẻ, hắn thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng. Hắn rất ít nhìn thấy Cố Minh Hiên xuyên thành cái dạng kia. Đúng lúc này, vừa mới Lê Hạ cùng Cố Minh Hiên đi dạo cửa tiệm kia, phục vụ viên đột nhiên chạy ra, trong tay còn cầm một cái túi, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem bốn phía, mặt mũi tràn đầy bối rối. Song song, vừa mới khách nhân quần áo quên ở nơi này. Nàng đơn giản lục soát một chút, bộ quần áo này phía trên kiểu chữ tiếng Anh, là một vị trên quốc tế nổi danh thiết kế đại sư danh tự viết tắt. Không biết hàng người, nhận đều nhận không ra, căn bản cũng không có làm giá tất yếu. Hắn thiết kế mỗi một bộ quần áo đều là căn cứ hộ khách dáng người yêu thích, lượng thân định chế. Cất bước giá chính là 10 vạn, mà lại có thể mời đến vị này nhà thiết kế người, căn bản cũng không phải là 10 vạn khối tiền có thể khái quát. Những người này kém cỏi nhất cũng là công ty lớn cao quản. "Vị tiểu thư này." Lý Thành đi tới, nói ra, "Ta là vừa bạn vị khách nhân kia bằng hữu, ngươi đem cái này cho ta là được." Nghe vậy, phục vụ viên nhìn một chút Lý Thành, đội vàng nói, "Thật sao? Vậy ngươi viết một chút phương thức liên lạc, cho ta xem một chút thẻ căn cước, ta đem quần áo cho ngươi." "Được." Nhân viên cửa hàng cách làm chỉ là một cái cam đoan, hắn có thể lý giải. Lý Thành lại một lần nữa nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, lộ ra một cái tiêu dung. "Nhỏ bác sĩ mua cho ngươi quần áo mới, có thể để ngươi đem mình Âu phục quên ở nơi này." "Lão Cố a, lão Cố, chuẩn bị nhấm nháp một chút tình yêu hương vị đi." Ngày thứ hai, Lạc Gia Tử trên giường của mình mở mắt. Hắn đi tới phòng khách, chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mà lúc này đây, tiên nữ học tỷ đã tỉnh lại, ngay tại bồn rửa mặt trước đánh răng. Lạc Gia kinh ngạc lên, hỏi: "Học tỷ tỉnh sớm như vậy a?" Hắn nhớ ký học tỷ thường xuyên ngủ nướng. "Ừm." Tô Bạch Trúc một bên đánh răng, một bên mơ hồ không rõ lên tiếng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, đêm qua tựa hồ ngủ không được ngon giấc. Chẳng lẽ là bởi vì Minh Nguyệt đi ngủ ngáy ngủ sao? Đây là Âu Dương Minh Nguyệt phong bình bị hắt thảm nhất một lần. Đánh răng xong về sau, Tô Bạch Trúc đang rửa mặt, mà Lạc Gia ngay tại bồn cầu bên cạnh đánh răng. Dù sao học tỷ đang rửa mặt, ao nước liền một cái. Hắn liền không thể tại bên bờ ao bên cạnh đánh răng. Tô Bạch Trúc sau khi rửa mặt xong, cũng không hề rời đi, mà là đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, muốn đi nhà vệ sinh. Mà Lạc Giã đang rửa mặt. Một hệ liệt cử động, đều tại chứng minh hai người tại trên sinh hoạt mặt, đã không phân người ta, lẫn nhau giao hòa. Tựa như là chân chính người một nhà đồng dạng. Đã từng cao lãnh giáo hoa, lập tức liền muốn biến thành vị hôn thê của hắn. Hôm nay đã là ngày mùng ngày 9 tháng 8. Ngày mai, chính là Tết Thất Tịch. Bọn hắn gia trưởng hai bên gặp mặt thời gian. mà cầu hôn của hắn cũng đã tiến vào 24 giờ đến ngược. Sau khi rửa mặt xong, Lạc Dã nhìn đồng hồ. Hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng. Cách hắn cầu hôn thời gian còn thừa lại đại khái khoảng 22 tiếng. Địa điểm liền tại bọn hắn đã từng đi qua Nam Dương núi cảnh khu Sát Vách, là một tòa có thể lái xe đi lên đỉnh núi. Tên là Long Tỉnh núi, bởi vì trồng trà Long Tỉnh mà gọi tên. Học đệ, nhà vệ sinh không có giấy. Đột nhiên, học tỷ thanh âm từ phòng vệ sinh bên trong truyền đến. Lạc Dã liền tranh thủ mặt lau sạch sẽ, sau đó đi trong phòng khách cầm giấy. Trở lại buồn rửa mặt, Lạc Dã gõ gõ cửa phòng vệ sinh, nhỏ giọng nói ra, "Học tỷ, ta mở cửa nha." Hắn chậm rãi đem cửa phòng vệ sinh mở ra một cánh cửa khe hở, sau đó đem giấy nhét đi vào. Học tỷ tẩy cái tay, sau đó an vị tại Lạc Dã bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Dã, tựa hồ là có lời muốn nói. Nói đến, từ hôm qua bắt đầu, học tỷ giống như ngay tại tự hỏi sự tình gì, một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Lạc Dã nhìn về phía tiên nữ học tỷ, vừa vặn đối mặt tầm mắt của đối phương. Sau một khắc, Tô Bạch Trúc nhanh chóng quay đầu chỗ khác, lại là sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng. Cái này, học tỷ sẽ không biết hắn muốn làm gì, cho nên cũng rất khẩn trương a. Chương 900, đếm ngược chương 900, đếm ngược Lạc Dã không biết học tỷ vì cái gì khẩn trương. Hắn chỉ biết là, học tỷ khẩn trương, hắn cũng sẽ khẩn trương. Hai người điểm tâm ăn rất đơn giản, bánh bao sữa đậu nành đậu hũ não. À đúng, học tỷ trở về, Lạc Dã quên mua Minh Nguyệt cái kia một phần. Được rồi, đứa bé kia tỉnh lại đều giữa trưa, không cần thiết ăn điểm tâm. Ngồi ở trên ghế salon, không biết vì cái gì, quan hệ của hai người đột nhiên liền trở nên lạnh nhạt. Bởi vì muốn đính hôn duyên cớ, cho nên tại đính hôn trước đó, Lạc Dã không biết muốn cùng học tỷ nói cái gì. Mà học tỷ tựa hồ cũng cất giấu một ít chuyện, thỉnh thoảng quan sát đến Lạc Dã nhất cử nhất động. Bị Lạc Dã phát hiện về sau, nàng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng. Cứ như vậy, hai người trong phòng khách lằng nhằng đợi cho giữa trưa, phản phất hai cái người xa lạ cùng thuê đồng dạng. Thằng đến Âu Dương Minh Nguyệt từ trong phòng ra, mới phá vỡ cục diện bế tắc. "A, các ngươi làm sao tỉnh sớm như vậy?" Nghe được Minh Nguyệt thanh âm, Lạc Dã nhìn sang, hỏi, "Ngươi mỗi ngày ngủ đến giữa trưa, khai giảng làm sao điều làm việc và nghỉ ngơi?" Nghe đến lời này, Âu Dương Minh Nguyệt chẳng hề để ý nói, khai giảng thời điểm, làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên là sẽ triệu hồi đi. Thậm chí còn không có khai giảng thời điểm liền triệu hồi đi. Bởi vì trước khi vào học mấy ngày nay, buổi sáng đều là bị khai giảng ác mộng làm tỉnh lại. Lạc Dã còn nhớ rõ mình cao trung thời điểm, khoảng cách khai giảng còn lại không đến thời gian một tuần, hắn trong giấc mộng mơ tới mình đem làm việc cho viết xong. Trên thực tế hắn căn bản liền không có viết. Mộng tỉnh một khắc này, ý thức được mình còn không có làm bài tập, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Bất quá hắn làm việc cũng không nhiều, chỉ có mấy quyển nghỉ hè sinh hoạt mà thôi. Có thể Âu Dương Minh Nguyệt ở kinh thành xung quanh thành thị đi học. Phải biết, kinh thành xung quanh trường chuyên cấp 3, trên cơ bản đều đang bắt chước hành bên trong phương thức giáo dục. Cái kia làm việc, đơn giản có thể dùng lượng lớn để hình dung. Không chỉ có nghỉ hè sinh hoạt, còn có so nghỉ hè sinh hoạt cả quyển sách còn nhiều hơn mô phỏng đề, cùng đủ loại sao chép làm việc. Tùy tiện một cái, cho dù là tiên nữ học tỷ nghe, đều muốn một chút nhíu mày. Vậy căn bản cũng không phải là người biết, mà lại những thứ này làm việc ngoại trừ có thể để cho học sinh mất đi ngày nghỉ khoái hoạt bên ngoài, có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Lạc Dã nhớ kỹ mình vừa trở lại kinh thành, Minh Nguyệt đến tìm mình chơi thời điểm, có một cái chứa đầy áp đương đương túi sách, bên trong tất cả đều là nghỉ hè tác nghiệp. Lúc kia nàng mỗi ngày đều tại làm bài tập, thấy Lạc Dã vạn phần đau lòng, trực tiếp liền để nàng đừng biết. Khai giảng lão sư nếu là có ý kiến, liền để lão sư gọi điện thoại cho hắn. Dù sao, Minh Nguyệt mỗi một lần khảo thí đều là niên cấp 5 vị trí đầu, những thứ này làm việc đối với Minh Nguyệt tới nói, căn bản chính là vương hữu, một điểm tăng lên thành tích hiệu quả đều không có. Ba người ngồi ở trên ghế salon. Đột nhiên, cửa phòng được mở ra, Tần Ngọc Văn đứng tại cổng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Chúc chúc, ta nghe nói ngươi trở về, ta liền mau từ trong nhà qua." Lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy một cái xinh đẹp nữ hài tử, ngồi tại Tô Bạch Trúc cùng Lạc Dã ở giữa. Lập tức, nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng đi tới, nhìn xem Âu Dương Minh Nguyệt, nói, "Thật xinh đẹp nữ hài nhi, ngươi chính là Âu Dương Minh Nguyệt sao?" Hôm qua biết được Tô Bạch Trúc sau khi trở về, Tần Ngọc Văn liền nói hôm nay muốn đi qua, cho nên Tô Bạch Trúc đề cập với nàng lên qua, mình cùng Lạc Dã muội muội cũng ở nơi đây. Đương nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt cũng đã được nghe nói Tần Ngọc Văn. Nàng đứng lên, nhu thuận đáng yêu lên tiếng chào, nói, "Ngữ Văn tỷ tỷ tốt." "Ai nha, đừng gọi ta Ngữ Văn, gọi ta Toán Học." "Không phải, cùng chúc chúc, gọi ta Văn Văn liền tốt." Làm xinh đẹp nữ hài tử nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau thích. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt vóc dáng tựa hồ vừa dài một chút, năm ngoái thời điểm, nàng chỉ là so Hứa Tiểu Giả cao một chút, mà bây giờ, đã so Tần Học tỷ cao hơn ném một cái ném đi. Đương nhiên, Tần Ngọc Văn sở dĩ lại tới đây, kỳ thật cũng không phải là nàng chủ động tới. Tô Bạch Trúc nếu như không nói cho nàng, mình đã về đến nhà thuộc nhà lầu, Tần Ngọc Văn là không biết chuyện này, càng sẽ không vào giờ phút này xuất hiện ở đây. Nói một cách khác, nàng bây giờ cũng trở về đến nhà thuộc nhà lầu, là bởi vì Tô Bạch Trúc nói cho nàng mình trở về. Nhưng lấy Tô Bạch Trúc tính cách bình thường là sẽ không chủ động nói cho người khác biết hành tung của mình. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tần Ngọc Văn cũng coi là hiểu rõ vô cùng Tô Bạch Trúc người, cho nên lập tức liền minh bạch, Trúc Trúc muốn để nàng làm những gì. Không phải liền là đem cái này bóng đèn điện nhỏ mang đi sao? Một bữa ăn sáng. "Minh Nguyệt, ngươi có muốn hay không đi nhà ta phòng ăn ăn cơm à? Nhà ta thế nhưng là chân châu đen lên bảng phòng ăn nha." "Và chân châu đen? Đó là cái gì?" Âu Dương Minh Nguyệt thu hồi tâm tình hưng phấn, trở nên mặt mũi tràn đầy rất nghi hoặc. "Chân châu đen chính là bình đài tuyển ra tới chất lượng tốt phòng ăn, tập đặc sắc, cấp cao, cảm giác, nguyên liệu nấu ăn các loại đều đứng hàng đầu phòng ăn. Ta có thể đi sao? Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Dã, lại liếc mắt nhìn Tô Bạch Trúc. Đi thôi. Lạc Dã không cần suy nghĩ sẽ đồng ý, Tô Bạch Trúc cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng dù sao cũng là người khác phòng ăn, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn còn có chút do dự. Nàng cùng Tần Ngọc Văn mới lần thứ nhất gặp mặt, đi lên liền ăn nhờ ở đậu, không tốt lắm đâu. Nhưng không đợi nàng cự tuyệt, Tần Ngọc Văn đã giữ nàng lại tay, nói, đừng suy nghĩ, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi ăn cơm. Nói, nàng liền lôi kéo Âu Dương Minh Nguyệt tay, chuẩn bị rời đi nơi này. Ai, liền ta đi sao? Ca ca cùng tiên nữ tỷ tỷ đều không đi sao? Bọn hắn có đại sự, ngươi trước theo ta đi. Nghe được Tần Ngọc Văn câu nói này, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức liền phản ứng lại. Nàng cũng không vùng vẫy, cứ như vậy mặc cho Tần Ngọc Văn đem nàng lôi đi. Hai người rời đi về sau, cửa đều không có đóng. Lạc Dã đi tới, đóng cửa phòng lại, sau đó an vị tại trước bàn, nhìn qua trên ghế salon tiên nữ học tỷ. Cái sau nhìn một hắn, sau đó quay đầu lại. Cũng không lâu lắm, Tô Bạch Trúc lại một lần nữa nhìn về phía Lạc Dã, phát hiện cái sau còn tại nhìn xem nàng. Học đệ, ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao? Tô Bạch Trúc đột nhiên hỏi câu nói này. Lạc Dã lắc đầu, nói, có. Nhưng bây giờ còn sớm. Ừm. Tô Bạch Trúc bình thản lên tiếng, sắc mặt lại trở nên có chút đỏ lên. Vừa mới câu nói này, nói chưa dứt lời, nói chuyện, học đệ nhất định là cảm thấy nàng đã không thể chờ đợi. Mặc dù là nàng hỏi Lạc Dã, nhưng nhìn, nàng tựa hồ mới là có lời muốn nói người kia. Thấy thế, Lạc Dã nghi ngờ nói, học tỷ, ngươi thế nào? Cảm giác về đến nhà thuộc sau lầu, liền không thích hợp dáng vẻ. Không có gì. Tô Bạch Trúc sắc mặt bình thản nói. Nhưng nàng tâm tình kỳ thật cũng không bình thản. Dù là trước khi tới nơi này, nàng đã làm chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng chân chính nhìn thấy học đệ một khắc này, nàng phát hiện mình vẫn là sẽ khẩn trương. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, lúc trước học đệ chủ động thổ lộ, bỏ ra bao lớn dũng khí. Chương 901, Thất Tịch Thần Hy. Chương 901, Thất Tịch Thần Hy. Buổi chiều ngược lại là hoàn toàn như trước đây, hai người đợi ở nhà thuộc trong lầu, vội vàng một chút những chuyện khác. Liên quan tới ngày mai ra trưởng hai bên gặp mặt địa điểm, hôm qua Tô Bạch Trúc liền cùng Tần Ngọc Văn thương lượng xong. Ngay tại Tần Ngọc Văn trong nhà nàng, thuận tiện, bớt việc, có mặt. Kỳ thật bọn hắn ý nghĩ đầu tiên là mình trong nhà nấu cơm. Nhưng ra chúc lâu dù sao chỉ có 100 bình ra mặt, mà lại trong nhà còn có ba con nhỏ con, hai nhà người chen ở chỗ này cũng có chút nhỏ hẹp. Mà tiểu di bọn hắn cũng không có muốn ở tại Giang Thành ý tứ, cùng ngày buổi sáng lại tới đây, vào lúc ban đêm liền trở lại kinh thành. Lão lưỡng khẩu không có công ty trói buộc, giải quyết Lạc Dã sự tình, cũng coi là vô sự một thân nhẹ, sốt ruột hưởng thụ sinh hoạt, khắp nơi du lịch đâu. Nếu như không phải muốn đem Minh Nguyệt đưa về kinh thành, bọn hắn kinh thành đều không cần trở về, trực tiếp tại Giang Thành xuất phát, bắt đầu chu du thế giới. Bọn hắn như thế lớn tuổi tác, lại còn muốn đi chu du thế giới, A Lạc Dã cảm thấy hắn cùng học tỷ không cần lâu như vậy. Hắn vừa tốt nghiệp, liền mang theo học tỷ chu du thế giới đi. Đối với bọn hắn tới nói, gọi là hưởng tuần trăng mật. Bất quá, cho dù là ngày mai đính hôn, cũng còn muốn ngắn nhất thời gian 2 năm mới có thể kết hôn. Có thể thời gian 2 năm, thật rất dài sao? Hắn cùng học tỷ, hiện tại không đã trải qua nhận biết 2 năm sao? Không thể nghi ngờ chính là lại trải qua một lần giống nhau thời gian thôi. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn đợi đến lúc kia. Lúc này, Lạc Dã ngồi tại trước bàn, nhìn qua ngay tại thức ăn ngoài bình đài nhìn xem cơm tối tiên nữ học tỷ, hỏi, học tỷ, chúng ta ra ngoài mua thức ăn thôi, đừng nhìn thức ăn ngoài. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Dã, sau đó đem điện thoại di động của mình hắc bình phong, nhẹ nói, ta là chuẩn bị tại trên mạng mua thức ăn tự mình làm. Chúng ta ra ngoài mua đi, hôm nay thời tiết cũng không nóng. Lạc Dã nhìn về phía ban công phương hướng, ánh mắt xuyên thấu cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Dâm mát thời tiết, một hồi tựa hồ trời muốn mưa. Cũng không biết ngày mai có thể hay không ra mặt trời đâu. Lạc Dã lộ ra một chút lo lắng ánh mắt. Mà Tô Bạch Trúc đi tới ban công, nàng đứng ở chỗ này, cảm thụ được từ phía bên ngoài cửa sổ thổi tới gió mát, thì thào nói ra, xác thực rất mát mẻ. Nàng xoay người, nhìn về phía Lạc Dã, cái kia đi thôi. Ừm. Hai người ngồi lên màu hồng tiểu điện lư, chuẩn bị đi phụ cận chợ bán thức ăn mua thức ăn. Nghỉ hè đã đi tới tháng thứ hai, chợ bán thức ăn cũng khôi phục đã từng phồn hoa, nơi này người đến người đi, giàu có khói lửa. Một ít lao nhân nói Giang Thành phương luôn, có kẻ mà cả, còn có một số người mang theo hài tử, lại tới đây mua thức ăn, chuẩn bị trở về nhà nấu cơm. Giống Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc dạng này sinh viên bộ dáng tình lữ, xuất hiện tại dạng này chợ bán thức ăn bên trong, vẫn tương đối hiếm thấy. Chính vì bọn họ ở chỗ này xem như một dòng nước trong, cho nên rất nhiều thương gia tiểu phiến, quầy hàng lão bản đều đối bọn hắn khắc sâu ấn tượng. A, khó được nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ tới, hôm nay vừa giết trâu, tươi mới thịt bò có cần phải tới điểm. Nghe vậy, Lạc Dã nhìn sang, lúc này cười nói, Lý A Di, ta lần trước tới thời điểm, ngươi không có mở con à? Cái gì Lý A Di, ta là ngươi Vương A Di. Lời vừa nói ra, Lạc Dã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quá lâu không đến, hắn nhớ lầm rồi. Tô Bạch Trúc ở một bên nhếch miệng lên một chút, sau đó lại cấp tốc ép xuống, nàng che miệng lại, quay đầu lại, rất cố gắng tại nén cười. Chú ý tới học tỷ cử động, Lạc Dã lườm nàng một chút, lộ ra một cái u hoán ánh mắt. Học tỷ liền biết chế giễu hắn. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Vương A Di nở nụ cười, nói, tình cảm của các ngươi thật là tốt ta, không giống như từ ta, đều đính hôn, hồi trước vậy mà chia tay, ai. Câu nói này, để Lạc Dã theo bản năng nhìn về phía tiên nữ học tỷ. Quả nhiên, học tỷ cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt kia, tràn đầy ý cảnh cáo. Phản phất là đang nói, dám chia tay ngươi liền xong đời. Mà Lạc Dã ánh mắt cũng đang cùng học tỷ truyền đạt một cái tin tức, phân không được một điểm. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, học tỷ như thế bảo bối bạn gái, hắn nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ ngã, làm sao lại chia tay? Cái này cùng đem vô giới chi bảo ném đi khác nhau ở chỗ nào? Mua một điểm thịt bò. Hai người tiếp tục tại chợ bán thức ăn bên trong tàn bộ, lại mua một cái túi trứng gà, mấy mâm nhắm, cùng một điểm thịt heo. Cơm tối cứ như vậy mua xong, chuẩn bị trở về nhà. Lạc Giã ngồi lên màu hồng tiểu điện lư, mà tiên nữ học tỷ vượt chân ngồi ở đằng sau. Đội nó lên, tiểu điện lư lên đường. Về đến nhà thuộc sau lầu, hai người liền cùng một chỗ bắt đầu nấu cơm. Tuy nói như thế, bọn hắn nhìn tựa hồ cũng có tâm tư dáng vẻ, lực chú ý đều không có đang nấu cơm phía trên. Bởi vì tại ngây người nguyên nhân, Tô Bạch Trúc thái rau thời điểm, còn không cẩn thận cắt vào tay chỉ. Nghe được học tỷ kinh hô, Lạc Giã nhìn sang, đội vàng đi học tỷ trong phòng, đem hòm thuốc nhỏ đem ra, từ bên trong tìm được băng dán cá nhân. Học tỷ, ta đến thái rau liền tốt. Hắn đem Tô Bạch Trúc kéo đến trong phòng khách, sau đó không đợi đối phương phản ứng, liền một ngụm đem học tỷ thụ thương ngón tay ngập lấy. Tô Bạch Trúc bị bất thình lình cử động làm cho kinh ngạc một chút, sắc mặt của nàng rất nhanh liền đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật loại phương pháp này cầm máu hiệu quả không lớn. Nghe đến lời này, Lạc Giã hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tiên nữ học tỷ, nghi ngờ nói, như vậy sao? Ta nhớ được lúc còn rất nhỏ, mẹ ta liền sẽ dạng này hút ta đổ máu ngón tay. Đó là bởi vì ngươi mụ mụ yêu ngươi. Ngón tay thụ thương, dùng miệng hút loại này cầm máu phương pháp. Cùng cái này nói là cầm máu, chẳng bằng nói là ngậm trong miệng yêu. Ta cũng yêu học tỷ. Lạc Giã cười cười, sau đó nhìn thoáng qua học tỷ ngón tay. Tựa hồ đã không sao đâu. Hắn móc ra băng dán cá nhân, cho học tỷ trên ngón tay mặt quấn một vòng, tựa như là tại đeo giới chỉ đồng dạng. Tô Bạch Trúc nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Học đệ, sẽ không ở lúc này. Chẳng lẽ nói, tay nàng chỉ thụ thương cũng là học đệ trong kế hoạch một vòng sao? Tại yêu đương nao ăn một dưới, cho dù là Tô Bạch Trúc dạng này tài nữ, cũng bắt đầu hồ đồ rồi bắt đầu. Rõ ràng chính là chuyện không thể nào, hết lần này tới lần khác nàng liền sẽ hướng phía đó mớn. Cho học tỷ tiếp tốt băng dán cá nhân về sau, Lạc Giã đứng lên, đi trong phòng bếp nấu cơm đi. Thấy thế, Tô Bạch Trúc nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác mất mát. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại đã là trạm vạng tối 6 giờ rồi đâu. Thịt bò tương đối khó làm, lấy Lạc Giã chủ nghệ, nấu thật lâu thời gian. Thẳng đến 8 điểm, bọn hắn mới bắt đầu ăn cơm tối. Trừ ra hai người tâm tình bên trên trạng thái bên ngoài, bọn hắn hôm nay ở chung, kỳ thật không có gì không giống địa phương. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, đem bát tẩy xong, thời gian liền đi tới 9 giờ. Khoảng cách ngày 10 tháng 8 thất tịch, còn sót lại 3 giờ. Hai người bọn họ trầm mặc. Tựa hồ, cũng đều là đang đợi thời gian này. Lạc Giã đứng lên, chuẩn bị trở về trong phòng đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tô Bạch Trúc há hốc mồm, tựa hồ muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nàng thở dài, cũng trở về đến trong phòng của mình. Buổi tối đó, đối với hai người tới nói, sẽ là một đêm không ngủ. Lạc Giã biết, học tỷ nhất định sẽ ngủ không được. Cho nên, ngay tại thời gian nhảy đến ngày 10 tháng 8 0 giờ 0 phút một khắc này, hắn từ trong phòng đi ra. Phòng khách đen kịt một màu, hắn dựa vào trực giác tìm đòi, tiến tính mở ra học tỷ cửa phòng. Nghe được cái này nhỏ bé động tĩnh, Tô Bạch Trúc từ trên giường ngồi dậy, nghi ngờ nói, "Học đệ, là ta." Lạc Giã nhỏ giọng nói, sau đó trở lại học tỷ bên giường. Bởi vì không có bật đèn nguyên nhân, cho nên hai người chỉ có thể nhìn thấy một cái đối phương thân ảnh mơ hồ. "Học tỷ, ngày 10 tháng 8." Lạc Giã ngồi tại Tô Bạch Trúc bên cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, "Muốn hay không đi xem một chút Tết thất tịch thần hy?" "Thần hy?" Tô Bạch Trúc nghiêng đầu một chút, có chút ngơ ngác nói ra, nhìn mặt trời mọc. "Ừm. Hiện tại sao?" "Ừm, hiện tại xuất phát." "Vậy ta thay cái quần áo." "Ừm." Lạc Giã nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi tới cửa phòng, đem đèn mở ra, nhẹ giọng cười nói, "Ta chờ ngươi." Chương 902, gả cho ta chương 902, gả cho ta chiều hôm qua thời điểm, chính là trời đầy mây. Mà ngày 10 tháng 8 rạng sáng, đã bắt đầu hạ mưa nhỏ. Lạc Giã ngồi lên màu hồng AMG, khởi động xe. Mà Tô Bạch Trúc ngồi ghế cạnh tài xế phía trên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà xe động cơ công tắc thanh âm, lấn át nước mưa rơi vào hoa cỏ trên cây cối mặt thanh âm, phá bỡ ban đêm yên tĩnh. Cần gạt nước phía trước cửa sổ vị trí bên trên vừa đi vừa về hoạt động, đem rơi vào cửa trước phía trên hạt mưa lau khô. Ban đêm đèn rất sáng, cho nên Tô Bạch Trúc váy dài trắng bên ngoài, tròn một kiện màu hồng áo khoác. Nàng mặc màu trắng giày cao gót, nhưng kỳ thật giày cùng cũng không cao, chỉ có 2-3 cm khoảng chừng. Quá cao cùng, mà không thoải mái, gặp được lắc lư đường, ngay cả đi đường cũng dễ dàng ngã sấp xuống, mà 2-3 cm liền bồi bạn. Lạc Giã lái xe, chuẩn bị xuất phát, tiến về trước đó kế hoạch địa phương tốt. Giang Thành vùng ngoại thành, Long Tỉnh núi. Một giờ đường xe, 27 cây số, trong đó 20 km lớn đường cái, cần mở nửa giờ, thất công bên trong đường núi, đồng dạng cần mở nửa giờ. Bước lên yếu ớt tiểu vũ, xe rời khỏi nhà thuộc nhà lầu, tại trời tối người yên trên đường phố, hướng phía hướng dẫn mục đích, một đường tiến lên. Tô Bạch Trúc tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem rơi vào trên cửa sổ giọt nước, thì thào nói ra, sẽ có mặt trời mọc sao? Hội. Lạc Giã không có trả lời mảy may chần chờ, cũng vô cùng khẳng định. Hôm nay nhất định sẽ có mặt trời mọc, mặc kệ hạ không có trời mưa, mặc kệ là dạng gì thời tiết, mặt trời mọc nhất định sẽ đúng hẹn xuất hiện. Theo tiếp cận vùng ngoại thành, hai bên đường phong cảnh từ nhà cao tầng biến thành thị trấn bên trên loại kia rất có niên đại cảm giác 2-3 tầng tiểu lâu phòng, lại dần dần biến thành từng dãy cây cối bên ngoài là một mảnh đồng ruộng bên ngoài là liên miên thôn trang. Lại một lát sau, xe đã tới chân núi, con đường phía trước bắt đầu có nghiêng góc độ. Tô Bạch Trúc thân là Hàng Châu người, đương nhiên trải qua núi, nhưng lái xe lên núi còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Lúc này mưa đã cạnh, Lạc Giã đem cần gạt nước qua bế, bốn phía ngay cả đèn đường đều không có, hắn mở ra xa con đèn, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, đồng thời thả chậm xe tốc độ. Đường núi bình thường nương theo lấy con quấn quấn, tốc độ quá nhanh, phát sinh sự cố liền dễ dàng xông ra hàng rào, như thế cũng không an toàn. Học tỷ, nếu như không có ngươi ở bên người, ta một người mở loại này âm trầm con đường, hiện tại đã bị hủ chết. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhẹ nhàng cười cười, nói, không có ngươi, ta cũng không dám. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, ngay cả đèn đều không có một cái nào. Chí mạng nhất là, lưới cũng không tốt. Bất quá còn tốt, theo xe tới gần đỉnh núi, người nơi này cũng dần dần nhiều hơn. Đường núi hàng rào một bên, có người đi đường đi qua, còn có cái khác cỗ xe từ bên cạnh xuống núi. Lạc Giá ở chỗ này mua một cái lều vải lớn, chuẩn bị cùng học tỷ cùng nhau chờ đợi mặt trời mọc xuất hiện. Dù sao hôm nay bọn hắn cũng ngủ không được, dứt khoát liền trực tiếp không ngủ, đi làm một chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Xe đứng tại một cái đóng quân giã ngoại địa điểm cổng, Lạc Giá mở cửa xe, từ trong xe xuống tới. Nơi này là đỉnh núi vị trí, từng đợt không lớn không nhỏ gió ở chỗ này thổi qua. Lại thêm vừa hạ xong mưa nguyên nhân, gió thổi ở trên người, có một cỗ lạnh tô tô cảm giác. Tô Bạch Trúc sau khi xuống xe, liền có một cỗ gió lạnh thổi qua, để mái tóc dài của nàng đều theo gió đong đưa. Nàng đưa tay, muốn cản một chút gió. Sau một khắc, Lạc Giá xuất hiện ở trước mặt của nàng, bắt lấy nàng muốn chắn gió tay, dùng thân thể của mình chặn càng nhiều gió. Nhìn trước mắt học đệ, Tô Bạch Trúc hơi sững sờ. Tại gió mát gợi lên dưới, hai người nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng dần dần buông lỏng xuống dưới. Nói đến, Tô Bạch Trúc đã quên đi, tại gặp được học đệ trước đó, nàng lần trước khẩn trương là lúc nào. Nàng mặt không thay đổi đi vào Giang Đại Bảo đến, mặt không thay đổi tham gia câu lạc bộ, mặt không thay đổi nhận lời mời hội học sinh, mặt không thay đổi khảo thí, mặt không thay đổi làm lấy tất cả mọi chuyện. Thẳng đến, mặt không thay đổi gặp học đệ. Theo cùng học đệ ở chung, nét mặt của nàng cũng dần dần trở nên muôn màu muôn vẻ. Đã là biểu lộ cải biến, lại là nội tâm cải biến. Lão bản đã sớm cho Lạc Giá hai người chuẩn bị lều trại, cũng cho bọn hắn trở lại một cái sốt nướng bàn. Vừa vặn hai người cũng đói bụng, có thể tại đỉnh núi, đón gió nhẹ, ăn đồ nướng. Phu cận rất náo nhiệt, cách đó không xa, còn có người tại thả pháo hoa. Theo từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo nhan sắc ánh lửa từng cái phóng hướng thiên không, tách ra từng đoàn đóa hoa, đem lãng mạn hương vị truyền lại cho nhìn thấy pháo hoa mỗi người. Lạc Giá cùng Tô Bạch Trúc đồng thời nhìn về phía pháo hoa phương hướng. Sau một khắc, hai người lại đồng thời nhìn về phía lẫn nhau. Ánh mắt giao thoa trong nháy mắt đó, bọn hắn minh bạch trong lòng của đối phương suy nghĩ. Có lẽ đây chính là lẫn nhau thích người, sinh ra cộng minh. Nhìn thấy sự vật tốt đẹp, cũng sẽ ở trước tiên chia sẻ cho đối phương. Nếu như đối phương ngay tại bên cạnh mình, bọn hắn liền sẽ hiếu kỳ đối phương nhìn thấy lúc phản ứng. Hai người đồng thời ngẩn người, sau đó lại đồng thời lộ ra tiếu dung. Lạc Giá vươn tay, tại tiên nữ học tỷ trước mặt, mở ra bàn tay. Thấy thế, Tô Bạch Trúc nâng lên cánh tay, đem mình tay đặt ở Lạc Giá trong lòng bàn tay. Trên bàn mặt, hai người lòng bàn tay đối diện nhau. Sau đó hướng phía phương hướng ngược nhau, ma sát bàn tay xoay tròn, để bàn tay trên bàn cùng cánh tay của mình tiếp cận thẳng đứng. Hoàn thành 10 ngón đan xen. Tại hai người phụ cận, một cái khác lều vải dưới, có mười mấy người, chính vây quanh một chương bàn dài, uống rượu ca hát. Bọn hắn nhìn thấy pháo hoa về sau, cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương hướng. Mấy nữ sinh lấy điện thoại cầm tay ra, đem một màn này đi lại. Một phương hướng khác, một cái phụ thân để cho mình nữ nhi cưỡi tại trên vai của mình, nhìn xem pháo hoa. Mà thê tử của hắn ngay tại bên cạnh, ôm chồng mình cánh tay. Mười mấy người hữu nghị, hai người tình yêu, ba người thân tình. Tại Mỹ Hảo phía dưới, tất cả mọi người sẽ giống như pháo hoa, tách ra dáng vẻ hạnh phúc. Pháo hoa kết thúc về sau, bốn phía trong lúc nhất thời lâm vào trong an tĩnh. Trên bàn đồ nướng cũng đã ăn xong, Lạc Giá đứng lên, cùng học tỷ cùng một chỗ về tới ngủ trong lều vải. Khoảng cách mặt trời mọc còn có mấy giờ, bọn hắn cũng không thể một mực tại nơi này chờ lấy. Nam tại một mảnh đen kịt trong lều vải, Lạc Giá ôm học tỷ thân thể mềm mại, nghe học tỷ trên người mùi thơm, cảm thụ được học tỷ rất nhỏ tiếng hít thở. Mặc dù bọn hắn đều ngủ không đến, nhưng lại đều nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy đối phương tại bên cạnh mình cảm giác. Nương theo lấy ban đêm rút lui, tại xa xôi chân trời, nhật nguyệt bắt đầu giao thế. Lạc Giá sớm định tốt đồng hồ báo thức, tiếng chuông vang lên một khắc này, hắn cùng học tỷ đồng thời mở mắt. Hai người từ trong lều vải ra, trời bên ngoài đã phát sáng lên. Hiện tại là 6:20, nhìn trên điện thoại di động thời tiết, mặt trời mọc là tại chừng 6:30. Hai người tới doanh địa biên giới, nhìn về phía mặt trời sắp dâng lên địa phương. Nhưng trên trời lít nha lít nhít đều là mây, che lại mặt trời thân ảnh. Dù là đã đến 6:40, cũng chỉ có thể nhìn thấy giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng đám mây. Hôm nay, khả năng không nhìn thấy mặt trời mọc. Nhìn đến đây, Lạc Giá trong lòng không khỏi có một ít thất vọng. Nhưng kỳ thật, hôm nay có hay không mặt trời mọc cũng không đáng kể, bởi vì mặt trời mọc mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Hôm nay không thấy được, ngày mai còn có thể nhìn, ngày mai không thấy được, hậu thiên còn có thể nhìn. Mà lại, mặc dù mặt trời bị chặn, nhưng Lạc Giá thấy được mình mặt trời. Cái kia tắm rửa tại dáng đỏ màu dưới, gật đầu nhìn lên bầu trời, mình người thương thân ảnh. Không phải liền là hắn tha thiết ước mơ mặt trời a? Giống như không thấy được. Tô Bạch Trúc lẩm bẩm lầu bầu nói. Đột nhiên, nàng nghe được người chung quanh phát ra từng tiếng thốt kinh ngạc. Tựa hồ là ý thức được cái gì, nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau mình học đệ. Một khắc này, nét mặt của nàng lóe lên kinh ngạc, không biết làm sao. Thẳng đến cuối cùng, biến thành vô tận kinh hỉ. Nàng hôm nay không thấy được mặt trời, nhưng là nàng nhìn thấy càng xinh đẹp hơn kim cương. Học đệ cũng làm được, tại nàng biết đối phương muốn làm gì tình huống phía dưới, vẫn như cũ cho nàng sáng tạo ra trên thế giới này hạnh phúc nhất kinh hỉ. Người chung quanh bởi vì không nhìn thấy mặt trời mọc thất vọng cũng biến mất không còn một mảnh, cả đám đều lộ ra mong đợi biểu lộ. So với mỗi ngày đều có mặt trời mọc, chứng kiến người khác hạnh phúc mới càng đặc sắc. Cơm cơm, gà cho ta đi. Chương 903, chiêu chiêu lại mộ mộ. Chương 903, chiêu chiêu lại mộ mộ. Tô Bạch Trúc không nói gì, mà là chậm rãi đưa tay ra, để Lạc Giã đem chiếc nhẫn mang ở trên tay mình. Kích động tâm, tay run rẩy. Lạc Giã đem chiếc nhẫn từ nhỏ trong hộp đem ra, sau đó khẩn trương vạn phần đưa nó đeo ở học tỷ tay trái trên ngón giữa. Đây là Lạc Giã tại trên mạng lục soát, cấu hôn, cần đem chiếc nhẫn mang tại nữ hải tử tay trái trên ngón giữa. Thấy cảnh này, chung quanh cái khác đến xem mặt trời mọc người nhao nhao hoan hô bắt đầu, còn vỗ tay cổ võ. Đem chiếc nhẫn mang tốt về sau, Lạc Giã cúi đầu xuống, tại học tỷ trên mu bàn tay hôn một chút, sau đó đứng lên, nhìn xem trước mặt tiên nữ học tỷ, nhẹ nói, về sau, ngươi chính là của ta cơm cơm. Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc cúi đầu xuống, khóe miệng có chút dương lên. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chính mặt mũi tràn đầy dị cười nhìn xem bọn hắn người, tựa hồ là có chút thẹn thùng, thế là lôi kéo Lạc Giã tay, nhỏ giọng nói ra, trở về trướng đồng. Nói, nàng lôi kéo Lạc Giã tay, về tới lều vải phụ cận, nhưng là chưa có trở lại trong lều vải, mà là ngồi ở lều vải cổng. Học tỷ, chúng ta trở về sao? Lạc Giã hỏi. Hắn muốn làm sự tình, đều đã làm xong, bây giờ lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng, học tỷ cũng rất buồn ngủ, cho nên hắn muốn mang học tỷ trở về, hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc lắc đầu, sau đó từ áo khoác trong túi móc ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Lạc Giã hơi sững sờ, hắn nhìn xem cái hộp này, cảm thấy có chút quen thuộc. Cùng vừa mới cầu mong gì khác cưới chiếc nhẫn hộp, tựa hồ rất giống dáng vẻ. Chỉ là một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Cũng không biết cái này chiếc hộp màu đen là nhãn hiệu gì, cầu mong gì khác cưới dùng nhẫn kim cương hộp, là màu trắng, là giờ giờ. Nam sĩ cả đời chỉ có thể định chế một viên chiếc nhẫn. Không thể phủ nhận, cái này bảng hiệu chiếc nhẫn có lẽ tồn tại nhất định lẫn lộn, nhưng nó ý nghĩa cũng xác thực rất khó phủ nhận. Tại mua sắm chiếc nhẫn thời điểm, cần điền tin tức, quá trình kia là mua sắm cái khác nhãn hiệu chiếc nhẫn không có cảm giác. Gặp Lạc Giã ánh mắt một mực tại cái này màu đen cái hộp nhỏ phía trên, Tô Bạch Trúc chậm rãi đem cái hộp nhỏ mở ra, lộ ra bên trong đồ vật thân ảnh. Một viên nóng ánh sáng long lanh chiếc nhẫn, cứ như vậy xuất hiện ở Lạc Giã trong tầm mắt. Hắn mở người, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thì thào nói ra, cái này, đây là. Trong lòng của hắn tựa hồ đã ý thức được cái gì, lại có chút không dám tin tưởng, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm trong hộp đồ vật, nói chuyện đều trở nên có chút bắt đầu cả lăm. Tô Bạch Trúc khẽ thở dài một cái, nói, lần này lại bị ngươi vượt lên trước. Lời vừa nói ra, Lạc Giã hơi kinh ngạc nhìn xem tiên nữ học tỷ, đồng thời trong lòng của hắn trong khoảng thời gian này nghi hoặc cũng bị giải khai. Mấy ngày nay học tỷ mỗi một lần nhìn thấy hắn đều là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Học tỷ cùng hắn đồng dạng khẩn trương, nhưng không phải biết mình sắp bị cầu hôn khẩn trương, mà là học tỷ cũng đang tìm cơ hội hướng mình làm một chút giống nhau sự tình. Học đệ, ta không giống ngươi, có thể đón mặt trời mọc ngay trước rất nhiều người mặt một gối quỳ xuống. Những cử động này, nói thật, Tô Bạch Trúc làm không được. Ta yêu, chính là như vậy, chỉ bị ngươi thấy, cũng chỉ muốn cho ngươi thấy, cho nên. Tô Bạch Trúc ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Giã, sau đó đem trong hộp chiếc nhẫn lấy ra ngoài, nhẹ nói, có thể để cho ta. Đem chiếc nhẫn này, mang tại trên tay của ngươi sao? Tại Tô Bạch Trúc nói những lời này thời điểm, Lạc Giã trong lòng, dâng lên một cỗ xung động muốn khóc. Khó trách, hắn tại lục soát cầu hôn video thời điểm, nhìn thấy những cái kia bị cầu hôn người, phản ứng đầu tiên chính là nước mắt chảy xuống. Đây là không thể đối kháng nhân tố, người tại cảm nhận được hạnh phúc thời điểm, nguyên lai là sẽ nhịn không được rơi lệ. Lạc Giã ngẩng đầu, nhìn về phía tiên nữ học tỷ, quả nhiên tại học tỷ trong mắt, thấy được không quá rõ ràng lệ quang. Nhưng Lạc Giã nói thế nào cũng là một cái nam nhân, đương nhiên sẽ không ở loại tình huống này rơi lệ. Hắn đem trong lòng dâng lên cảm xúc ép xuống, sau đó chậm rãi giơ lên cánh tay của mình. Tô Bạch Trúc một cái tay dắt Lạc Giã tay, sau đó đem chiếc nhẫn đeo ở Lạc Giã trên ngón tay. Tựa như lúc trước Lạc Giã đang cùng nàng thổ lộ về sau, nàng cũng trả Lạc Giã một cái thổ lộ. Nàng vẫn cảm thấy, nam sinh cả đời này sẽ có rất nhiều thể nghiệm không đến sự tình. Cũng tỉ như nói thổ lộ, học đệ hướng nàng thổ lộ, bọn hắn cùng một chỗ về sau, nếu như nàng không đền bù cho học đệ một cái thổ lộ, như vậy học đệ đời này khả năng đều không có cách nào thể nghiệm bị thích người, thổ lộ cái chủng loại kia cảm giác. Cầu hôn cũng giống như vậy. Tại trên mạng vừa tìm, phần lớn đều là nam sinh hướng nữ sinh cầu hôn video. Nhưng, kỳ thật cầu hôn không phân biệt nam nữ, chỉ nhìn yêu. Vô luận là nam hay là nữ, chỉ cần trong lòng có yêu, như vậy hướng chỗ yêu người cầu hôn, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Sau một khắc, Lạc Giã đưa tay ra, đem bàn tay của mình lấy bầu trời làm bối cảnh, lơ lửng tại trước mặt. Mà Tô Bạch Trúc cũng đưa tay ra, đem bàn tay của mình đặt ở học đệ bên cạnh. Bởi vì hai người song song ngồi, mà lại chiếc nhẫn đều mang tại tay trái, cho nên Tô Bạch Trúc là dựa vào tại Lạc Giã trên bờ vai, đem lòng bàn tay của mình ở người phía sau bên cạnh. Lạc Giã dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua học tỷ, sau đó mỉm cười, lấy điện thoại cầm tay ra, đập một chương hai người bàn tay ảnh chụp. Bàn tay của bọn hắn nâng quá đỉnh đầu, xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, có thể nhìn thấy trên bầu trời che khuất mặt trời, đỏ bừng một mảnh đám mây. Bàn tay trên ngón giữa đều có một chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm lấy một viên hoàn toàn không giống kim cương. Thả tay xuống, Lạc Giã không kịp chờ đợi đem tấm hình này phát đến vòng bằng hữu bên trong, phối văn, Niên Niên Tuế Tuế không tướng phụ. Niên Niên Tuế Tuế không tướng phụ. Tô Bạch Trúc tựa ở Lạc Giã trên bờ vai, nhìn xem câu nói này, tò mò hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến câu nói này? Trước đây thật lâu liền thấy, ta rất thích câu nói này. Lạc Giã ôm học tỷ bà vai, mở miệng nói ra, gió ước hẹn, hoa không lầm, niên niên thuế thuế không tướng phụ. Hắn vừa nói xong, Tô Bạch Trúc liền nhận lấy hắn nói, mặt trời lặn cùng văn phòng, chiêu chiêu lại mộ mộ. Nghe vậy, Lạc Giã kinh ngạc nói, học tỷ cũng biết Lý Thanh Chiếu tiên sinh bài ca này. Tô Bạch Trúc không có trả lời Lạc Giã, mà là lộ ra một cái hoạt bát biểu lộ, có chút nhỏ kiêu ngạo nói, ta thế nhưng là tài nữ đâu. Vâng vâng vâng, đại tài nữ, về sau, nhưng chính là vị hôn thê của ta nha. Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Giã, sau đó quay đầu lại, dùng rất nhỏ giọng thanh âm lên tiếng, ừm. Chương 904, vòng bằng hưu chúc phúc. Chương 904, vòng bằng hưu chúc phúc. Lạc Giã vòng bằng hưu rất nhanh liền chuyển khắp hắn liệt biểu hảo hưu. Nhìn thấy cái tin tức này, đồng dạng tại Long Tỉnh núi một cái khác lều vải dưới, bị đồng hồ báo thức đánh thức Tần Ngọc Văn, đột nhiên mở to mắt, sau đó vô vô ngủ ở bên cạnh Âu Dương Minh Nguyệt, nói, tỉnh, Minh Nguyệt, tỉnh, trời đã sáng. Bị Tần Ngọc Văn vô vô cái mông, Âu Dương Minh Nguyệt mở mắt, mặt mũi tràn đầy mê mang. Sau đó nàng thanh tỉnh lại, nhìn về phía Tần Ngọc Văn, nói, Văn Văn tỷ, ta buồn ngủ gần chết rồi, chúng ta lúc nào trở về à? Thời gian không phụ người hữu tâm, chúng ta hôm qua thả pháo hoa, làm ra đại dụng a. Tần Ngọc Văn mặt mũi tràn đầy kích động nói, hôm qua các nàng từ gia trúc lâu rời đi về sau, Lạc Giã liền mời cầu nàng mang theo Minh Nguyệt đi làm một chút bầu không khí. Long Tỉnh trên núi có một cái thả pháo hoa địa phương, các nàng hôm qua cũng vụng trộm cùng đi theo đến nơi này, mua một chút pháo hoa thả cho tất cả mọi người nhìn. Bây giờ thấy được Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc đồng thời phát một người bạn vòng, trong hai người trong nội tâm kích động đều lộ rõ trên mặt. Một cái niên niên tuế tuế không tướng phụ, một cái chiêu chiêu lại mộ mộ, vẫn rất áp vận. Hai người gần như đồng thời phát động thái, Tần Ngọc Văn cùng Âu Dương Minh Nguyệt lần lượt điểm tán, sau đó liền chuẩn bị đón xe trở về. Cũng không biết trên núi biết đánh nhau hay không đến xe đâu, đánh không đến xe làm sao bây giờ. Tần Ngọc Văn mở ra lưới hẹn xe phần mềm, khởi xướng đơn đặt hàng. Quả nhiên đánh không đến xe, đánh không đến thêm tiền, vẫn là đánh không đến, lại thêm, đánh không đến. Lê Tẩm A, Văn Văn tỷ, chúng ta sẽ không thể quay về a. Âu Dương Minh Nguyệt có chút lo lắng nói, yên tâm đi, sẽ không. Tần Ngọc Văn cũng có chút khẩn trương, cách nơi này gần nhất xe taxi cũng có 8 cây số. Nói như vậy, ở trên núi xe taxi đều là ngoài núi người đi nhờ xe tới mới có thể ở chỗ này bắt đầu kiếm khách, nhưng bây giờ là buổi sáng, trên cơ bản không có người đi nhờ xe tới, đến mức trên núi cũng không có gì xe taxi. Đương nhiên, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, bao xa đều sẽ có xe taxi tới, nhưng này cũng quá thua lỗ. Tần Ngọc Văn lộ ra do dự biểu lộ, cuối cùng nghĩ đến biện pháp, vội vàng mang theo Âu Dương Minh Nguyệt từ trong lều vải ra ngoài. Hai người ở chỗ này chờ đợi một đêm, mặt trời mọc không thấy được, cùng khổ lực bận bịu đến bận bịu đi, ngay cả miệng nóng hổi điểm tâm cũng chưa ăn đến. Một bên khác, Lạc Giã lái xe chuẩn bị chờ học tỷ về nhà. Học tỷ đã tại phụ xe nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là vừa đem xe mở ra, trước mặt liền xuất hiện hai người, Dương Anh múa bước ngăn cản xe của hắn. Lạc Giã khỏe miệng giật một cái, nhìn xem chiếc xe tội nghiệp Tần học tỷ còn có Minh Nguyệt, hắn xuống xe hỏi, các ngươi làm sao còn chưa đi? Đầu tử ca, ta đánh không đến xe a, đánh không đến xe. Âu Dương Minh Nguyệt ủy khuất ba ba nói, có thể là khốn mơ hồ, nói chuyện đều không đầu không đuôi. Cái gì gọi là tẩu tử ca a? Nói cứng, tẩu tử ca hẳn là phạm thần. Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn muốn đem hai người cùng một chỗ đưa trở về. Lên xe đi. Lạc Giã về tới trên xe, một bên Tô Bạch Trúc mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng nàng vừa mới nhìn thoáng qua ngoài xe tình huống chờ xếp sau hai người ngồi trên xe về sau, liền mở miệng hỏi, các ngươi làm sao cũng tại? Pháo hoa, ngày hôm qua pháo hoa thế nhưng là chúng ta thả. Tần Ngọc Văn tựa như là tại tranh công đồng dạng nói, chuẩn bị đến vẫn rất đầy đủ. Tô Bạch Trúc đưa cho Lạc Giã khẳng định, kia là tự nhiên. Lạc Giã vừa nói, vừa quan sát đường xá, không dám chút nào qua loa. Hắn nhưng là một đêm chưa ngủ, mặc dù bây giờ tinh lực dồi dào, không tính là mệt nhọc điều khiển, nhưng đường xuống núi bên trên vẫn như cũ nhắc lên 12 phần tinh thần. Thủ đô phi trường quốc tế thương vụ phòng chờ máy bay. Nhìn thấy Lạc Giã vòng bằng hữu, Trần Thiếu Mạn nụ cười trên mặt làm sao cũng ngăn không được. Hảo tiểu tử, cuối cùng là đem đáp ứng ban đầu tốt sự tình làm được. Kể từ đó, bọn hắn cùng Cơm Cơm người nhà lúc gặp mặt cũng càng có đề tài. Một bên Cố Nhiên Thành đang xem sách. Trần Thiếu Mạn nhướng mày. Nàng cảm giác Cố Nhiên Thành tựa như là nở bờ cờ, mỗi một lần nhìn về phía đối phương không phải đang xem báo, chính là đang đọc sách. Bất quá nàng hôm nay tâm tình tốt, nhìn thấy đối phương cái dạng này, nàng cũng không có ý kiến đến gì, mà là nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế ngồi, nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trần Thiếu Mạn bắt đầu nghỉ ngơi, Cố Nhiên Thành cảm thụ một chút máy điều hòa không khí nhiệt độ, sau đó đem sách khép lại, đứng lên, rời khỏi nơi này. Lại một lần nữa trở về thời điểm, trong tay của hắn cầm một đầu tấm thảm, sau đó trùm lên Trần Thiếu Mạn trên thân. Sau đó, hắn ngồi về vị trí của mình, một lần nữa đem sách cầm lên, bắt đầu nhìn lại. Hàng Châu đường sắt cao tốc trạm. Phạm Hân Nhã cùng Phạm Kiến cũng ở nơi đây chờ xe, lấy Hàng Châu cùng Giang Thành khoảng cách, bọn hắn sẽ trước một bước đuổi tới Tần Ngọc Văn nhà Ngọc Lan tư chủ. Lúc này, nhìn thấy Tô Bạch Trúc cùng Lạc Giã vòng bằng hữu, Phạm Hân Nhã trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với nàng tới nói, nữ nhi vừa mới đại học tốt nghiệp, liền có thể thuận lợi cùng thích người đính hôn, đã là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Dù sao, tại gặp được Lạc Giã trước đó, nàng thậm chí coi là nữ nhi sẽ chung thân không gả đâu. Đương nhiên, nếu như nữ nhi một mực không gặp được đáng giá phó thác người, cho dù là chung thân không gả, cũng không có gì lớn. Nhưng cũng may, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ai? Lúc này, Phạm Kiến lại thở dài, lộ ra phi thường cảm khái biểu lộ, nói, mặc dù ta đối tiểu tử kia cũng thật hài lòng, nhưng nhìn thấy cơm cơm cùng hắn cứ như vậy đính hôn, trong lòng còn có một cỗ không bỏ được cảm giác. Ngươi nha, vẫn là giống như trước kia, ta nhớ được ta kết hôn thời điểm, ngươi khóc như cái hài tử, bây giờ hài tử đều lớn như vậy, cơm cơm về sau kết hôn, ngươi cũng đừng khóc nữa. Làm sao có thể? Phạm Kiến cũng không cảm thấy mình hiện tại sẽ còn khóc. Bất quá mỗi một lần nhìn thấy cơm cơm, hắn cũng cảm giác mình thấy được một cái tiểu hào tỷ tỷ. Khi còn bé hắn liền bị tỷ tỷ bảo hộ, bây giờ tự nhiên cũng hy vọng cái này tiểu hào tỷ tỷ có thể thu hoạch được hạnh phúc. Lạc Giã hai người vòng bằng hữu, điểm tán lượng rất nhanh liền biến thành mấy sắp xếp. Lạc Giã bạn cùng phòng, cao trung đồng học, biên tập Dưa Hấu, tác giả bằng hữu, còn có trong trường học học đệ học muội, học trưởng học tỷ, nhao nhao đưa tới chúc phúc. Mà Tô Bạch chúc hảo hữu không nhiều, có thể lưu tại nàng liệt biểu người, cũng đều đưa lên chúc phúc. Bọn hắn về tới gia chúc lâu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngủ đến bọn hắn gia trưởng hai bên lúc gặp mặt. Nhưng mà, bởi vì suốt đêm nguyên nhân, bọn hắn ngủ qua. Phụ trách nhắc nhở bọn hắn Tần Ngọc Văn cùng Âu Dương Minh Nguyệt, đồng dạng ngủ qua. Các loại Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành đến sân bay, Phạm Hân Nhã cùng Phạm Kiến đến đường sắt cao tốc chạm thời điểm, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc còn đang ngủ. Chương 905, đính hôn, thượng, nhân vật chính vắng mặt. Chương 905, đính hôn, thượng, nhân vật chính vắng mặt. Ngọc Lan Tư chủ cổng. Phạm Hân Nhã cùng Phạm Kiến trước một bước đến nơi này. Bởi vì là Tần Ngọc Văn bằng hữu lễ đính hôn, cho nên nàng phụ mẫu cũng ở nơi đây, đến hoan nghênh hai nhà này người. Tần Thế An cùng Đường Ngọc Lan hai người, mang theo chủ quản A Dĩnh, đi tới cửa nhà hàng miệng. Chú ý tới nhìn nu nu nhược nhược Phạm Hân Nhã, Đường Ngọc Lan đi tới, cười nói, vị này chính là Trúc Trúc mụ mụ đi, ngươi tốt, ta là Văn Văn mẫu thân, Đường Ngọc Lan. Là Văn Văn mụ mụ à, ta một mực nghe cơm cơm nhắc qua, trong trường học, còn muốn tạ ơn Văn Văn chiếu cô à. Đừng nói như vậy, rõ ràng là nhà ta Văn Văn bị chiếu cố nhiều, ta nghe nói, nàng thế nhưng là thích ăn nhất Trúc Trúc làm cơm, không phải sao, nghe xong Trúc Trúc về gian thành, nhà cũng không cần, liền vội vã về trường học bên kia. Thật sao, bọn nhỏ tình cảm thật tốt à? Đương nhiên được, nhà ngươi Trúc Trúc đại sự, cũng quyết định tuyển tại trong nhà của chúng ta, tất cả đều là bọn nhỏ mình quyết định, mà lại nhà ta là kiểu Trung Quốc trang trí, nghe nói Trúc Trúc đứa bé kia cũng rất thích đâu. Cùng hai nữ nhân nhiệt tình bộ dáng khác biệt. Phạm Kiến có chút chất phác đứng tại Tần Thế An trước mặt, hai người nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, tựa hồ cảm thấy nãy giờ không nói gì có chút không tốt lắm, Tần Thế An vươn tay, đi tới, mở miệng nói ra, ngươi tốt. Thấy thế, Phạm Kiến cũng là đội và nói, ngươi tốt. Nhưng là bọn hắn rỗi lỡ tay, dẫn đến sắp lúc bắt tay, là cùng một cái phương hướng. Hai người nhanh chóng đổi một cái khác cái cánh tay, động tác lạ thường nhất trí. Đến mức lại không nắm lấy. Hai người đồng thời thu tay về, trang diện một lần có chút xấu hổ. Nam nhân ở giữa tình cảm là như vậy. Lúc gặp mặt, kia là thật không quen. Nhưng lại bởi vì nào đó nhất nhân làm, thuận tiện tiến hóa thành hảo huynh đệ. Tựa như nói, Tần Thế An nhìn về phía Đường Ngọc Lan, nói ra, Đường Hàn Huyên, mau để cho khách nhân tiến bao sớm à. Ta cùng Hân Nhã mới quen đã thân, có ngươi chuyện gì? Nhà trai người nhà không phải còn chưa tới sao? Nhiều phiếm vài câu thế nào? Nói xong, Đường Ngọc Lan kéo lại Phạm Hân Nhã tay, cười nói, ta nói cho ngươi, nhà ta phòng ăn viện tử cũng lớn, còn có hoa vườn đâu, ta mang ngươi dạo chơi. Tốt lắm. Hai nữ nhân cứ như vậy đi vào cửa chính của sân. Tần Thế An thở dài. Mà Phạm Kiến nghĩ đến thê tử của mình, bình thường trong nhà, cũng là đái ân ân nói một không hai, địa vị của mình bị nghiền ép không có chút nào quyền nói chuyện. Hắn cũng thở dài. Hai tiếng thở dài, hai người nhìn phía lẫn nhau, trong nháy mắt cảm thấy đối phương tựa như là mình thất lạc nhiều năm huynh đệ, lập tức liền quen thuộc. A Dĩnh ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem một màn này. A Dĩnh, ta mang Phạm Tiên Sinh đi vào trước, ngươi tại cửa ra vào lưu ý một chút, cái kia Nam Phương người nhà lai lịch không nhỏ, một hồi nói chuyện khách khí một chút, bọn hắn đến, lập tức tiến đến cứ gọi chúng ta. Được rồi. Nghe được Tần Thế An dặn dò, A Dĩnh trong lòng khẩn trương lên. Bọn hắn chưa thấy qua Lạc Giã tiểu di cùng tiểu di phu, nhưng nghe nói qua đối phương, đã từng là công ty lớn đại lão bản. Vô luận là lúc trước Cố Thị tập đoàn, vẫn là hiện tại Hoàng Triều Điện Cạnh, vậy cũng là trên mạng có thể lục soát công ty lớn. Cho nên A Dĩnh trong lòng vô cùng gấp gáp, mặc dù bọn hắn phòng ăn cũng tiếp đãi qua không ít đại nhân vật, nhưng một vài đại nhân vật tính tình thật sự là hỉ nộ vô thường. Đối mặt lần đầu gặp gỡ nhân vật, khó tránh khỏi sẽ sinh ra thấp thỏm cảm xúc. Cho nên vừa mới Tần Thế An mới nói chờ Lạc Giã người nhà đến liền đi vào gọi hắn. Dù sao loại cấp bậc này nhân vật, nàng một cái chủ quản còn chưa có tư cách tiếp đãi, cần Tần Thế An tự mình đến. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì bọn hắn chưa thấy qua Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành, không rõ rõ hai vị này tính cách. Mặt khác, tại Phạm Hân Nhã cùng Phạm Kiến trước khi tới đây, trong dạp liền đã tới hai người. Lúc này, bọn hắn ngồi tại bao xương trước bàn. Một cái nam phục vụ viên, chính hết sức khó xử đứng tại bao xương biên giới. Nhìn xem ngồi tại bàn tròn con hai bên hai nam nhân, hắn mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy ra. Làm sao cảm giác bầu không khí như thế kiềm chế đâu? Đây là nam nữ song phương huynh trưởng sao? Cố Minh Hiên không giận tự uy, hắn ngồi trên ghế, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt Phạm Thần. Mặc dù trên khí thế, Phạm Thần kém xa tít tắp Cố Minh Hiên, nhưng nghĩ đến trước mắt cái này nam nhân, là Lôi Tiêu Tiêu đã từng thích người, hắn đã cảm thấy tâm tình rất kém cỏi. Đến mức, trong dạng, mặc dù một mảnh yên tĩnh, nhưng lại ẩn giấu đi tu la khí chẳng. Chính là muội muội của ngươi, để cho ta nhu thuận đáng yêu đệ đệ trở thành yêu đứng não. Chính là ngươi cái tên này, kém chút cùng ta bạn gái thông gia. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, trong không khí, phản phất có y mắng sấm sét vang dội. Cũng không lâu lắm, Phạm Hân Nha cùng Phạm Kiến đi tới trong dạng. Mà lúc này đây, Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành rốt cục đã tới nơi này. Chỉ gặp một cỗ giản dị tự nhiên lục sắc xe taxi đứng tại phòng ngăn cổng. Đủ để nhìn ra, Hai người này là vừa xuống phi cơ, ngay tại sân bay ngồi taxi, một đường buôn ba mà đến, mảy may đều không có ngừng. Vừa xuống xe, Trần Thiếu Mạn liền la hét đi nhà xí. Thật sự là nghẹn một đường. Ngọc Lan tư chủ hôm nay là không đối ngoại kinh doanh, cho nên nhìn thấy có xe đứng tại cổng, A Dĩnh lúc này nghiêm túc, đi qua hỏi, xin hỏi hai vị, là Lạc Giã tiểu di cùng tiểu di phu sao? Chính là, ngươi chính là cơm cơm biểu tỷ đi. Trần Thiếu Mạn cũng là hồ đồ rồi, quên đi Tô Bạch Trúc là có cái biểu ca vẫn là biểu tỷ. Cố Nhiên Thành nhỏ giọng nhắc nhở, là biểu ca. Hắn ý tứ là, Tô Bạch Trúc chỉ có một cái biểu ca. Nhưng vô cùng khẩn trương Trần Thiếu Mạn hiển nhiên hiểu sai ý, lúc này đổi giọng nói ra, ngươi chính là cơm cơm biểu ca à? A Dĩnh. Hai cái này cái gọi là đại nhân vật tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Sau một khắc, Tần Thế An cùng Đường Ngọc Lan lại đi ra, hai người như là vừa mới như thế, tiếp đãi hai người, đem hai người nên tiến vào trong nhà ăn. Rốt cục, gia trưởng hai bên lần thứ nhất gặp mặt. Luôn luôn nhu nhược phạm ân nhã, tại thời khắc này lại có vẻ thành thạo điêu luyện, ung dung không nổi, có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng nữ cường nhân Trần Thiếu Mạn lại ngược lại có chút không biết xử lý như thế nào trường hợp như vậy. Trước khi tới, nàng làm rất nhiều bài tập. Cần phải biết rằng, bình thường mọi người đối đãi một việc, chuẩn bị càng nhiều, đứng trước đến chuyện này thời điểm thì càng sẽ khẩn trương. Phạm Hân Nhã cao hứng là bởi vì nữ nhi tìm được thuộc về nàng hạnh phúc. Trần Thiếu Mạn khẩn trương là bởi vì Lạc Giã muốn đem đối phương nuôi hơn 20 năm nữ nhi lấy về nhà. Phạm Hân Nhã cũng đã nhận ra Trần Thiếu Mạn cảm xúc, nàng mỉm cười, mở miệng nói ra, thân gia, không cần khẩn trương, bọn nhỏ tình cảm, bọn nhỏ mình đã quyết định tốt, mà chúng ta có thể nhìn thấy bọn nhỏ hạnh phúc cũng đã đủ rồi. Thân gia nói đúng vậy a. Trần Thiếu Mạn ứng hòa nói, nàng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy Phạm Hân Nhã nhìn thật phi thường ôn nhu, để nàng sinh ra rất lớn hảo cảm. Nàng vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại bị Phạm Thần vượt lên trước một bước, các vị trưởng bối, ta có một vấn đề. Đúng vậy, ta cũng có một vấn đề. Cố Minh Hiên cùng Phạm Thần liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời hỏi, cơm cơm đâu? Lạc Gia đâu? Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới phát hiện, trận này lễ đính hôn nhân vật chính, giống như từ đầu đến cuối đều không ở tại chỗ. Chương 906, đính hôn, chung, san san tới chậm hai người. Chương 906, đính hôn, chung, san san tới chậm hai người. Giang Thành Đại học ra chút lâu. Lạc Gia bị điện giật tiếng đánh thức. Hắn chậm rãi mở mắt, lại phát hiện mình ăn đầy miệng tiên nữ học tỷ tóc. Nhìn một chút bên cạnh giống bạch tuộc đồng dạng ôm mình, vẫn còn ngủ say học tỷ, hắn rút ra một cái tay, vuốt vuốt mình có chút không mở ra được con mắt, sau đó bốn phía lục lọi điện thoại di động vị trí. Hắn cùng học tỷ từ trên núi trở về, vừa về nhà thuộc nhà lầu liền đến ngủ trên giường cảm giác đi. Từ 8 giờ, ngủ thẳng tới hiện tại, bất quá mới 11 giờ mà thôi. Ngủ hơn 3 giờ, bị đánh thức một khắc này, Lạc Giã cảm giác mình cả người đều muốn xong đời. Hắn cầm lên điện thoại di động của mình, chuẩn bị nhìn xem là ai quấy rầy mộng đẹp của hắn. Điện thoại cầm lên một khắc này, chuông điện thoại đình chỉ, điện thoại cũng đã dập máy. Lạc Giã xem xét, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A giống, điện báo người còn không ít. Có tiểu di phu, biểu ca, thậm chí còn có Phạm Thần. Điện thoại chưa nhận, khoảng chừng hơn 30. Đồng thời còn nương theo lấy lục phào phao, khấu khấu, tin nhắn, thậm chí clip ngắn bình đài, nhiều phương diện không góc chết tin tức banh tạc. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra đại sự gì sao? Lạc Giã cảm giác mình giống như quên đi chuyện quan trọng gì. Sau một khắc, hắn nhớ tới cái gì, cả người như là sấm sét giữa trời quang, sững sờ tại trên giường. Xong. Trời sập. Chỉ toàn cố lấy cầu hôn, quên lễ đính hôn. Đột nhiên, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải Lạc Giã điện thoại, mà là tiên nữ học tỷ. Hắn cầm lên học tỷ điện thoại, tiếp thông Phạm A Di điện thoại. Uy, cơm cơm a, ngươi người đâu? Nghe Phạm A Di thanh âm, Lạc Giã nhìn thoáng qua bên cạnh ôm mình thân thể, đang ngủ say tiên nữ học tỷ, thế là nuốt một chút ngụm nước, mở miệng nói ra, Phạm A Di, không có ý tứ à, chúng ta lập tức đã đến. Là tiểu Giã nghe điện thoại à, đó chính là cơm cơm đang lái xe đi, chúng ta đánh nhiều như vậy điện thoại đều không tiếp, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, chú ý an toàn, còn kém các ngươi. Lập tức đến, lập tức đến. Điện thoại cúp máy về sau, Lạc Giã ánh mắt đặt ở bên cạnh học tỷ trên mặt. Cho dù là tình huống khẩn cấp, hắn cũng không đành lòng đánh thức tiên nữ học tỷ. Nhưng bây giờ đã không phải là tình huống khẩn cấp có thể hình dung, Lạc Giã nhẹ nhàng méo méo học tỷ mắt, nhỏ giọng nói ra, học tỷ, tỉnh. Tô Bạch Trúc miệng bẹp một chút, sau đó càng dùng sức ôm lấy Lạc Giã thân thể, vẫn như cũ ngủ say. Xong, học tỷ còn bất tỉnh tới. Xem ra, chỉ có thể dùng biện pháp kia. Đắc tội, học tỷ. Lạc Giã dùng ngón tay của mình, nhẹ nhàng gãi gãi tiên nữ học tỷ bên hông. Sau một khắc, bám một chút. Tô Bạch Trúc mở ra hai con ngươi, đầu còn không có thanh tỉnh, thân thể liền đã trước một bước làm ra phản ứng. Các loại Lạc Giã lấy lại tinh thần, người hắn đã trên mặt đất, là bị học tỷ một cước đạp xuống tới. Không nghĩ tới bình thường nhìn mềm mềm nhu nhu, không có gì khí lực tiên nữ học tỷ, lại đem hắn cho đập bay. Lạc Giã che lấy eo của mình, mặt mũi tràn đầy bị đau đứng lên. Tô Bạch Trúc chính ngồi quỳ chân trên giường, tóc rối bời, váy một bên nai đeo tuột xuống, lộ ra cái kia tuyết trắng mỹ nhân vai, đồng thời còn nương theo lấy một tia xuân quang chợt tiết. Lạc Giã trong lúc nhất thời hóa thân bị mê chặt ngựa đi. Không đúng, bây giờ không phải là biến thân thời điểm. Lạc Giã lắc lắc đầu, quả thực là đem cảnh đẹp trước mắt từ trong đầu văng ra ngoài. Hắn trở lại trên giường, hai tay bắt lấy học tỷ hai vai, trước sau lung lay học tỷ thân thể, lớn tiếng nói, "Học tỷ, lễ đính hôn bắt đầu, còn kém chúng ta, lại không tỉnh lại chúng ta liền xong đời." Tô Bạch Trúc hai con ngươi không có chút nào hào quang, hiển nhiên thần trí còn chưa thanh tỉnh. Nhưng nghe đến đính hôn hai chữ, lại thêm Lạc Giã liều mạng lay động bờ vai của nàng, nàng nhanh chóng thanh tỉnh lại. Đặt trước, lễ đính hôn, Tô Bạch Trúc nỉ non một câu, sau đó khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lộ ra trời sập biểu lộ. Học tỷ, nhanh, nhanh thay quần áo, chúng ta lập tức ra ngoài.
Được.
Tô Bạch Trúc khuôn mặt nhỏ trở nên phi thường nghiêm túc. Sốt ruột bận bịu hoảng ở giữa, nàng còn không có chú ý tới Lạc Gia đối nàng xưng hô cải biến. Hai người ở nhà thuộc nhà lầu gấp đến độ xoay quanh. Ba con mèo con cũng chạy khắp nơi, nhìn cũng rất sốt ruột dáng vẻ, cũng không biết cái này ba cái đồ chơi nhỏ tại gấp cái gì. Lúc này, phòng khách cửa bị mở ra, Tần Ngọc Văn cùng Âu Dương Minh Nguyệt bảo, nôn hành cử chỉ một cái so một cái khoa trương. Xong chúc chúc. Toàn xong. Mẹ ta đánh cho ta mấy cái điện thoại. Tẩu tử, ca, chúng ta xong đời. Lần này, nàng ngược lại là hô đúng rồi. Trước mặt hai người, Lạc Giá cùng Tô Bạch Trúc đang dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, thay quần áo. Mặc dù nhìn rất là vội vàng, nhưng bọn hắn phối hợp phát huy vô cùng tinh tế, hiệu suất cực cao. Hai người chỉ thấy Lạc Giá cùng Tô Bạch Trúc tựa như là đang nháy hiện đồng dạng. Vừa mới còn cùng một chỗ tại phòng vệ sinh đánh răng. Sau một khắc liền đã xuất hiện ở trên ghế salon, Lạc Giá ngay tại cho Tô Bạch Trúc chải đầu. Lại xuống một khắc, Lạc Giá giúp Tô Bạch Trúc kéo lên màu đỏ váy phía sau khóa kéo. Sau đó, Tô Bạch Trúc đem Lạc Giá tây trang nơ đánh tốt. Lạc Giá vừa mới chuẩn bị đi, nhưng Tô Bạch Trúc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại về tới gian phòng của mình đi. Đợi nàng lúc đi ra, trên tay nhiều một cái xinh đẹp phỉ thúy vòng tay. Chuẩn bị hoàn tất, xuất phát. Hai người vội vàng xông ra phòng khách, thuận tiện còn một người bắt lấy Âu Dương Minh Nguyệt một đầu cánh tay, đem một mặt một bước, còn không có đánh răng rửa mặt tiểu Minh Nguyệt mang đi. Ngắn ngủi vài phút thời gian, phòng khách cũng chỉ còn lại có Tần Ngọc Văn một người, chính cùng Nhu Thuận ngồi ở trước mặt nàng ba con mèo nhỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu Hồng Nương meo một tiếng, để Tần Ngọc Văn hồi phục thần trí. Nàng xoay người sang chỗ khác, không thể tưởng tượng nổi nói, ta vô dụng. Trên đường, Lạc Giã dùng tốc độ nhanh nhất, lái xe cùng Tô Bạch Trúc cùng đi đến Ngọc Lan Tư chủ cổng. A Dĩnh ngay tại cổng đối hai người phất tay, nói, nhanh a, còn kém các ngươi. Hắn đem ba người dẫn tới trong dạng. Trong dạng, một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Có người vừa nói vừa cười, mới quen đã thân. Có người đồng bệnh tương liên, gặp nhau hận muộn. Có người như lâm đại địch, đã lẫn nhau âm dương vái khí đi lên. Nhưng những âm thanh này, tại Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc xuất hiện một khắc này, liền đã biến mất không thấy. Đám người nhìn về phía hai người, nhao nhao nở nụ cười. Các ngươi cuối cùng tới, mau vào a, tiểu Giã, cơm cơm. Phạm Hân Nhã ôn nhu nói. Âu Dương Minh Nguyệt chính ngơ ngác đứng tại phía sau hai người, cả người liền phảng phất trên đường nhặt được si ngốc mà đồng dạng. Nàng huyễn tưởng qua vô số lần, chứng kiến ca ca tỷ tỷ nhóm đính hôn chàng cảnh dáng vẻ, nhưng tuyệt đối không phải cái dạng này. Chương 907, đính hôn, hạ, mệnh trung chú định. Chương 907, đính hôn, hạ, mệnh trung chú định. Bao xương trước bàn, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc ngồi cùng một chỗ, hai người bên cạnh, theo thứ tự là Trần Thiếu Mạn cùng Phạm Hân Nhã, lại về sau là Cố Nhiên Thành cùng Phạm Kiến, cuối cùng là Cố Minh Hiên cùng Phạm Thần. Mà Cố Minh Hiên cùng Phạm Thần ở giữa, cách một cái không may hài tử Âu Dương Minh Nguyệt, lúc này chính mặt mũi tràn đầy ngượng bức nhìn qua đám người, còn không có kịp phản ứng. Ta là ai? Ta ở đâu? Phục vụ viên cũng ở thời điểm này bắt đầu mang thức ăn lên. Một đạo món ăn, đều là Ngọc Lan Tư chủ tỉ mỉ chuẩn bị, là một chút nổi danh giang nam đồ ăn. Trên bàn cơm, mọi người ngay từ đầu cũng không có trò chuyện đính hôn sự tình, mà là vừa nói vừa cười trò chuyện thường ngày. Trong đó nhiều nhất chính là Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc khi còn bé chuyện lý thú, khiến cho hai vị nhân vật chính đều có chút không ngóc đầu lên được. Bất quá đính hôn vốn là không có nhiều sự tình, chỉ là một cái nghi thức cảm giác mà thôi. Bởi vì song phương cũng không tại một tòa thành thị, liền ngay cả hôm nay chỗ ăn cơm đều không tại bọn hắn trong thành thị, cho nên trong lúc này quá trình giản hóa rất nhiều. Nhưng rất nhiều cần thiết nghi thức cảm giác vẫn như cũ còn bảo lưu lấy. Thì như nói xính lễ những vật này, Trần Thiếu Mạn đều có mang. Đại biểu cho ngàn dặm mới tìm được một hòm bao, là bọn hắn đối Tô Bạch Trúc coi trọng. Còn có các loại đồ trang sức, Lạc Giã cũng đã sớm lấy lòng, liền đặt ở gia trúc lâu bên trong. Mặt khác, Phạm Hân Nhã cũng phát hiện, cơm cơm trên cổ tay mang theo một cái cùng Trần Thiếu Mạn trên cổ tay giống nhau như lúc phỉ thúy vòng tay. Có thể cùng nhà trai gia trưởng đeo giống nhau đồ vật, cái này đã đủ để chứng minh đối phương đối với mình nhà nữ nhi coi trọng. Trọng yếu nhất là đó cũng không phải tại ở lễ đính hôn đưa, mà là tại cái này trước đó. Chân chính nghi thức cảm giác cũng không tại loại trường hợp này bên trên. Dù sao, chuyện mặt mũi, ai cũng sẽ làm. Thường ngày bên trong các mặt mới thật sự là trên ý nghĩa, mọi người cần có sự tình. Gia trưởng hai bên, tại ở lễ đính hôn, lần đầu quen biết, trò chuyện vui vẻ. Đồng thời đem hôn lễ ngày định tại 2 năm sau hôm nay, cũng chính là 2 năm sau Tết Thất Tịch. Ngày đó, Lạc Giã đã tốt nghiệp đại học, mà Tô Bạch Trúc nghiên cứu sinh việc học cũng đã kết thúc. Đã ăn xong cái này, đống nhiên lễ đính hôn về sau, Tô Bạch Trúc liền bị Trần Thiếu Mạn cho gọi đi, mà Lạc Giã thì là đi tới Phạm Hân Nhã bên người. Hắn đi theo Phạm A Di, ngồi tại phòng ăn trong sân. Chủ quản A Dĩnh bưng một chút nước trà cùng điểm tâm tới, đặt ở bàn gỗ nhỏ bên trên. Lạc Giã đơn độc cùng Phạm A Di ở chung, tâm tình hay là vô cùng khẩn trương. Dù sao đối phương là tiên nữ học tỷ mụ mụ, nhưng Phạm Hân Nhã vẫn là trước sau như một ôn nhu, lúc này nhìn xem Lạc Giã, thấy thế nào làm sao hài lòng. Tiểu Giã, A Di kỳ thật vẫn luôn nghĩ cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, nhà chúng ta cơm cũng không biết sẽ như thế nào đâu. Nghe vậy, Lạc Giã rút đi vẻ khẩn trương, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, "A Di, cho dù không có ta, Cơm Cơm cũng là một cái phi thường ưu tú người, tin tưởng chính nàng cũng có thể từ những chuyện kia bên trong đi tới. Nhưng đối với ta tới nói, Cơm Cơm là ta nhân sinh bên trong một kinh hỉ, ta phi thường cảm tạ, nàng có thể xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong, làm bạn ta, cũng tạ ơn nàng có thể đi cùng với ta, ta nhất định sẽ không cô phụ lựa chọn của nàng. Tương lai của nàng chính là ta tương lai, tương lai của ta chính là chúng ta tương lai. Nghe đến lời này, Phạm Hân Nhã kinh ngạc nhìn một chút Lạc Dã, sau đó nói ra, "Tiểu Dã, ngươi chưa từng có nghĩ tới, là ngươi cứu vớt cơm cơm sao? Kỳ thật ngươi không cần khiêm tốn, đây là sự thật. Làm sao lại thế? Nếu như không có ta, cơm cơm bây giờ khả năng đã liên tục ba giới máy tính giải thi đấu quán quân, sự xuất hiện của ta để nàng lựa chọn mà gạ. Ta cũng không biết, lựa chọn của nàng có đáng giá hay không đến, nhưng ta muốn cho lựa chọn của nàng đáng giá." "Nguyên lai là như thế này a?" Phạm Hân Nhã nhìn về phía Lạc Dã ánh mắt trở nên hơi xúc động. Đứa nhỏ này chưa từng có cảm thấy là mình sở tố sở vi cứu vớt cơm cơm. Trong đầu hồi tưởng lại nàng trong trước, cái kia luôn miệng nói hắn là vì nàng mới không biết ngày đêm công việc, là vì nàng mới hy sinh thời gian của mình, là vì nàng mới, chính vì hắn cảm thấy mình hy sinh nhiều như vậy, cho nên hắn mới có thể lý trực khí tráng yêu cầu mình từ đi làm việc, xách đủ loại yêu cầu để nàng đi làm đủ loại sự tình. Hắn luôn cảm giác mình nỗ lực đến càng nhiều, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không ngang nhau, cuối cùng bọn hắn quan hệ cũng càng ngày càng dị dạng. Trước khi kết hôn, hắn biểu hiện được cũng là một cái người rất tốt. Chính vì hắn liều mạng nỗ lực, nàng cuối cùng mới trở thành thê tử của hắn. Có thể hắn nỗ lực, lại toàn bộ đều muốn tại sau khi kết hôn, để nàng hoàn lại trở về. Phạm A Di, Lạc Dã nghi ngờ nhìn thoáng qua Phạm Vân Nhã, thấy đối phương cảm xúc trở nên xa xút lên, hắn có chút bận tâm mà hỏi, ngài thế nào? Không có gì. Phạm Vân Nhã cười cười, đem những thứ này hồi ức lãng quên tại trong đầu. Tiểu Dã, ngươi nói, người vì cái gì sẽ biến? Vấn đề này, để Lạc Dã hơi sững sờ. Một lát sau, Lạc Dã nhìn cách đó không xa, trong sân một gốc đạo không nổi danh trước cây, chậm rãi nói ra, người sẽ không thay đổi, chỉ là sẽ ngụy trang. Mọi người sẽ vì mình muốn có được đồ vật, đem mình ngụy trang, tựa như khi còn bé vì mua được thích đồ chơi, quyết định tích lũy tiền, nhưng khi đem đồ chơi mua được về sau, sẽ còn tiếp tục tích lũy tiền sao? Nghe đến lời này, Phạm Hân Nhã nghi ngờ nói, đây chẳng phải là nói, tất cả mọi người đều là dối trá người? Cũng không phải là, chỉ là mỗi người mục đích không giống. Lạc Dã cười nói, có người thích một người, muốn có được nàng, cho nên ngụy trang mình, đạt được về sau, liền tháo xuống ngụy trang. Mà ta, muốn có được yêu, cho nên ta sẽ nỗ lực mình yêu, đồng thời cả đời coi đây là mục đích, ngụy trang cuộc đời của mình. Tựa như đã từng xuất hiện tại trên mạng một vấn đề, người nếu là giả nhân giả nghĩa cả một đời, còn có thể xem như giả nhân giả nghĩa sao? Người cả đời này, kỳ thật chính là bị các loại dục vọng vây quanh cả đời. Mà Lạc Dã dục vọng là cùng Tô Bạch Trúc cùng một chỗ điểm cuối cùng. Những đạo lý này, A Di cái tuổi này đã không muốn đi suy tư. Phạm Hân Nhã uống một hớp nước trà, sau đó ôn nhu nhìn về phía Lạc Dã, "A Di có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi." "A Di xin hỏi." Lạc Dã nhẹ nói. "Vì cái gì ngươi chọn cơm cơm? Vì cái gì sẽ thích Tô Bạch Trúc? Vì cái gì sẽ là Tô Bạch Trúc? Biển người mênh mông, ưu tú nhân số không kể xiết, vì cái gì sẽ là hai người bọn họ cùng đi tới?" Lạc Dã chống đỡ cái cằm, mí môi một cái ba, lâm vào suy tư, thì thào nói ra, "Kỳ thật, ta cũng không phải rất rõ ràng." Sau đó, hắn tựa hồ đột nhiên có đáp án của mình, mở miệng nói ra, "Nếu là lúc trước, ta có thể sẽ nói một đống lớn đạo lý, sẽ đi suy nghĩ, mình thích cơm cơm lý do, sẽ nghĩ tới, hết thảy đều là vì cái gì. Nhưng bây giờ," Lạc Dã mỉm cười cùng cơm cơm cùng một chỗ thời gian 2 năm, "ta vì cái gì thích nàng lý do là cái gì, kỳ thật đã càng ngày càng mơ hồ, ta quen thuộc nàng ở bên cạnh ta, quen thuộc yêu nàng, cũng đã quen bị yêu. Ngài nếu như muốn hỏi ta vì cái gì, hiện tại chỉ có thể dùng một cái từ để giải thích." "Cái gì?" Phạm Hân Nhã hỏi. Lúc này, Lạc Dã ánh mắt nhìn về phía viện tử cửa ra vào. Nơi đó, Tô Bạch Trúc bước vào cánh cửa, đang theo lấy mình đi tới. Thấy được nàng thân ảnh, Lạc Dã khỏe miệng rào rạt lên tiếu dung, cũng trả lời Phạm Hân Nhã trong miệng một vấn đề cuối cùng, bởi vì mệnh trung chú định. Chương 908, thay mặt môn chuyên ngành lão sư chương 908, thay mặt môn chuyên ngành lão sư Giang Thành Đại học. Tân sinh huấn luyện quân sự kết thúc thứ nhất tuần, thứ hai. Sinh viên đại học năm nhất, máy tính chuyên nghiệp ban 2, sớm 8 tiết khóa thứ nhất. Đối với tất cả mọi người tới nói, sớm 8 đều là một kiện chuyện đau khổ, nhưng là đối vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự tân sinh ngoại trừ. Đối với mới vừa từ cao trung thoát ly, đi tới đại học sân khấu bọn hắn tới nói, làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn không có xa đoạn, lại thêm đây là đại học tiết khóa thứ nhất, vẫn là môn chuyên ngành, tất cả mọi người đang mong đợi. Ngoại trừ phụ đạo viên, bọn hắn còn không có gặp qua mình môn chuyên ngành lao sư, cũng không biết vị lao sư này là cái dạng gì. Bất quá, bọn hắn huấn luyện quân sự trước, gặp qua Giang Thành Đại học hiệu trưởng, nghe nói đối phương chính là vừa mới thoái vị máy tính môn chuyên ngành lao sư. Chắc hẳn, học máy tính, đều hẳn là cái dạng kia đi. Hoặc là địa trung hải trung nhân, hoặc là hào hoa phong nhã lao đầu. Ban hai ban trưởng Diêu Thi Vũ ngồi tại hàng thứ nhất, mà bên cạnh nàng chính là đến từ đại nhị máy tính chuyên nghiệp lớp trợ lý Dương Tư Manh. Đáng nhắc tới chính là năm thứ nhất đại học máy tính lớp 1 ban trợ là Dương Tư Manh bạn trai Quách Băng. Hai người trong trường học cũng coi là 10 phần kiêm tốn, đang đi học kỳ thi cuối kỳ bên trong, bọn hắn phân biệt ôm đổm tên thứ 2 cùng hạng 3 vị trí, gần với Đức Gây thức xếp hạng thứ nhất Từ Tích Niên. Cũng có lẽ là mọi người chú ý điểm đều tại Từ Tích Niên trên thân, đến mức không có người chú ý tới tên thứ 2 cùng hạng 3. "Học tỷ, ngươi nói một hồi tiến đến lão sư sẽ là bộ dáng gì a?" Diêu Thi Vũ mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Nghe vậy, Dương Tư Manh lắc đầu, nói, "Ta cũng không rõ ràng, nghe nói vốn phải là cố lao sư phụ trách tân sinh môn chuyên ngành, kết quả cố lao sư bởi vì một chút cá nhân nhân tố, vừa khai giảng, liền rời đi Giang Thành, trường học khẩn cấp phái một vị lao sư khác tới nhậm chức." "Là ai a?" "Giang đại lao sư, học tỷ hẳn là đều biết ta. Ta hiện tại cũng không biết đâu, Lý Bình giáo sư không dạy sách, Tề giáo sư phụ trách bây giờ đại học năm thứ 3, cùng nghiên cứu sinh chỉ đạo, chúng ta đại nhị là Bông giáo sư phụ trách, năm thứ nhất đại học, có thể là Tư Đồ lão sư hoặc là Trần lão sư đi. Đây là Dương Tư Manh có thể niệm đi ra máy tính môn chuyên ngành tên của lão sư. Bất quá cụ thể là ai, còn phải chờ thêm khóa thời điểm mới có thể minh bạch. Dù sao, vị lão sư này chỉ là lâm thời đảm nhiệm năm thứ nhất đại học chuyên nghiệp lão sư. Rất nhanh, khoảng cách thời gian lên lớp còn sót lại không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Dương Tư Manh nhìn thoáng qua bên cạnh Diêu Thi Vũ, nói: "Lên lớp 5 vị trí đầu phút bên trong, liền phải đem danh tự điểm, nếu không liền muốn chậm trễ thời gian lên lớp." "Ta đã biết học tỷ." Diêu Thi Vũ đi đến bục giảng, cầm lên còn không phải người rất quen thuộc danh sách, bắt đầu từng cái điểm danh. Bởi vì danh tự rất lạ lẫm, còn có một số nhận không ra ít thấy chữ, cho nên đợi nàng điểm xong, chuông vào học âm thanh đã vang lên. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng học. Diêu Thi Vũ theo bản năng nhìn sang. Làm thân ảnh của đối phương đập vào mi mắt một khắc này, nàng lộ ra vô cùng kinh diễm biểu lộ. Hình dung như thế nào đâu? Nàng cũng không biết muốn thế nào hình dung. Đứng tại cổng nữ sinh này, ăn mặc rất mộc mạc, màu đen áo nửa tay áo, phối hợp màu đen rộng rãi quần dài, còn mang theo một bộ màu đen kính mắt. Mái tóc dài của nàng khoác ở trên bờ vai, khoác lên trước ngực hai bên, sau lưng càng là rủ xuống đến bên hông. Nàng nhẹ nhàng giúp đỡ một chút kính mắt, nâng tay lên cánh tay, như là hạo nguyệt ở dưới sương tuyết, nàng mở ra chân dài, đi vào trong phòng học. Nhìn thấy người này, Dương Tư Manh lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng không đợi nàng mở miệng, Diêu Thi Vũ liền nghi ngờ hỏi: "Vị bạn học này, ngươi đi nhầm phòng học sao?" Chỉ gặp mặt trước mỹ nhân chậm rãi lắc đầu, nàng cũng không lộ ra chút nào biểu lộ, nhưng từ trên người nàng, nhưng cũng cảm giác không thấy bất kỳ băng lãnh. Nàng nhìn xem trên bục giảng Diêu Thi Vũ, nhẹ giọng mở miệng, thanh tuyến hơi lạnh, ngữ khí lo lắng nói: "Ta là các ngươi thay mặt môn chuyên ngành lão sư." Lời vừa nói ra, Diêu Thi Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút khó tin. Bởi vì trước mắt nữ sinh, nhìn cũng không so với nàng lớn hơn bao nhiêu, nói là học tỷ, cũng sẽ không có người phủ nhận. Mà người này, lại chính là bọn hắn môn chuyên ngành lão sư. Lớp học người cũng đều cùng kêu lên âm thanh kinh hô lên. Lý công khoa chuyên nghiệp, nam sinh lại nhiều, có thể cho dù ai cũng không nghĩ tới, thầy của bọn hắn lại là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng chỉ là đứng tại trên giảng đài, chính là hoa sen mới nở, cái này đẹp như tranh mỹ mạo, hơn hẳn tiên nữ, không giống cái này thế gian chi vật. Chỉ gặp nàng đi tới Diêu Thi Vũ bên cạnh, tại trên bảng đen lưu lại tên của mình. Tô Bạch Trúc ba chữ, chữ viết tinh tế, mỹ quan hào phóng, tựa như là dùng bút lông khắc họa ra thư pháp đồng dạng. "Người trở về đi." Nghe vậy, Diêu Thi Vũ ngơ ngác nói ra: "Được, lão sư tốt." Nàng về tới Dương Tư Manh bên cạnh. Trên giảng đài, vị này đem tất cả mọi người kinh diễm nữ sinh, chậm rãi nói ra: "Ta là Tô Bạch Trúc, Giang Đại Nghiên một, cũng là các ngươi dạy thầy lão sư." Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao bắt đầu thấp giọng nghị luận. Cho dù là Diêu Thi Vũ, đều vô cùng chấn kinh, nhỏ giọng đối bên cạnh Dương Tư Manh nói ra: "Nghiên một không cũng là học sinh sao? Thế nào lại là chúng ta môn chuyên ngành lão sư a?" Nghe đến lời này, Dương Tư Manh không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua bên cạnh nữ sinh, tựa hồ có chút không hiểu, nàng vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này. Nhưng thoáng qua tưởng tượng, nàng lúc này mới phát hiện, bây giờ Giang Đại đã không có Tô Bạch Trúc nghe đồn. Vị kia tại toàn bộ máy tính giới giáo dục, một tiếng hót lên làm kinh người, thanh danh truyền xa giang nam tài nữ, dần dần thối lui ra khỏi cái này sân khấu bên trong. Liền ngay cả giới này vừa mới nhập học sinh viên đại học năm nhất, đều không có người nghe nói qua tên của nàng. Trong đầu, hồi tưởng lại mình nhập học thời điểm, lần đầu tiên nghe nói giang nam tài nữ danh hiệu, nàng căn bản là không thể tin được. Cái kia tuổi tác cũng không lớn hơn mình bao nhiêu người, vậy mà đã trở thành trong vòng đỉnh điểm, bị các công ty lớn tranh đoạt, cơ hội trở thành một cái truyền kỳ. Dù sao, đại nhị cầm quán quân, bản thân liền là một cái kỳ tích. Mà đối với tất cả mọi người xa không thể chạm vị này giang nam tài nữ, lại là nàng một cái học trưởng bạn gái. Nghĩ tới đây, Dương Tư Manh mỉm cười, đối một bên Diêu Thi Vũ nói ra: "Học muội, vị này Tô học, Tô lão sư nghiên một, cũng không phải phổ thông nghiên một. Phải biết, nàng tại năm thứ 2 đại học thời điểm, liền lực gáp một đám tiến sĩ sinh, nghiên cứu sinh trình độ, chụp tại trên người nàng, nhưng thật ra là một loại đảo ngược hữu danh vô thực. Nàng có thể trở thành lão sư của các ngươi, là vận may của các ngươi." Lầu dạy học dưới lầu, Lạc Dã vừa mới đem Tô Bạch Trúc đưa đến cửa phòng học, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ, cùng đám bạn cùng phòng đợi một hồi, sau đó liền đi lao tới buổi sáng lớp thứ 2. Hắn cũng không nghĩ tới, bạn gái của mình sẽ trở thành tân sinh lão sư. Trong đầu, hồi tưởng lại nửa tháng trước đó, phát sinh ở tân sinh báo đến một ngày trước sự tình. Chương 909, Cố Ca lại chạy trốn chương 909, Cố Ca lại chạy trốn thời gian trở lại nửa tháng trước. Giang Đại khai giảng một ngày trước, hết thảy quá trình đều an bài thỏa đáng, các chuyên nghiệp lão sư cũng đều phân phối hoàn thiện. Hơn nửa năm thời gian, Giang Thành Đại học rốt cục muốn nên đón một vòng mới khai giảng. Ngay lúc này, Cố Minh Hiên đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn thấy đang ngồi ở trước bàn Lý Bình, Cố Minh Hiên không chút khách khí ngồi ở hắn đối diện, cầm lên trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà. Thấy cảnh này, Lý Bình dựng râu trợn mắt nói: "Ngươi thật đúng là không khách khí, để ngươi uống sao?" "Lão Lý, cái này Tây Hồ Long Tỉnh, vẫn là ta đưa a." Cố Minh Hiên nếm thử một miếng, liền biết thứ này là hắn lần trước từ Hàng Châu mang về. "Ngươi học được thưởng thức trà rồi, cái này đều có thể nếm ra." Lý Bình lông mày nhíu lại, cũng là không quan tâm Cố Minh Hiên những thứ này không lớn không nhỏ cử động. Bọn hắn quan hệ, bản thân liền là cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà lại tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên, không phân sản sản nhau. Danh trà cùng danh trà ở giữa, ta nếm không ra. Cố Minh Hiên lắc đầu, sau đó mỉm cười, nói: "Nhưng mấy ngàn khối trà, cùng mấy chục đồng tiền, ta còn là có thể nếm ra." Lời vừa nói ra, Lý Bình nghi ngờ nói, đây là ý gì? Cái này Tây Hồ Long Tỉnh, là tại Tây Hồ một nhà trong tiểu điểm mua, 68 khối 8, thờ rẹ xịp đưa đến nhà. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà cầm mấy chục đồng tiền trả hiếu kính lao sư. Lao Lý, ngươi lại không quan tâm những thứ này. Hắc ta nói ngươi. Lý Bình vừa muốn giả dạng làm nổi giận dáng vẻ, lại bị nước miếng của mình bị sặc, bắt đầu ho khan. Cố Minh Hiên đứng lên, đi vào phía sau hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Thông thả lại sức về sau, Lý Bình thở dài, nói, ngươi nói đúng, ta không quan tâm những thứ này, đều là trong đất mọc ra lá trà, phân cái gì cao thấp quý tiện. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Lý Bình nhìn về phía Cố Minh Hiên. Hắn cái này học sinh, không có việc gì, là sẽ không tới đến phòng làm việc của hắn bên trong. Nghe vậy, Cố Minh Hiên ngồi về Lý Bình đối diện, mở miệng nói ra, lao Lý, ngươi cũng là hiệu trưởng, quyền lực hẳn là so trước kia lớn hơn nhiều đi. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là có cái gì lệch ra ý nghĩ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không tính là lệch ra ý nghĩ, học sinh chỉ muốn mời lao sư giúp một chuyện. Ngươi nói. Lý Bình cũng có chút hiếu kỳ, giống Cố Minh Hiên loại người này, cần hắn hỗ trợ cái gì? Tại ta trước khi nói, ta muốn hỏi một vấn đề. Ngay cảm thấy, bệnh hình thức cùng thực chất chủ nghĩa, cái nào càng trọng yếu hơn? Đương nhiên là thực chất chủ nghĩa, vô luận là ở đâu bên trong, thời đại nào, thật mới thật kiền đều là trọng yếu nhất. Vậy là tốt rồi. Cố Minh Hiên cười cười, mở miệng nói ra, lao Lý, ta có chuyện, không có cách nào dạy tân sinh, ngươi để cho ta cái kia ái đổ tô bạch trúc đi thôi. Vừa dứt lời, Lý Bình mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi một cái giáo sư đại học, để cho mình vừa mới bên trên nghiên một học sinh, đi dạy sinh viên. Lao Lý, người ta đều rõ ràng, ta cái kia ái đồ đã sớm siêu việt trình độ định vị, ngay cả ta đều không có gì có thể dạy nàng, nàng thi nghiên cứu của ta sinh, chỉ là đi cái hình thức, nếu như trường học cho phép, ta thậm chí hiện tại liền muốn để nàng tốt nghiệp. Mặt khác, những cái kia chỉ thông báo tuyển dụng tiến sĩ công ty lớn, đều muốn phá lệ chiêu nàng công việc, trường học vì cái gì không được. Đây là hai chuyện khác nhau, dạy học trường người, sao có thể đuổi theo ban công việc đánh đồng? Ồ, Cố Minh Hiên lộ ra không hiểu biểu lộ, hỏi, ý của ngài là, tán thành ta cái kia ái đồ chuyên nghiệp năng lực, nhưng không đồng ý nàng có được dạy học sinh năng lực. Hừ, Lý Bình hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên chính là cái này ý tứ. Một người lợi hại, không có nghĩa là nàng dạy bảo trình độ cũng lợi hại. Lao Lý, có một chuyện ta phải nói cho ngài. Lại có sự tình gì? Khóa trước máy tính giải thi đấu, có một cái sinh viên năm thứ nhì, từ một đám nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh bên trong chỗ hết tài năng, lấy được thập lục cường thành tích. Ta biết, Đường Ân Kỳ, vẫn là ngươi đảm bảo nàng. Đây chính là Tô Bạch Trúc dạy dỗ. Lý Bình, cái gì? Đường Ân Kỳ không phải bọn hắn lớp học sao? Lúc nào biến thành Tô Bạch Trúc dạy đúng không? Thiên bị rồi. Vân vân. Nói đến, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Nhớ ngày đó, Lạc Dã năm thứ nhất đại học vừa khai giảng thời điểm, rõ ràng cái gì cũng không biết. Nhưng từ khi biết Tô Bạch Trúc về sau, liền cùng bất học, thành tích đứng hàng đầu, chỉ cần là trong khóa học vấn đề, cơ hội đều không thể chẳng lẽ hắn. Lao Lý, một vị máy tính giải thi đấu cả nước quán quân, nếu như Tô Bạch Trúc không phải nghiên cứu sinh, mà là lựa chọn bản khoa tốt nghiệp, thành tích của nàng có hay không tư cách trở thành Giang Đại ngoại xính lão sư? Nghe đến lời này, Lý Bình trầm mặc. Cái này thật là có. Một vị tại chuyên nghiệp bên trong phi thường lợi hại người, hoàn toàn có tư cách trở thành đại học tương quan chuyên nghiệp ngoại xính lao sư. Nhìn thấy đối phương không nói gì, Cố Minh Hiên tiếp tục nói, vậy tại sao nàng lựa chọn học nghiên, ngược lại lại không được? Cái này, Lý Bình có chút bị đã hỏi tới. Hắn nhìn về phía Cố Minh Hiên, hỏi, thế nhưng là, dạng này sẽ chậm trễ chính nàng được học. Nàng đã không có gì có thể học, mà lại, ta chính là nàng thạc sĩ đạo sư. Lý Bình, Cố Minh Hiên rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đơn giản chính là không có kẽ hở, để hắn tìm không thấy bất luận cái gì có thể phản bác địa phương. Người khác hôn cái chứng nhận tốt nghiệp đều là dùng giấy chứng nhận chứng minh chính mình. Tô Bạch Trúc hôn cái chứng nhận tốt nghiệp, kia là thật hôn a, liền giống với một vị không có tham gia qua đẳng cấp khảo thí vận động viên, cầm vô địch thế giới, ngươi quay đầu nói hắn ngay cả quốc gia một cấp đều không phải là, chào phúng hắn không có thực lực. Đây là cái gì đảo ngược thiên cương thao tác? Vẫn chưa được. Lý Bình đột nhiên thông suốt, lúc này lắc đầu nói ra, mặc dù đại học giáo sư không cần giáo sư giấy chứng nhận tư cách, nhưng nàng là thay ngươi giảng bài, ta cảm thấy, cái này, nàng cũng có. Cố Minh Hiên lộ ra đã tính trước biểu lộ, ngăn chặn Lý Bình tất cả đường lui. Cái gì? Lạc Giá bị Cố Minh Hiên thông chi, nói ra học để Tô Bạch Trúc đi dạy sinh viên đại học năm nhất. Hắn có chút mộng bức mà hỏi, cái này hợp lý sao? Làm sao không hợp lý? Học to lớn trong lúc đó, ta đối ta cái kiêm lịch đồ nhiệm vụ, liền cái này một cái, so cái khác nghiên cứu sinh đơn giản nhiều, dạy thay trong lúc đó ra vấn đề gì, cũng đều là tính tại trên đầu ta, sẽ không ảnh hưởng đến chính nàng. Cái gì lịch đồ? Cố ca, ngươi muốn để cơm dạy thay bao lâu a? Dài nhất một năm. Nghe được thời gian này, Lạc Giá nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thay Cố ca dạy thay 4 năm, thẳng đến tân sinh tốt nghiệp, hắn nhất định phải đi tiểu di nơi đó cáo trạng không thể. Vân vân. Tại sao là thời gian 1 năm? Thời gian này có ý nghĩa gì sao? Cố ca, vậy ngươi đi chỗ nào? Nghe được vấn đề này, bên đầu điện thoại kia Cố Minh Hiên trầm mặc một lát. Sau đó, hắn mở miệng nói ra, có một trò chơi cấp thế giới tranh tài, ở nước ngoài cử hành, ta muốn dẫn đội. Ngươi không đồng nhất thực là vung tay trưởng quỹ sao? Ngươi thế nào nhiều vấn đề như vậy? Cố Minh Hiên hiển nhiên đã không biết làm sao trở về. Nghe vậy, Lạc Giá tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn hỏi dò, Cố ca, ta cuối cùng hỏi lời miệng. Cái này cái gì cấp thế giới tranh tài, không phải là ở nước Anh a? Sẽ không. Vừa vận tại London a. Cố Minh Hiên. Tút tút tút. Hắn cúp điện thoại. Chương 910, nửa bước phu chi cảnh chương 910, nửa bước phu chi cảnh ngày mùng ngày 1 tháng 9. Thân sinh năm thứ nhất đại học khai giảng quý. Cùng năm ngoái không giống chính là, năm nay Lạc Giã đã là năm thứ 3 đại học học trưởng. Phải biết sinh viên năm thứ 4 hoặc là đi học kỳ liền đi thực tập, hoặc là học kỳ sau liền đi thực tập, hoặc là đợi tại trong phòng ngủ năm thi, hoặc là mang dép, giống nở tờ cờ đồng dạng từ trong trường học vừa đi vừa về tản bộ. Ngoại trừ bọn hắn, Lạc Giã chính là Giang đại lao học trưởng. Đương nhiên, còn muốn ngoại trừ những cái kia thạc sĩ cùng tiến sĩ. Nghe nói gặp được một chút tốt đạo sư, sẽ còn cho mình nghiên cứu sinh một chút kinh phí. Cũng không biết nhà hắn cơm cơm có hay không. Không, nhà hắn cơm cơm nhất định phải có. Cố Ca nếu là không cho, hắn liền đi cùng tiểu di cáo trạng. Nếu là giúp hắn dạy thay ngay cả tiền lương đều không có, vậy hắn liền chuẩn bị trực tiếp đề nghị học tỷ bãi công. Hôm nay học tỷ dậy rất sớm, tựa hồ là đi trình diện, mà Lạc Giã cũng muốn về trước một chuyến phòng ngủ. Đáng nhắc tới chính là, Nam Minh Tinh hôm qua trở về, bởi vì tiểu lệ để ở nhà nguyên nhân, cho nên hắn đem phòng ở thoái tô, chuẩn bị trở về phòng ngủ ở đi. Kể từ đó, Vương Đại chú ý cuối cùng là không cô độc. Bình thường cuối tuần thời điểm, hắn cùng Nam Minh Tinh đều không tại, huấn luyện viên người địa phương này muốn về nhà, chỉ một mình hắn tại phòng ngủ. Sáng hôm nay, Lạc Giã không có lớp, cho nên về tới trong phòng ngủ, nhìn một chút đã lâu không gặp đám người. Hắn mới vừa vào cửa, liền thấy Vương Đại chú ý cùng Lý Hạo Dương, để chân nửa người trên, nằm tại riêng phần mình trên giường, ngủ rất say. Trên mặt bàn, còn đặt vào một chút thức ăn nhanh hộp, bên trong có còn dư lại rau trộn, cùng đồ nướng cái thẻ, còn có hai bình bia bình. Lạc Giã nhìn thoáng qua đồ trên bàn, sau đó mặt không thay đổi nhìn thoáng qua hai người trên giường. Thẩm Tiêu không tại, không biết đi nơi nào. Mà trong phòng ngủ hai người kia, không phải là bởi vì hai bình này địa, đến bây giờ đều còn tại ngủ đi. Lấy tiểu lượng của bọn hắn, thật là có khả năng. Chỉ có hai bình, liền mang ý nghĩa Thẩm Tiêu không uống, nếu là hắn uống liền không khả năng là hai bình. Lạc Giã tại mình đã chống trải ván giường con phía trên ngồi một hồi, cũng không lâu lắm, Thẩm Tiêu dẫn theo mấy phần điểm tâm trở về. Thấy thế, Lạc Giã lên tiếng chào, nói: "Ngươi đi mua điểm tâm sao?" "Đúng vậy a." Thẩm Tiêu mỉm cười, nhìn tâm tình mười phần không tệ dáng vẻ. Hắn từ trong nhà sau khi trở về, vẫn lặng này, phản phất tháo xuống cái gì gánh nặng, cả người nhìn đều trở nên dễ dàng rất nhiều. "Ngươi trở về a, bữa sáng không có mua ngươi." "Ta ăn cơm xong." Lạc Giã nói. "Dạng này a, đem bọn hắn kêu lên đi." Nghe vậy, Lạc Giã từ trên giường xuống tới, hỏi: "Hôm qua ngươi không uống rượu sao?" "Không có, bọn hắn nói muốn chờ ngươi, cho nên đêm qua chỉ là uống rượu, buổi tối hôm nay mới có thể chính thức bắt đầu uống." "Chính thức a?" Lạc Giã lại một lần nữa nhìn thoáng qua rượu trên bàn cái bình. Đối với bọn hắn hai người tới nói, cái này cùng chính thức khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ như vậy, Lạc Giã một bàn tay đập vào Vương Đại chú ý trên lưng, đem hắn kêu lên. Cái sau mở mắt, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, hắn để chân nửa người trên, mặt lớn quần đùi, ngơ ngác nhìn Lạc Giã. Sau đó, con ngươi của hắn dần dần phóng đại, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lạc Giã, hương phấn nói: "Giã hoa tử, 500 năm không gặp. Xéo đi, ngươi cho rằng ngươi là tôn hầu tử? Chúng ta nhiều lắm là nửa năm." Chú ý ca để chân nửa người trên, một bộ khoa trương bộ dáng, là thật là cay con mắt. Mặc dù đối phương trước kia thường xuyên làm như vậy, nhưng Lạc Giã đã hơn nửa năm chưa từng gặp qua hắn để trần nửa người trên dáng vẻ. Đột nhiên nhìn thấy cái dạng này chủ ý ca, hắn còn có một số không quen. Hai người xuống giường ăn điểm tâm, Lạc Giã nhìn thoáng qua Lý Hạo Dương cơ bắp, sau đó vỗ một cái, nói: "Vẫn là như vậy hoàn mỹ." Nghe vậy, Lý Hạo Dương nâng lên cánh tay, khoe khoang một chút cơ thể của mình, mặt mũi tràn đầy tự hào nói: "Ta đã là phòng tập thể thao kim bài huấn luyện viên, mặc dù đã từ trước, nhưng lão bản nói ta nếu là trở về, hắn tùy thời hoan nghênh." "Khá lắm, thật thành huấn luyện viên a." Đám người nhao nhao cảm thán bắt đầu. Đi học kỳ không có khai giảng, đám người thân phận phát sinh một chút biến hóa. Thẩm Tiêu cùng phụ mẫu hòa giải, tiểu lệ đưa về nhà chiếu cố, Lý Hạo Dương mặc dù vẫn như cũ hàm hàm, nhưng so trước kia thành thục không ít, chỉ có Vương Đại chủ y hoàn toàn như trước đây, tựa hồ không có thay đổi gì. Mà biến hóa lớn nhất chính là Lạc Giã. Ba người ánh mắt cũng đều tụ tại Lạc Giã trên thân, Thẩm Tiêu cười nói: "Lạc Giã huynh, chúng ta cũng liền một cái nghỉ hè không gặp, ngươi làm sao lại trở thành phu rồi?" "Nửa bước phu, còn chưa tới phu." Lạc Giã sờ lên sau gáy của mình môi, lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng. Không nghĩ tới, một cái chớp mắt, Giã Hoa Tử từ lúc trước cái kia muốn cái lục phao phao đều đỏ mặt thẹn thùng tiểu nam hải, biến thành vị hôn phu của người khác, dành trước chúng ta một bước dài a. Vương Đại chú ý nói xong, sau đó cảm thán một tiếng, tiếp tục nói: "Cũng không biết ta lúc nào có thể đột phá nửa bước phu chi cảnh. Ta mới là, khoảng cách phu cảnh giới, xa xa khó vời a." Lý Hạo Dương cũng đột nhiên nói. Lúc này, ba người ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tiêu. Hắn còn xem náo nhiệt đâu, đột nhiên phát hiện mình bị để mắt tới, lập tức mặt mũi tràn đầy cự tuyệt nói: "Đương a, như thế lúng túng lời nói, ta mới không nói đâu. Không thích sống chung." Vương Đại chú ý liếc mắt nhìn hắn, xác thực không thích sống chung. Lý Hạo Dương phi thường tán thành: "Nói đi Nam Minh Tinh, mọi người chúng ta đều chờ mong đâu." Lạc Giã bắt đầu ồn ào nói, đón đám người ánh mắt mong chờ, Thẩm Tiêu ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra: "Phu chi cảnh, ta đã mò tới một tia cánh cửa, tin tưởng tìm được một chút thời cơ, liền có thể thuận lợi đột phá. Các loại tiểu lệ tỉnh lại, hắn liền sẽ hướng tiểu lệ cầu hôn, để nàng trở thành người nhà của mình." Lời vừa nói ra, Vương Đại chú ý buông xuống điện thoại di động của mình, nhìn xem phía trên vừa mới ghi chép tốt video, mặt mũi tràn đầy cười gian, nhịn không được nói ra: "Thật sự là phong hồi lộ chuyện a, Nam Minh Tinh, cái này vừa mở học, đầu óc đều trở nên kém, rốt cục đến phiên bị chúng ta tính kế a." Lời vừa nói ra, Thẩm Tiêu hơi đỏ mặt, nhưng không nói lời nào, chỉ là đem đầu quay qua. Cái bộ dáng này, để Vương Đại Chủ Y hơi sững sờ, sinh ra một tia tội ác cảm giác. Nam Minh Tinh gia hỏa này, vẫn là giống như trước kia soái. Chủ yếu là, hắn không chỉ có dáng dấp đẹp trai, còn có một cỗ nồng đậm phu cảm giác, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều ngăn cản không nổi cám dỗ của hắn. Chú ý tới Vương Đại Chủ Y ánh mắt trực câu câu nhìn mình cảm chạm, Thẩm Kiều trong lòng dâng lên một trận buồn nôn. Mau ăn, một hồi tiết thứ hai còn có lớp. Bọn hắn năm thứ ba đại học đi học kỳ tiết khóa thứ nhất. Học kỳ này khóa nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chỉ có thể nói là qua loa. Thứ tư, thứ sáu, một ngày chỉ có một tiết khóa. Thứ hai hai mảnh, thứ năm có sớm 8, thứ ba không có sớm 8, nhưng thời gian khác khóa là đầy. Một tuần chỉ có thứ năm là sớm 8, nhìn như vậy, so năm thứ nhất đại học đại nhị tốt hơn nhiều. Nhưng đại bộ phận đều là môn chuyên ngành, có rất ít những cái kia chọn môn học khóa. Tiết khóa thứ nhất chính là một tiết môn chuyên ngành. Bọn hắn đổi môn chuyên ngành lão sư. Vị lão sư này là cùng Lý Bình, Cố Minh Hiên đồng dạng nổi danh Tề Văn Lương giáo sư, là tiên nữ học tỷ một lần kia lão sư. Học tỷ sau khi tốt nghiệp, hắn liền bị điều đến năm thứ ba đại học. Đương nhiên, Lý Bình cũng không phải là hoàn toàn không dạy sách, hắn chỉ là không dạy sinh viên chưa tốt nghiệp, còn tại dạy nghiên cứu sinh. Ngoại trừ đã là hắn nghiên cứu sinh người bên ngoài, tương lai hắn sẽ chỉ thu một cái học sinh. Trước mắt nhìn xem, cái này học sinh, Đường Ân Kỳ khả năng lớn nhất. Chương 911, gặp lại Diêu Miêu chương 911, gặp lại Diêu Miêu mới lão sư, chậm rãi đi tới trên giảng đài. Lạc Gia Phi thường chờ mong cái này tiết khóa. Lý Bình giáo sư không có ở đây, hắn rốt cục không cần mỗi tiết khóa đều bị điểm tên. Hắn ngẩng đầu, mười phần tôn trọng nhìn qua trên bục giảng Tề Văn Lương giáo sư. Chỉ gặp Tề Văn Lương ánh mắt tại lớp học quét mắt một vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Thế thế, Lạc Gia trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm xấu. Sau một khắc, Tề Văn Lương ánh mắt ngừng lại, vừa vặn đứng tại Lạc Gia trên thân. Tại cái lớp này, người hắn quen biết không nhiều, Lạc Gia tính một người. Cho nên hắn chính là đang tìm kiếm Lạc Gia thân ảnh, để hắn tiếp tục đảm nhiệm khóa đại biểu. Lạc Gia, ngươi đứng bắt đầu. Lời vừa nói ra, Lạc Giã khỏe miệng giật một cái, cảm thấy mười phần nhức cả trứng. Hắn mặt đen lên, bất đắc dĩ đứng lên, khỏe miệng lộ ra gượng ép tiểu dung, nói, Tề giáo sư. Ừm, ngươi tiếp tục đảm nhiệm khóa đại biểu, mỗi một lần lên lớp trước đó, tới trước một chuyến phòng làm việc của ta. Được. Lạc Giã ngồi về vị trí bên trên, cảm giác mình cuộc sống đại học đã không có hy vọng. Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục lên lớp, ta không giống Lý giáo sư tốt như vậy nói chuyện, tại ta trên lớp, đừng để ta thấy có người chơi điện thoại, không nên bị ta nghe được có người nói chuyện phiếm, đi nhà xí mình đi, không nên quấy rầy ta giảng bài. Một loạt quy củ, để Vương Đại Chủ Ý yên lặng đem để lên bàn điện thoại thu về. Đối với sinh viên năm ba tới nói, không cho chơi điện thoại, cái kia cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu lên lớp. Tề Văn Lương giáo sư, tại Giang Thành Đại học là có tiếng nghiêm khắc, năm thứ ba đại học máy tính chuyên nghiệp mọi người đều cảm thấy trời sợ. Sau khi tan học, mọi người chỉ cảm thấy từ khi tốt nghiệp trung học đến nay, liền không có trải qua mệt mỏi như vậy khóa, trong lúc nhất thời buồn bã nói đoán một mảnh. Một số người đã đang suy tư trốn học sự tình, mệt mỏi như vậy khóa, không bỏ thật sự là đáng tiếc. Đối với cái này, Tề Văn Lương giáo sư kỳ thật cũng sẽ không truy cứu cái gì. Hắn nghiêm khắc, chỉ đối những cái kia muốn học tập học sinh. Đối với không muốn học tập, nghiêm khắc cũng không có tác dụng gì. Hắn nghiêm khắc nhiều năm như vậy, đã sớm minh bạch đạo lý này. Năm thứ ba đại học chính là thi nghiên cứu mấu chốt nhất một năm, hắn hy vọng mình giáo dục phương pháp có thể đến giúp những cái kia chân chính muốn học tập học sinh. Lạc Giã đi theo Tề Văn Lương giáo sư sau lưng, đi tới cái sau trong văn phòng. Tề giáo sư văn phòng, tại Giang Đại máy tính đội giáo viên bên cạnh, đồng thời, từ khi Cố Minh Hiên xuất ngoại về sau, hắn chính là mỗi một giới máy tính giải thi đấu sư phụ mang đội. Mà máy tính đội giáo viên ban đầu chỉ là một cái máy tính hứng thú câu lạc bộ, về sau dần dần có thành tích, bị trường học ủng hộ, trở thành đội giáo viên, có được phòng học của mình cùng kinh phí. Đây cũng là Lạc Giã lần đầu tiên tới nơi này. Lúc này, đội giáo viên trong phòng học có mấy người, trong đó đại bộ phận đều là nam sinh, chỉ có một cái nữ hài tử ngồi ở bên trong, vẫn là cái gương mặt quen, Diệp Tình học tỷ. Bây giờ Diệp Tình, một đầu tóc ngắn, nhìn phi thường già dặn, tại cái này máy tính trong phòng học như là một dòng nước trong. Tề giáo sư, Diệp Tình đứng lên, nàng là năm nay Tề Văn Lương nghiên cứu sinh một trong, cho nên ở trường trong đội hỗ trợ. Đáng nhắc tới chính là, Tô Bạch Trúc cũng không có trở thành đội giáo viên thành viên. Dù sao, máy tính vào nghề phương hướng có rất nhiều, điện cạnh chỉ là một phần trong đó mà thôi. Đến nghiên cứu sinh cấp độ này, nắm giữ trên sách học tri thức chỉ là cơ sở nhất sự tình, càng quan trọng hơn là học tập càng thêm chuyên nghiệp kỹ thuật. Cũng tỉ như Tô Bạch Trúc, nghiên cứu của nàng phương hướng là trí tuệ nhân tạo, cũng chính là AI. Nâng lên AI, Lạc Giã trong đầu liền sẽ nhớ tới tiên nữ học tỷ khuôn mặt. Mình nghiên cứu mình sao? Vẫn là thật thú vị, cũng rất thích hợp tiên nữ học tỷ phương hướng. Mà năm thứ nhất đại học đến đại học năm 4, kỳ thật đều là cơ sở lý luận, về sau sẽ chia từng cái chuyên nghiệp tri thức, tiến hành càng thâm ảo hơn thăm dò. Tốt, nhớ kỹ phòng làm việc của ta vị trí. Tề Văn Lương giáo sư quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Giã. Diệp Tình cũng tới đến bên cạnh hai người, từ Lạc Giã trong tay nhận lấy Tề giáo sư chén nước, nói, lại gặp mặt, Lạc Giã học đệ. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp học tỷ, ta cũng thật cao hứng. Nàng lựa chọn con đường của mình, tiếp tục tại cái này chuyên nghiệp phát triển tiếp. Gặp hai người hàn huyên, Tề Văn Lương hơi kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết? Chúc chúc bạn trai, ta đương nhiên quen biết. Diệp Tình xếp hợp Lý Văn Lương nói. Sau đó, hai người đi vào trong văn phòng, mà Lạc Giã cũng rời khỏi nơi này. Trên bãi tập, sinh viên đại học năm nhất cái thứ nhất buổi sáng huấn luyện quân sự vừa mới kết thúc. Một đoàn người mặc mê thải phục tân sinh ô ương đi tới, đem Lạc Dã bao phủ tại trong dòng người. Trong lúc nhất thời, nhà ăn, trường học cửa hàng, tất cả đều bị tân sinh chiếm lĩnh. Lại là một năm khai giảng quý, nhìn thấy những học sinh mới này nhóm, Lạc Dã liền nghĩ đến lúc trước chính mình. Dường như đã có mấy đời ai nhà ăn kín người hết chỗ, lao sinh nếu như không nói trước đi, căn bản là không giành được cơm ăn. Nhưng Lạc Dã không cần đi nhà ăn đoạt cơm. Hán. Về nhà ăn. Hahaha. Gia Trúc Lâu cùng Giang Thành Đại học ở giữa cửa sau, mặc dù bảo an đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng mỗi một nhóm đều biết Lạc Dã. Hắn không có chút nào ngăn trở đi tới Gia Trúc Lâu, sau đó chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Mới vừa vào cửa, Lạc Dã đã nghe đến mùi cơm chín vị, lúc này hỏi, cơm, giữa trưa ăn cái gì nha? Lời vừa nói ra, trước bàn một thân ảnh, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Dã. Lạc Dã hơi sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem người này, kinh ngạc nói, ngươi là Diêu Miêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ừ, đây không phải Lão Đăng sao? Đã lâu không gặp a. Thanh xuân vẫn còn tiếp tục bảng 2. Bây giờ đã là bảng 1. Nàng thi đậu Giang Thành Đại học nghiên cứu sinh, cùng học tỷ cùng một cái chuyên nghiệp. Làm sao ngươi tới nhà ta? Lạc Dã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ta tại Giang Đại, coi như nhận biết tiên nữ học tỷ một người, không phải sao? Học tỷ mời ta đến nhà ngươi ăn cơm chưa đâu. Học tỷ sẽ mời ngươi. Khẳng định là chính ngươi quấn quýt chặt lấy tới. Lão Đăng, thật đúng là để ngươi nói đúng, bất quá ta có chuyện muốn cùng tiên nữ học tỷ nói. Ngươi còn tiên nữ học tỷ lên, các ngươi thế nhưng là cùng một cái niên cấp. Người kia, đối với thư hữu tới nói, cho dù là so tiên nữ học tỷ mọi người cũng cảm thấy nàng là học tỷ. Lúc này, Tô Bạch Trúc từ trong phòng bếp đi ra, nàng nhìn thoáng qua Lạc Dã, nói ra, đến giúp đỡ. Tới. Cũng không lâu lắm, Tần học tỷ đổi mới. Không có thi nghiên cứu nàng, xem như triệt để tốt nghiệp, bắt đầu ở Trúc Dã phòng sách trung tự ban. Tần Ngọc Văn, Trương Tịch Nhan hai người trở thành Trúc Dã phòng sách nhân viên quản lý. Đã đại học năm 4 Lưu Giang Lai vội vàng thi nghiên cứu, từ phòng sách nhân viên biến thành khách nhân. Thẩm Kiêu từ trước, hắn muốn để cho mình buông lỏng một hồi, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Chương 912, đi đến chỗ xa hơn chương 912, đi đến chỗ xa hơn đem cơm chưa làm xong về sau, Lạc Dã ngồi tại trước bàn, hỏi, Diêu Miêu, ngươi có chuyện gì muốn cùng cơm nói? Lao Đăng tiểu tử ngươi, cơm đều kêu lên, ta còn trách không quen. Diêu Miêu liếc qua Lạc Dã, sau đó nhìn về phía Tô Bạch Trúc, nói ra, nghiên cứu sinh không phải có giữa hai người ký túc xá sao? Ta muốn theo học tỷ ở chung phòng. A, thế nhưng là Trúc Trúc không dừng chân a. Tần Ngọc Văn vừa ăn vừa nói, ta biết học tỷ không dừng chân. Diêu Miêu tiếp tục nói, ý của ta là, ta một người giao hai người phí ăn ở, ta nghĩ ở riêng một phòng, không muốn cùng người khác ở cùng một chỗ, cho nên ta muốn cho học tỷ cùng ta một cái phòng, nhưng học tỷ có thể không ở tại trong túc xá, nàng phí ăn ở, ta giúp nàng giao. Nguyên lai là ý tứ này. Lạc Dã nhẹ gật đầu. Cùng cái này cùng kẻ không quen biết một cái phòng, còn không bằng để học tỷ đem bên cạnh giường ngủ mới tới. Nếu như không phải một người chỉ có thể thuê một cái giường vị, chuyện này Diêu Miêu mình liền có thể làm được, căn bản cũng không cần hỗ trợ. Ta không có vấn đề gì. Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản nói, có thể trở thành Lạc Dã bằng một, Diêu Miêu chí ít cống hiến mấy ngàn nguyên. Nàng giúp đối phương một chuyện, cũng không có gì lớn. Đúng rồi Diêu Miêu, ta nhớ được ngươi tóc không phải đủ mọi màu sắc sao? Hôm nay mang tóc giả rồi. Tần Ngọc Văn hỏi. Đúng vậy a, dù sao khai giảng ngày đầu tiên, không muốn để cho mình quá chắc nhãn. Diêu Miêu cùng Tần Ngọc Văn ngay tại trước bàn ăn như hổ đói. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, nàng vẫn cảm thấy Tô Bạch Trúc làm cơm món ngon nhất. Diêu Miêu liền mang theo Tô Bạch Trúc đi công việc dừng chân. Lạc Dã không có chuyện làm, cũng chuẩn bị theo sau nhìn xem. Khoa máy tính nghiên cứu sinh nữ hải tử rất ít, ngoại trừ Diêu Miêu, Diệp Tình cùng Tô Bạch Trúc cũng tại, cũng chỉ có không đến 10 cái nữ hải tử. Nhưng học máy tính nữ hải tử, một cái so một cái có khí chất. Đi vào nữ sinh cửa ký túc xá miệng, Lạc Dã đứng nghiêm. Công đại thẩm ngăn tại Lạc Dã trước mặt, một bộ phía trước cấm đi dáng vẻ, giữ dằn nhìn chằm chằm Lạc Dã, nói, cũng không phải giúp quân hành lý, ngươi đến nữ sinh ký túc xá làm cái gì? Ta muốn đi vào nhìn xem. Lạc Dã mặt mũi tràn đầy đơn thuần, phi thường thành khẩn nói, không cho phép. Nha. Lạc Dã bất đắc dĩ, chỉ có thể đối học tỷ nói ra, cơm, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Ừm. Tô Bạch Trúc quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua Lạc Dã, liền cùng Diêu Miêu cùng đi tiến vào lầu ký túc xá bên trong. Hai người bọn họ nhan trị cũng rất cao, trên đường đi, để lui tới, người mặc mê thải phục tân sinh cũng nhịn không được liên tiếp quan sát. Túc quản Aji hai tay ôm ngực, như đồng môn thần đồng dạng. Nói đến, Aji này dáng dấp rất khỏe mạnh, phảng phất một cái manh nam đeo tóc giả, nhìn từ đằng xa, có một cỗ mập mạp cảm giác, đến gần, lại phát hiện toàn thân đều là cơ bắp. Chẳng lẽ là huấn luyện viên thân thích sao? Ta nhớ được ngươi. Đột nhiên, vị này Túc quản Aji mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không tới qua mấy lần nữ ngủ? Đúng vậy a, ta cùng vừa mới cái kia cô gái xinh đẹp cùng đi. Ta biết nàng, Tô Bạch Trúc nha, chúng ta những thứ này tại Giang Đại công việc thời gian mấy năm người, không ai không biết nàng, cho nên ta mới nhớ kỹ ngươi. Nàng tiến lên một bước, đi vào Lạc Dã trước mặt, trên dưới quan sát một chút. Không biết vì cái gì, Lạc Dã cảm thấy có chút lo lắng bất an. Làm sao cảm giác đối phương muốn cho mình đến một quyền? Một quyền này xuống tới, hắn còn sống được sao? Một lát sau, Túc quản Aji lắc đầu, nói, cái này tay chân lèo khèo, tại sao lại bị Tô đại giáo hoa coi trọng? Lạc Dã, cùng ngài so ra, cái kia đúng là tay chân lèo khèo. Bất quá, nữ ngủ có vị này tại, chắc hẳn đám nữ hải tử cũng là cảm giác an toàn bạo ra đi. Ven đường không ngừng có người mặc mê thải phục tân sinh đi qua. Bây giờ thời gian là một điểm ra mặt, mà bọn hắn 2 giờ chiều liền muốn bắt đầu quân huấn. Năm ngoái huấn luyện quân sự, trường học trích dẫn bộ phận học sinh xung làm huấn luyện viên, nghe nói xuất hiện học sinh huấn luyện viên cùng tân sinh nói yêu thương hiện tượng. Cho nên năm nay hủy bỏ cái này chính sách, vẫn là lựa chọn giống như trước kia, thuê chuyên nghiệp huấn luyện quân sự đội ngũ. Cũng là không phải nói không thể yêu đương, mà là không thể đánh lấy huấn luyện viên danh hào đảm. Dạng này chính là lợi dụng chức vụ chi tiện, ảnh hưởng chung quy là không tốt. Thật muốn nói yêu đương, liền dùng nhân cách của mình mị lực đi hấp dẫn đối phương, mà không phải dùng huấn luyện viên lâm thời thân phận. Nhớ kỹ năm ngoái thời điểm, chuyện này trong trường học huyên náo xôn xao. Nói có một vị có chút anh tuấn học sinh huấn luyện viên, dựa vào thân phận của mình, truy cầu một vị mới vừa lên đại học, cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ sinh, cùng một chỗ sau không bao lâu liền án, sau đó đưa ra chia tay. Đối với tân sinh tới nói, huấn luyện viên bản thân liền có lập tính, huống chi còn là anh tuấn huấn luyện viên. Các người nghe nói không? Tân sinh có cái muội tử nhưng dễ nhìn, nghe nói là tân sinh giáo hoa. Còn có hán ngữ nói chuyên nghiệp long cần học tỷ, đây chính là giang đại giáo hoa a. Từ giáo thảo rất đẹp trai a. Nghe lui tới những học sinh mới nghị luận thanh âm, Lạc Giã ngồi tại trên bậc thang, đột nhiên cảm thấy những chuyện này rất nhàm chán. Mỗi một giới tân sinh đều sẽ nghị luận giống nhau sự tình. Trong đầu, hồi tưởng lại năm thứ nhất đại học vừa khai giảng thời điểm, chú ý ca tại trong phòng ăn, đưa ra giang đại giáo hoa bảng loại vật này. Lúc ấy bọn hắn cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Mà bây giờ đã năm thứ ba đại học về sau, Lạc Giã phát hiện những câu chuyện này chỉ thuộc về tân sinh. Người sẽ đổi mới, nhưng những câu chuyện này lại hàng năm đều tại. Mà hắn cùng học tỷ cũng đã trở thành bị thay đổi chiều đại người. Lúc này, Tô Bạch Trúc thân ảnh từ lầu ký túc xá bên trong đi ra, gặp Lạc Giã một người ngồi tại trên bậc thang, bước tiến của nàng bắt đầu tăng tốc, chạy chậm đến hướng phía hắn chạy đến. Lạc Giã mỉm cười, hắn đứng lên, hướng phía học tỷ nên đón tiếp lấy. Kỳ thật, không phải bọn hắn bị thay đổi chiều đại, mà là bọn hắn đi tới chỗ xa hơn. Cũng mặc kệ đi được bao xa, người đứng bên cạnh hắn mãi mãi cũng là trước mắt nữ hải tử này. Cơm cơm, ta chờ hơn nửa giờ. Lạc Giã ngữ khí mang theo một tia bị khuất. Được rồi, chúng ta trở về đi. Tô Bạch Trúc giơ tay lên, sờ lên Lạc Giã đầu, sau đó dắt cái sau tay. Thân ảnh của hai người dạo bước tại một đoàn tân sinh ở giữa, dần dần rời khỏi nơi này, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Túc Quản A Di sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nhà ai tình lữ cùng một chỗ lâu như vậy, còn như thế dính nhau a, tại bây giờ trong đại học, có thể nhìn thấy dạng này tiểu tình lữ, trong nội tâm nàng cũng là cảm thấy phi thường thông khoái. Dù sao, luôn có người đang bảo vệ thuần yêu. Chương 913, cùng nhiệt tiểu học bội chương 913, cùng nhiệt tiểu học bội máy tính internet sổ tổ giờ ẹn gì nhỉ gì máy tính số lượng hình ảnh nguyên lý máy tính. Nhìn xem thời khóa biểu bên trên, đủ loại môn chuyên ngành, Vương Đại chú ý chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Năm thứ ba đại học chương trình học, tất cả đều là môn chuyên ngành, mà lại mỗi một cái đều rất trọng yếu. Đương nhiên, muốn đại tính toán cơ ngành nghề phát triển, những thứ này đều rất trọng yếu. Không muốn, kỳ thật giống như cũng không có gì, cùng lắm thì liền hôn cái chứng nhận tốt nghiệp. Nhưng Vương Đại chú ý nhưng là muốn dốc lòng học tập, làm sao có thể chỉ hôn cái chứng nhận tốt nghiệp. Hán đường đường Giang Thành đại học tốt nghiệp, nếu như đại học tốt nghiệp cái gì cũng không biết, chỉ có một cái chứng nhận tốt nghiệp, như vậy cho dù tiến vào trong xã hội, có thể dựa vào trình độ thu hoạch được công việc, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Dù sao, hắn không giống mặt khác ba vị bạn cùng phòng, nắm giữ rất nhiều kỹ thuật, cho dù không học máy tính, cũng có thể ở trong xã hội sinh hoạt. Nếu như hắn không hào hào học tập, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi làm tiêu thụ, thức ăn ngoài những thứ kia. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn cái này danh giáo tốt nghiệp học công. Tốt nghiệp liền đưa thức ăn ngoài, còn không bằng tốt nghiệp trung học liền đi đưa thức ăn ngoài, còn nhiều kiếm lời mấy năm tiền. Hắn thu thập một chút bàn của mình, sau đó liền chuẩn bị đi xuống lầu đi học. Lý Hạo Dương là bán trưởng, cho nên đi trước một bước, trong phòng ngủ chỉ có Thẩm Tiểu Tại. Nam Minh Tinh, lần trước thi cuối kỳ, ngươi làm sao thi hơn 20 tên? Vương Đại chú ý đột nhiên hỏi. Ngươi nói là cô lập thời điểm trong nhà thi trận kia thi cuối kỳ sao? Thẩm Tiểu lắc đầu, cảm thấy trận kia khảo thí kỳ thật không có gì hàm kim lượng. Không chỉ là trận kia khảo thí, hắn cảm thấy trong lúc học đại học tất cả thi cuối kỳ đều không có hàm kim lượng. Người cả đời này, nhất có hàm kim lượng khảo thí, chính là tiểu khảo, thi cấp 3, thi đại học, nghiên cứu sinh khảo thí. Ngươi cũng không nhìn một chút hạng nhất là ai? Thẩm Tiêu có chút im lặng nói. Hạng nhất? Hẳn là Đường Ân Kỳ đi, nàng cho tới bây giờ không có rơi qua hạng nhất. Nói, Vương Đại chú ý trên điện thoại di động, mở ra ban bảy văn kiện, tìm được đi học kỳ thi cuối kỳ xếp hạng. Hạng nhất? Hạng nhất? Hạng nhất là Đường Ân. Hả? Lý Hiểu Trời. Ai vậy cái này? Tên thứ hai là Vương Vĩ. Cái kia xuất ngũ công nhân. Trong ấn tượng, hắn tại lớp học liền không chút học qua, cả ngày cười đùa tí tưởng, nghịch ngợm gây sự. Mà xuất ngũ quân nhân bên trong, học tập tương đối tốt áo y hề hạng, Điền Nhất Long hai người, ngược lại xếp tại hơn 30 tên. Hết thể mới 50 người. Mà Đường Ngân Kỳ, xếp tại tên thứ 11, đều rơi ra 10 vị trí đầu. Trọng yếu là, nàng phân cũng không thấp, tổng điểm chỉ chụp 20 điểm. Cứ như vậy, còn có 10 người tại nàng phía trên. Thấy được chưa, trận kia thi cuối kỳ, hiểu được đều hiểu. Thẩm Tiêu từ trên giường xuống tới, chuẩn bị cùng Vương Đại chủ ý cùng đi lên lớp. Tại đi phòng học trên đường, bọn hắn đi ngang qua thao trường, thấy được một đoàn ngay tại huấn luyện quân sự tân sinh. Đúng rồi Đại chủ ý Minh, năm nay làm sao không gặp ngươi nghiên cứu tân sinh bên trong nữ sinh xinh đẹp. Nghe được Thẩm Kiều câu nói này, Vương Đại chủ ý biến sắc, lúc này nói ra, thằng ngại danh dám hại cha ngươi, có phải hay không lại tại bụng trộm ghi âm. Sau đó phát cho chứng ca ca. Toàn trí toàn năng, biết trước Thẩm Kiều, vào lúc này hơi sững sờ. Hắn phát hiện Vương Đại chủ ý thay đổi. Đối phương phảng phất thạch kỷ, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Ngược lại là hắn Thẩm Kiều một chút tính toán, tấp nập bị đối phương xem đấu. Không dễ làm ai, chẳng lẽ cái này Vương đại chủ y, thật trời khắc hắn Thẩm Kiều sao? Trên đường, hai người nghe được Lạc Dã thanh âm. Vương đại chủ y quay đầu lại, liền thấy Dã Hoa Tử cầm sách giáo khoa, từ phía sau mình bước nhanh chạy đến. Con đường này, vô luận là từ gia trúc lâu tới, vẫn là từ nam sinh phòng ngủ tới, đều là tiện đường, cho nên bọn hắn sẽ đụng phải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này, Vương đại chủ y hai con ngươi nhắm lại, hắn liếc mắt liền phát hiện, Dã Hoa Tử cầm nhầm sách. Dã Hoa Tử, hạ tiết khóa không phải quyển sách này a? A. Lạc Dã nhìn một chút quyển sách trên tay, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút thời khóa biểu, lập tức biến sắc. Xong đời. Hạ tiết khóa là Khâu lão sư khóa. Khâu lão sư cũng là một vị môn chuyên ngành lão sư, hơn nữa còn là Tề Văn Lương giáo sư 2 năm trước mới tốt nghiệp học sinh. Hán phương thức giáo dục cùng Tề giáo sư không có sai biệt, nghiêm khắc một nhóm. Lạc Dã hai con người đều biến thành màu xám, cả người đều có chút không biết làm sao. Đúng, tân sinh huấn luyện quân sự sau mới bắt đầu lên lớp, hiện tại học tỷ sẽ không có chuyện gì làm. Để học tỷ đưa một chút sách. Đột nhiên, trên bãi tập, huấn luyện viên thổi lên huýt sáo, nguyên bản đang huấn luyện những học sinh mới, nguyên điệu giải tán. Ba người theo bản năng nhìn về phía thao trường phương hướng, chỉ gặp một đoàn mặc đồ giản dị, thanh xuân diễm lệ năm thứ nhất đại học tiểu học muội, nhảy cơn hoan hô, tựa như phát cuồng, hướng phía bọn hắn nơi này chạy tới. Đào Dĩnh, Vương đại chủ y tuân gia nói tục, kinh ngạc nói, ngươi chủ y ca như thế có mị lực rồi. Chạy mau. Khẩn trương nhất chính là Thẩm Kiều. Ba người co cẳng liền chạy, một đường phi nước đại. Sau lưng đến không hết tiểu học muội đuổi theo. Chờ một chút. Lạc Dã bắt lấy Vương đại chủ y cánh tay, hai người ngừng lại. Dã Hoa Tử, ngươi túm ta làm gì, chạy a. Nhìn xem Vương đại chủ y cấp bách bộ dáng, Lạc Dã lại phi thường bình tĩnh nói, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết. Vừa dứt lời, sau lưng một đám tiểu học muội vượt qua bọn hắn, hướng phía Thẩm Kiều phương hướng đuổi tới. Vương đại chủ y, trong phòng học, Vương đại chủ y, Lý Hạo Dương hai người ngồi tại hàng thứ nhất. Mang sai sách Lạc Dã ngồi trong phòng học ở giữa vị trí bên trên, đem mình yên lặng giấu ở trong đám người. Mà Thẩm Kiều dẫm lên chuông vào học âm thanh, đầu đầy mồ hôi đi tới trong phòng học. Hắn ngồi ở Vương đại chủ y bên cạnh, há mồm thở dốc. Cái sau mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói ra, không hổ là nam minh tinh a, diễm phúc không cạn. Xéo đi, mệt chết ta. Thẩm Kiều cầm lên trên mặt bàn Vương đại chủ y vừa mua nhịp đập, uống một hớp nửa bình. Vương đại chủ y mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không phải ngươi, uống ít một chút a. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Khâu lão sư đã xuất hiện ở trên giảng đài. Hắn trong phòng học quét mắt, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn thấy cử động của hắn, ngồi trong đám người Lạc Dã trong lòng máy động. Hắn có một cố dự cảm không tốt. Chương 914, Sông Sáo Hòa Thượng Miếu chương 914, Sông Sáo Hòa Thượng Miếu Lạc Dã đồng học. Khâu lão sư thanh âm rất là phong khoáng, rõ ràng là học máy tính lý công nam, lại mặt đầy râu ria, người mặc dép lê quần đùi, không có hình tượng chút nào, giống cái kia Hắc Tinh Tinh giáo viên thể dục đồng dạng. Cũng không đúng, Hắc Tinh Tinh chỉ là dáng dấp lôi thôi, trên thực tế người cũng không lôi thôi. Hắn rất yêu sạch sẽ, mỗi một lần lên tiết thể dục cũng đều mặc đồ thể thao. Nhưng trước mắt vị này liền không đồng dạng. Sau lưng quần đùi, dép lão. Ngài thật sự là tới làm lão sư sao? Lạc Dã chỉ coi là người có năng lực đều có cá tính. Hắn nhìn về phía vị này tên là Khâu Phán Viện lão sư. Đúng vậy, danh tự rất giống nữ sinh, nhưng hắn là cái nam. Nghe nói là bởi vì hắn trong nhà có hai người nam đinh, cha mẹ của hắn muốn nữ hải, kết quả thứ ba thai vẫn là cái nam hải. Thế là liền cho hắn cô gái này danh tự, hy vọng thứ tư thai là nữ hải. Thứ tư thai, Khâu lão sư phụ mẫu lao tới nữ. Cuối cùng là cái nữ hài tử, nghe nói năm nay tại Giang Đại nhập học. Lý do cùng Lạc Dã, Giang Đại có thân thích, làm gì đều thuận tiện. Lạc Dã đồng học, ngươi ngồi như vậy đằng sau làm gì, đến hàng thứ nhất, lão sư đều nhanh không nhìn thấy ngươi. Khâu Phán Viện lão sư hào sảng nói. Lạc Dã cúi đầu xuống, cầm đến sai thư quyển lên, sau đó kiên trì, hướng phía mình đám bạn cùng phòng phương hướng đi tới. Hắn không biết là, Lý Bình tại từ nhiệm bọn hắn môn chuyên ngành lão sư thời điểm, đối máy tính văn phòng các vị môn chuyên ngành các lão sư, nói một chút tên của hắn. Nói hắn cái này khóa đại biểu dùng rất tốt. Kết quả máy tính văn phòng tất cả mọi người nhớ kỹ. Lạc Dã rất khẩn trương. Hắn dư quang thấy được Vương đại chủ y trước bàn nhịp đập. Hắn buông tay, đem nhịp đập cầm lên, uống một hơi cạn sạch, toàn bộ uống xong. Uống xong về sau, Lạc Dã nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy chủ y ca nhịp đập đơn giản chính là thần tiên nước, uống nửa bình, trong lòng của hắn thấp thỏm đều biến mất không còn chút nào. Vương đại chủ y lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Chính hắn mua nhịp đập, Thẩm Kiều uống một nửa, Lạc Dã uống một nửa, hắn một ngụm đều không uống. Thật thê thảm một nam. Tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu lên lớp, đang đi học trước đó. Ta tới trước cái tự giới thiệu, ta họ Khâu, các ngươi gọi ta Khâu lão sư là được rồi, về phần tên của ta là cái gì, cái này không trọng yếu. Nói xong câu đó, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở cổng. Khâu Phán Viện nhìn sang, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, Tô Sư Điện, sao ngươi lại tới đây? Lời vừa nói ra, cổng Tô Bạch Trúc chán tối sầm. Lạc Dã cũng là khỏe miệng bắt đầu run rẩy. Lớp học những người khác bắt đầu xì xào bàn tán. Nói đến, nếu như nói Lý Bình cùng Tề Văn Lương là người cùng thế hệ, như vậy Cố Minh Hiên cùng Khâu Phán Viện chính là cùng bối phận. Như thế nói đến, tiên nữ học tỷ đúng là Khâu Phán Viện sư điện. Nhưng cái này đều niên đại gì, cái này tiện nghi, không phải là chiếm không thể sao? Chỉ nghe Tô Bạch Trúc có chút băng lãnh nói, ta tới cấp cho Lạc Dã đưa sách. Nguyên lai là dạng này à, Lạc Dã đồng học, lần sau nhớ kỹ mang sách, đừng cho Tô sư điện đi một chuyến nữa. Ta đã biết. Lạc Dã nhìn chằm chằm trước mắt Khâu Phán Viện, mà Tô Bạch Trúc ánh mắt đã từ băng lãnh hạ xuống một cái khác chiều không gian. Lạc Dã biết, kia là học tỷ muốn đánh người để báo. Sau khi tan học, Khâu Phán Biện đem Lạc Giã gọi lại. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Giã, nói ra, ngươi buổi sáng đi tể giáo sư văn phòng, còn chưa tới qua máy tính văn phòng à? Không giống sao? Lạc Giã nghi ngờ nói, đương nhiên không giống, tể giáo sư thân phận như vậy, phòng làm việc của hắn là độc lập, mà chúng ta những thứ này môn chuyên ngành lao sư, là mọi người chen tại một cái trong văn phòng. Đi theo ta. Khâu Phán Biện nói. Máy tính văn phòng, ngay tại khoa máy tính lầu dạy học lầu 1. Buổi sáng đi máy tính đội giáo viên, tại lầu 2. Đẩy ra cửa ban công, Lạc Giã đi theo Khâu Phán Biện đi vào. Trong văn phòng người đang ngồi, đều là bọn hắn khoa máy tính môn chuyên ngành lao sư. Trong đó, có ông giáo sư, Trần lao sư, còn có một vị tư đồ lao sư không tại. Lại thêm Tề Văn Lương giáo sư, Cố Minh Hiên giáo sư, không sai biệt lắm chính là bọn hắn máy tính giáo dục đoàn đội. Ta đem Lạc Giã tiểu tử này mang đến. Khâu Phán Biện cười nói. Lời vừa nói ra, Lạc Giã nội tâm bắt đầu bất an. Chỉ gặp ông giáo sư cùng Trần lão sư ánh mắt đồng thời nhìn về phía chính mình. Lạc Giã theo bản năng lui lại nửa bước, nhưng hắn có thể ý thức được, những người ở trước mắt đều xem như học tỷ đích sư ca sư bá, cho nên hắn vẫn là kiên trì đi đến, mở miệng nói ra, các vị lao sư tốt, chính là người a. Trần lão sư đứng lên, đi tới Lạc Giã trước mặt, nói, đem chúng ta máy tính tốt như vậy người kế tục cho ngọt chạy. Gặp may mắn mà thôi. Lạc Giã cúi đầu nói, không phải, tiểu tử ngươi, ta không phải tại khen ngươi. Đi Trần lão sư, Tô Bạch Trúc tiểu cô nương kia, chỉ có thể nói không hổ là Cố Minh Hiên tên kia học sinh, trở thành máy tính cao thủ về sau, ngoại trừ máy tính không làm, cái gì đều muốn làm. Đáng nhắc tới chính là, Cố Minh Hiên văn phòng, chính là nguyên bản Lý Bình văn phòng, cũng là độc lập. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Lý Bình đi phòng làm việc của hiệu trưởng, hắn địa phương đều sẽ lưu cho Cố Minh Hiên. Hiện tại lại bị Cố Minh Hiên cấp cho Tô Bạch Trúc dùng. Nhưng kẻ sau cơ bản sẽ không dùng văn phòng, dù sao nàng một cái học sinh, đi ngồi nổi danh giáo sư văn phòng, về tình về lý đều là không thích hợp. Lạc Giã tại tính toán cơ trong văn phòng, cùng mấy vị lao sư hàn huyên một hồi, phát hiện mấy vị lao sư kỳ thật đều rất hiền lành. Tiêu chuẩn Lý Công Nam, khả năng EQ thấp điểm, nhưng làm người thiện lương. Nghe được Lạc Giã đã đính hôn tin tức, đám người nhao nhao kinh ngạc lên, nhất là Khâu Phán Biện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ta mẫu thai độc thân 27 năm, ngay cả tay của nữ sinh đều không có dắt qua, người 20 tuổi liền đã đính hôn. Tháng sau liền 21. Lạc Giã khiêm tốn nói, ngươi là sẽ bắt trọng điểm. Khâu Phán Biện có chút im lặng nói, ngươi độc thân, ngươi là chưa từng có thích qua người khác à? Liền ngươi cái này lôi thôi hình tượng, khẳng định là không có thích người. Trần lao sư nhà danh qua, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta thăm dò máy tính thế giới tiến độ. Khâu Phán Biện mặt mũi tràn đầy thâm ảo nói. Sau một khắc, tiếng điện thoại của hắn vang lên. Cái gì? Ta lập tức liền đến. Điện thoại cúp máy về sau, hắn liền vội vàng hoảng chạy ra văn phòng. Ai? Ông giáo sư thở dài, nói, Khâu lão sư muội muội à, từ nhỏ bị quen đến lớn, nuông chiều từ bé, lúc này mới huấn luyện quân sự một ngày, đã đánh 4 năm cái điện thoại, nói không muốn quân huấn. Nghe vậy, Lạc Giã cũng không có nói cái gì. Khâu lão sư phụ mẫu sinh 4 đứa bé, liền muốn cái khuê nữ, cho dù là bị làm hư cũng là bình thường. Nếu là cơm cơm cho hắn sinh cái nhỏ hạt cơm, hắn cũng phải đem mình nữ nhi làm hư. Các vị lão sư, không có việc gì, ta trước hết rời đi. Ừm, đi thôi. Đối Lạc Giã. Ngay tại Lạc Giã xoay người một khắc này, Trần lão sư rốt cuộc nói ra bọn hắn để Lạc Giã tới mục đích, nghe nói ngươi là yêu đương tác giả, không có việc gì thường đến ngồi một chút, cho chúng ta cũng tới lên lớp. Lời vừa nói ra, Lạc Giã ở trong lòng cười hai tiếng, gật đầu đáp ứng. Theo hắn hiểu rõ, ông giáo sư 36 tuổi, độc thân. Trần lão sư 31 tuổi, độc thân. Khâu lão sư 27 tuổi, độc thân. Tư đồ lão sư 29 tuổi, tại làm liếm chó. Cố Minh Hiên 30 tuổi, độc thân. Cái này không phải máy tính văn phòng A, rõ ràng là hòa thượng miếu. Chương 915, nghĩ tới ngươi gió thổi đến London. Chương 915, nghĩ tới ngươi gió thổi đến London. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 ban đêm, một khung đến từ kinh thành máy bay tại London sân bay rơi xuống đất. Trên máy bay, từng cái thanh niên từ phía trên đi xuống, đi tại sau cùng là Cố Minh Hiên cùng Lý Thành. Lạc Giã đoán đúng, lần này thế giới tranh tài đúng là ở nước Anh, nhưng cũng không tại London, mà là tại Anh Quốc một tòa khác thành thị Edinburgh. Nhưng dù sao cùng Hoa Hạ so ra, Anh Quốc diện tích tương đương với một cái tỉnh, đến mức hai tòa thành thị khoảng cách cho dù là ở trên hạ hai đầu, kỳ thật cũng không tính quá xa. Nhưng nói như vậy, Cố Minh Hiên sẽ không dẫn đội, lần này hắn nguyện ý trở thành lĩnh đội, cũng ngoài ý của mọi người liệu. Đã lâu hô hấp đến Edinburgh không khí, Lý Thành duỗi lưng một cái, cảm thán nói, không nghĩ tới còn có thể trở về à. Hắn tới nước ngoài thê tử, để người ta mang về trong nước, kết quả hắn mình lại trở về. Đệ muội không tới sao? Cố Minh Hiên hỏi. Không đến, nàng mang thai, không thích hợp lặn lội đường xa. Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Thành. Bất quá kỳ thật tiến độ này cũng coi như bình thường, dù sao bọn hắn đã kết hôn hơn nửa năm, mà lại trong những thời gian này, hơn phân nửa đều tại cách ly. Mặt khác, Lucia tại Hoa Hạ cũng không có chuyện gì làm, nghi ngờ cái mang thai, tìm cho mình chút chuyện làm, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, nhìn thấy hảo huynh đệ của mình cứ như vậy sắp làm cha, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một tia khó nói lên lời cảm xúc. Sự đả kích này, so Lạc Giã cùng hắn cái kiêm lịch đổ đính hôn còn muốn lớn. Hắn giống như rơi ở phía sau rất nhiều thứ. Mặc dù tại sự nghiệp bên trên xa xa giành trước, nhưng ở phương diện khác, thật sự là không sánh bằng những người khác. Mọi người đi vào sân thi đấu phụ cận trong tiểu điểm. Lý Thành cùng Cố Minh Hiên ở là song giường phòng, hai người ở cùng một chỗ, qua lại ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng trời vừa tối, Lý Thành liền muốn cùng lão bà gọi điện thoại, nghe được Cố Minh Hiên tâm phiền ý loạn. Điện thoại cúp máy về sau, Lý Thành nhìn thoáng qua Cố Minh Hiên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, "Lão Cố, đều đến Anh Quốc, ngươi không nhìn tới nhìn vị kia nhỏ bác sĩ sao?" Không đợi Cố Minh Hiên trả lời, Lý Thành tiếp tục nói, "Ngươi cũng đừng nói cái gì phủ nhận, tại Hàng Châu ta nhưng nhìn đến các ngươi cùng một chỗ dạo phố. Đây không phải là dạo phố, chỉ là nàng mang ta dạo chơi Tây Hồ." Lời vừa nói ra, Lý Thành liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, "Ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì, không phải dạo phố, chỉ là đi dạo Tây Hồ, cái kia Tây Hồ không phải đường dành riêng cho người đi bộ sao?" Cố Minh Hiên không nói gì. "Được rồi, ngươi cái này đại lão bản, dẫn đội loại chuyện này, vốn là không cần chúng ta, ngươi nhất định phải đến, lao Diệp lại để cho ta đi theo, chúng ta tới làm gì à? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút nhỏ bác sĩ chứ sao?" Cố Minh Hiên không nói lời nào chính là chấp nhận, "Ta đặt trước vé, chúng ta ngày mai liền xuất phát." "Ngươi cũng đi?" Cố Minh Hiên vậy mà hỏi câu nói này. Lý Thành mặt người, có chút chưa kịp phản ứng. Sau đó, hắn nở nụ cười, lộ ra chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời biểu lộ, nói, "Không hổ là lão Cố, cân nhắc chính là chu đáo, hai người chúng ta lĩnh đội nếu là đều đi, ai chiếu cố đám hải tử này?" "Được, ta lưu lại, ngươi đi một mình luôn luôn, sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người." Nói, Lý Thành đứng lên, đi tới Cố Minh Hiên bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, "Lão Cố, hảo hảo nắm chắc, có thể để ngươi tâm động một lần, mặc dù không dễ dàng, nhưng nữ hải tử, không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, một cô gái tốt, cũng không phải ngươi có tiền dáng dấp đẹp trai, liền có thể tùy tiện đổi tới." Câu nói này, Cố Minh Hiên nghe lọt được. Hai người nằm tại riêng phần mình trên giường, ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành tỉnh lại thời điểm, bên cạnh trên giường đã không có Cố Minh Hiên thân ảnh. Hắn cười cười, thì thào nói ra, "Còn nói không thích, gấp gáp như vậy gặp nàng. Thích một người đơn giản nhất phản ứng, chính là muốn cùng đối phương gặp mặt." Trời mơ sáng, Cố Minh Hiên liền dẫn theo dương hành lý, người mặc một bộ áo khoác, bước lên tiến về London đoàn tàu. Bây giờ London chính vào hạ thiên, đến trưa sẽ rất nóng, nhưng Cố Minh Hiên vẫn như cũ mặc vào cái này áo khoác. Chỉ vì một điểm. Xoái. Đoàn tàu dừng sát ở London, Cố Minh Hiên dẫn theo dương hành lý, gọi một chiếc xe taxi, đi tới nhà trọ dưới lầu. Hắn cùng dưới lầu cửa hàng giá rẻ lão bản rất quen, cho nên trực tiếp đem dương hành lý đặt ở cửa hàng giá rẻ bên trong, chính hắn đi đầu lên lầu. Đi tới cửa gian phòng, hắn gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Lại là một cái nam nhân mở. Nhìn thấy Cố Minh Hiên, nam nhân nghi ngờ nói, "Hô a lại." Nhưng Cố Minh Hiên tâm lập tức liền chìm vào đáy cốc, hai con mắt của hắn không bị khống chế trở nên lãnh đạm bắt đầu, dùng anh ngữ nói ra, "Đây là ta mướn phòng ở, ngươi là ai? Ngươi mướn phòng ở? Có thể đây là ta hôm qua mới mướn phòng ở, ta hành lý còn không có chuyển xong." Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên tựa hồ minh bạch, mình hẳn là hiểu lầm cái gì, hắn hỏi, "Là Lê Hạ cho thuê ngươi?" "Đúng vậy, Lê tiểu thư nói nàng ở trong trường học, cho nên liền đem phòng ở cho thuê lại cho ta cùng bằng hữu của ta." "Không thuê." Cố Minh Hiên dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói. "Cái gì? Không thuê? Thế nhưng là ta đã ký xong hợp đồng, ta trả tiền." Lúc này, Cố Minh Hiên móc ra túi tiền, rút ra một chút tiền mặt. "Được rồi tiên sinh, vừa vận hành lý của ta còn không có chuyện, ta lập tức đi, ta lúc này đi, chúc ngài sinh hoạt vui sướng." Nam nhân dẫn theo mình vừa bỏ vào đến hành lý, mặt mày hớn hở, chạy so con thỏ đều nhanh. Cố Minh Hiên đi đến, quen thuộc phòng ở, nhưng nơi này đã không có Lê Hạ hành lý. Hắn rời đi London trước đó, liền đem phòng ở cho thuê lại cho Lê Hạ, đồng thời dự chi tương lai 1 năm tiền thuê nhà. Nhưng hắn cũng không có nói cho Lê Hạ, hắn đã thanh toán 1 năm tiền thuê nhà. Mà vị trí này bộ tam công ngụ, tiền thuê nhà hiển nhiên cũng không tiện nghi, Lê Hạ một người ở, có chút xa xỉ. Cho nên nàng lo lắng trả không nổi tiền thuê nhà, liền đem phòng ở cho thuê lại. Vậy hắn giao tiền thuê nhà đi nơi nào? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, chủ thuê nhà trước tiên nói ra, "Cố tiên sinh à, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, vị tiểu thư kia, đem tiền thuê nhà cho thuê lại cho người khác, ta nghe ngươi, không có nói cho nàng ngươi đã giao qua tiền mướn phòng, cho nên muốn hỏi một chút nên làm cái gì, là trả lại cho người sao?" Cho thuê lại sự tình liền phát sinh ở hôm qua, cho nên chủ thuê nhà chưa kịp nói cho hắn biết, cũng rất bình thường. "Không, ta tiếp tục thuê, ngươi đem nàng kêu đến, liền nói nàng tìm khách trọ đối phòng ở không hài lòng, muốn phải tô." "Ta đã biết, ta lập tức thông chi Lê tiểu thư." Chương 916, Vũ Đô tiểu gia. Chương 916, Vũ Đô tiểu gia. Có thể là bởi vì vừa khai giảng, sự tình cũng không tính nhiều, cho nên rất nhanh, Cố Minh Hiên liền nghe đến chốt cửa chuyển động thanh âm. Chỉ gặp một cái nữ hài tử, người mặc màu trắng váy xếp nếp, đen trắng ngăn chứa áo, vác lấy một cái túi màu đen bao, sốt ruột bận bịu hoảng đi tới trong phòng. Nàng mặc một đôi màu đen tiểu tỷ cả dày, phía trên có màu trắng thấp rút bít tất, lại hướng lên nhìn, chính là thằng tóc thon dài. Cố Minh Hiên thu hồi ánh mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Nhìn thấy Cố Minh Hiên thân ảnh, Lê Hạ sững sờ tại cổng, động tác còn dừng lại tại đóng cửa phía trên. "Cố, Cố lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một cái ở trong nước người, đột nhiên xuất hiện ở nước ngoài, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức ngộng ảo chút. Bỏ ra chiến lệnh, đi ngang qua nơi này. Từ Ế đi bật đến London, hơn 600 cây số lộ trình, đối với Cố Minh Hiên tới nói, chỉ là một câu nhẹ nhàng đi ngang qua. Nguyên lai là dạng này. Lê Hạ cũng không có đem lòng suy nghĩ, dù sao Cố Minh Hiên ở chỗ này cũng chờ đợi 2 năm, đối phương có chuyện về tới đây, cũng đúng là bình thường. Nhìn xem Cố Minh Hiên người mặc áo khoác, Lê Hạ đi qua nói ra, "Trời nóng như vậy, còn mặc dày như vậy áo khoác à?" Nghe vậy, Cố Minh Hiên túi lầu xuống, nhìn một chút y phục của mình, sau đó đem áo khoác chậm rãi thoát xuống dưới, treo ở nơi hẻo lánh bên trong trên cây áo. mà hắn bên trong quần áo chính là tại Hàng Châu thời điểm Lê Hạ mua cho hắn cái kia một bộ. Nhìn thấy một bộ này quần áo, Lê Hạ ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Minh Hiên, trong mắt lóe lên trong nháy mắt ánh sáng. Nàng còn không có nói cái gì, liền nghe đến Cố Minh Hiên mình giải thích bắt đầu, bộ quần áo này mặc thật thoải mái, lại thêm ta cái khác quần áo đều tẩy. Đều tẩy sao? Lê Hạ che miệng lại, hì hì cười một tiếng, sau đó rút về ngăn trở vừa mới nụ cười tay. Không biết vì cái gì, tâm tình đột nhiên trở nên tốt vô cùng. Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Nguyên lai Cố lão sư người có đầu óc như vậy, cũng sẽ dùng như thế không rời đầu lấy cớ. Tốt Cố lão sư, lần này đi công tác, muốn ở nước ngoài đợi bao lâu? Một cái trận đấu mùa giải thời gian, hẳn là muốn tại 3 tháng trở lên. Lâu như vậy a, trò chơi gì chơi tranh tài thời gian lâu như vậy? Một cái ở nước ngoài rất hỏa, nhưng là trong nước rất nhỏ chúng trò chơi. Cố Minh Hiên thuận miệng giải thích nói. Dạng này a? Lê Hạ nói. Nhìn thấy Lê Hạ dáng vẻ, Cố Minh Hiên cảm giác mình tựa hồ là quên đi cái gì. Hắn để Lê Hạ trở về nguyên nhân là cái gì tới? Nghĩ tới đây, Cố Minh Hiên ngữ khí bình thản, rất có một cỗ chất vấn khẩu khí, nói, ngươi đem phòng này cho người khác mướn rồi. Lời vừa nói ra, Lê Hạ biểu lộ cứng đờ, trở nên có chút lúng túng. Cái này, Cố lão sư, bộ phòng này một tháng tiền thuê, tương đương nhân dân tệ 9.900 khối tiền, ta một cái học sinh, thật sự là không mướn nổi à, ta liền cho thuê lại cho người khác. Ta thay ngươi giao một năm tiền thuê. Cố Minh Hiên nhẹ nhàng nói. Một năm. Lê Hạ mặt mũi tràn đầy giật mình, nàng trong đầu phi tốc tính toán, một năm tiền thuê là bao nhiêu tiền? Đại khái 11 vạn còn chừng. Lại thêm lần trước về nước, Cố lão sư trả lại cho nàng mua khoang hạng nhất vé máy bay chung vào một chỗ, đều chừng 20 vạn. Lê Hạ sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì xấu hổ không chịu nổi. Hai tử từ nhỏ đến lớn đều là đơn thuần, chưa từng có thiếu qua nhiều tiền như vậy. Nếu như bị mẹ của nàng biết, nàng liền bị đuổi ra khỏi nhà. Cố lão sư, ta nếu là không trả nổi tiền làm sao bây giờ? Lê Hạ tội nghiệp nhìn xem Cố Minh Hiên, lộ ra nhanh khóc lên biểu lộ. Nhìn xem vẻ mặt như thế, Cố Minh Hiên cũng có một chút không đành lòng. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn tìm Lê Hạ muốn về số tiền này, dù sao những thứ này vốn chính là hắn chủ động. Nhưng, nhìn thấy Lê Hạ cái biểu tình này, trong lòng của hắn, vậy mà bắt đầu sinh ra muốn trêu chọc tâm tư của đối phương. Không trả nổi a? Cố Minh Hiên ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, về sau ngươi lấy chồng thời điểm, nhiều yếu điểm lễ hỏi liền có thể đưa ta. Lời vừa nói ra, Lê Hạ ngẩng đầu lên, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Nhưng thoáng qua tưởng tượng, nàng cảm thấy mình còn không muốn gả người, lập tức lại đem đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, ta còn không muốn gả người. Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên khẽ chau mày, thì thào nói ra, cái này không thể được. Vừa dứt lời, hắn nghiêm túc gương mặt đột nhiên sửng sốt. Nguy rồi, không cẩn thận nói ra. Không đúng, đây coi như là lời trong lòng của hắn sao? Ta thật không muốn gả người, ta còn không có yêu đương, ta còn không có gặp được thích người, ta không muốn bị lễ hỏi lấy chồng. Ngươi không có thích người? Cố Minh Hiên bắt lấy câu nói này trọng điểm. Không có à, ta nếu là có thích người, làm sao có thể cùng Cố lão sư ngươi cùng thuê à, nam nữ cùng thuê chung quy là ảnh hưởng không tốt. Cố Minh Hiên, có đạo lý. Chẳng lẽ Cố lão sư không phải sao? Ngươi nếu là có thích người, làm sao lại cùng một cô bé khác cùng thuê? Ừm. Cố Minh Hiên nhẹ gật đầu, công nhận Lê Hạ thuyết pháp. Đi công tác 3 tháng này, ta chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này ở, ngươi tính toán gì? Nghe vậy, Lê Hạ lại một lần nữa ngẩng đầu, kinh hỉ nói, thật sao? Vậy ta khẳng định trở về, bên này cơm quá khó ăn. Nói đến đây, Lê Hạ đột nhiên lại đỏ mặt lên, có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, Cố lão sư, ngươi cho ta dùng tiền, trả lại cho ta nấu cơm, ta đây làm sao có ý tứ à? Tiền. Cố Minh Hiên há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói gì. Tiền đối với hắn mà nói, chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lê bác sĩ, chúng ta nhận thức bao lâu rồi? Cố Minh Hiên hỏi. Nhận biết. Hẳn là có hơn một năm đi. Hơn một năm. Cố Minh Hiên lặp lại một lần, sau đó từ trên ghế xả lòn đứng lên, hai tay phía sau, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài đường đi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bên ngoài rơi ra tiểu vũ, phong cảnh phía xa sương mù mông lung, người đi trên đường chống đỡ dù che mưa, lui tới. Cố Minh Hiên lúc này mới chú ý tới, Lê Hạ tới thời điểm, cũng cầm một thanh dù che mưa. Lâu như vậy, chúng ta nên tính là hết sức quen thuộc đi. Cố Minh Hiên từ tốn nói. Đương nhiên quen tất. Lê Hạ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Cố Minh Hiên, không biết vì cái gì đối phương sẽ nói một chút không giải thích được. Nhưng nàng cũng không biết, là một người đối một người khác nói lên không giải thích được thời điểm, liền chứng minh yêu thương đã bắt đầu bị tầm bổ. Về sau, ngươi cùng là dã, gọi ta Cố ca liền tốt. Cố Minh Hiên đưa lưng về phía Lê Hạ, nói ra câu nói này. Cái sau hơi sững sờ. Cố ca. Tim đập của nàng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Phải biết, Cố Minh Hiên trong lòng nàng vẫn luôn là một cái vô cùng lợi hại, nhưng lại vô cùng vô cùng bình dị gần gũi người. Mà xưng hô thế này, không thể nghi ngờ lại kéo gần lại khoảng cách của hai người, để Lê Hạ nhịp tim lại sinh ra loại kia đã lâu cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cùng Cố lão sư đợi cùng một chỗ mỗi một khắc, tâm tình của nàng đều rất không tệ. Loại kia an tâm, muốn đi ỉ lại hắn, muốn vì hắn làm những gì cảm giác. Rời đi Cố lão sư, nàng đầy trong đầu cũng là vì trở thành một vị thầy thuốc ưu tú mà cố gắng. Chỉ có tại Cố lão sư bên người, nàng mới có thể buông lỏng, làm về tiểu nữ hài kia. Cố ca. Lê Hạ đi tới Cố Minh Hiên sau lưng, đỏ mặt nỉ non một tiếng. Cố Minh Hiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đập vào mắt chỗ, cái kia sương mù mông lung ngày mưa, thấy qua vô số lần đường đi cùng phòng ốc, tựa hồ cũng biến thành đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Chương 917, hệ vật lý người. Chương 917, hệ vật lý người. Ngày mùng ngày 2 tháng 9 giữa trưa. 515 phòng ngủ 4 người ngay tại trong phòng ăn cơm khô. An đã quen học tỷ làm cơm, Lạc Giã cảm thấy cơm ở căn tin thật sự là khó mà nuốt xuống. Nhìn thấy Lạc Giã biểu lộ, Vương đại chủ ý giễu cợt nói, ngươi bực này người thô kệch, ăn không được tám, ngươi biết ta trong nhà ăn cơm thừa, mỗi ngày đều nhiều khó chịu sao? Vương đại chủ ý trong nhà hiện trạng chính là làm một bữa cơm, ăn hai bữa cơm thừa, chứ một nồi màn đầu, thậm chí có thể ăn một tuần lễ. Ăn Tết niên kỷ cơm tối, hắn ăn vào luôn. Bây giờ trong phòng ăn đồ ăn, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là cấp 5 sao mỹ thực. Đột nhiên, Vương đại chủ ý biến sắc. Hắn túi lầu xuống, tại trong mâm phun ra một khối trừng hạt gạo tiểu thạch đầu, lập tức chán tối đen, Vương đĩa liền đi tìm phòng ăn nhân viên công tác lý luận đi. Còn lại ba người thở dài, đáng thương chủ ý ca, đời này cũng ăn không được món ngon gì. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, ngày nghỉ thời điểm, Dư Thu Vũ báo chủ nghệ ban, học được 3 ngày, liền bị lao sư trả lại học phí. Chủ ý ca mình cũng không biết làm cơm, hai người này cũng không biết về sau nên như thế nào sinh hoạt. Đương nhiên, bây giờ thức ăn ngoài ngành nghề phát đạt, muốn giải quyết vấn đề ăn cơm hay là vô cùng dễ dàng. Cũng không lâu lắm, cửa phòng ăn, một đoàn tân sinh đang huấn luyện viên dẫn đầu dưới, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, đứng tại cửa phòng ăn. Đội ngũ sắp xếp loạn như vậy, có còn muốn hay không ăn cơm rồi? Nghe huấn luyện viên tiếng giống, Lạc Giã ba người theo bản năng nhìn sang. Thật sự là quen thuộc một màn a, nhớ ngày đó, bọn hắn cũng là dạng này bị huấn luyện viên huấn. Ngay lúc này, một người mặc áo khoác trắng, làn da phi thường trắng nõn, dáng người thon dài, mang theo vô biên gọng kính, rất có khí chất nam nhân, từ phương đội trước mặt đi ngang qua. Hắn xuất hiện một khắc này, phương đội bên trong đám nữ hải tử ánh mắt đều bị hấp dẫn lấy, mà nam sinh thì là lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Không phải, người này ai vậy? Dám cướp chúng ta nam minh tinh danh tiếng. Vừa cùng nhà ăn A-Z cãi lộn xong, Vương đại chủ ý, đổi một mâm mới đồ ăn, hắn ngồi tại trước bàn, liền thấy cái này người mặc áo khoác trắng nam nhân. Ai có thể đoạt nam minh tinh danh tiếng? Chúng ta nam minh tinh chỉ là đưa lưng về phía cửa phòng ăn, không có bị nhìn thấy, bằng không nào có ra hỏa này làm náo động phần. Lạc Giã ứng phó Vương đại chủ ý, là viện y học sao? Trường học chúng ta còn có y học loại chuyên nghiệp. Thẩm Tiêu suy đoán nói, không phải, mặc áo khoác trắng, tại trường học chúng ta, không phải học vật lý chính là học hóa học. Những người này cả ngày buồn bực ở trong phòng thí nghiệm, rất ít ra. Thân là ban trưởng, Lý Hạo Dương đối với mấy cái này sự tình tương đối rõ ràng, hắn nhìn thoáng qua cái này nam nhân trước ngực tiêu chí, mở miệng nói ra, tựa như là vật lý học viện người, bất quá ta không biết là ai, nhưng ta nghe nói bọn hắn áo khoác trắng giống như không thể mặc ra phòng thí nghiệm, hắn làm sao mặc ra rồi? Không biết. Mọi người cũng không có để ý cái gì, nhưng cái này nam nhân đi ngang qua thời điểm, lại chú ý tới Lạc Giã. Hắn hướng về phía Lạc Giã nhẹ gật đầu. Lạc Giã theo bản năng cũng học động tác của đối phương, đáp lễ đối phương. Đối phương đi xa về sau, Vương đại chủ ý quay đầu nhìn về phía Lạc Giã, hỏi: "Ngươi còn nhận biết vật lý học viện người?" "Không biết, một chút ấn tượng cũng không có." "Vậy hắn đánh với ngươi cái gì chào hỏi?" "Không biết, khả năng hắn nhận biết học tỷ, biết ta là học tỷ bạn trai, cho nên mới lên tiếng chào đi." Sau một khắc, tân sinh như là đại quân ác cảnh, huấn luyện một ngày bọn hắn, bụng đói ăn quàng gọt vào trong phòng ăn, đem vị trí đều cho ngồi đấy. Cũng may, bọn hắn sớm một bước đi tới trong phòng ăn, bằng không ngay cả chỗ ngồi đều không có. Phòng ăn cái bàn bình thường có thể dung nạp 6 người. 515 bốn người, liền chiếm 4 cái vị trí. Bàn của bọn họ còn lại 2 cái vị trí. Trước đó cái kia áo khoác trắng nam nhân, Vương Đĩa, nhìn chung quanh một chút, phát hiện vị trí đều bị tân sinh ngồi. Sau đó, hắn nhìn thấy Lạc Giã bên này có phòng chống đường, liền đi tới, phi thường có lễ phép cười nói, ta có thể ngồi cái này sao? Lạc Giã ngẩng đầu, thuận miệng nói ra, có thể, cái này không ai. Nhìn ra được, cái này nam nhân tựa hồ có chút xã giao sợ hãi chứng, bình thường tựa hồ là không thế nào cùng người nói chuyện dáng vẻ. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng là tới trước phòng ăn, lại bị mấy cái không hiểu chuyện tân sinh chen ngang, cho đẩy ra đằng sau, hắn còn một câu đều không nói. Lạc Giã nhìn thoáng qua bên cạnh đang dùng cơm nam nhân, hồi tưởng lại vừa mới đối phương cùng mình chào hỏi chẳng cảnh, liền có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi là hệ vật lý người sao? Nghe vậy, nam nhân cười nói, vâng, ta là hệ vật lý, bác hai nghiên cứu sinh. Lời vừa nói ra, đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, bên người cái này nam nhân, lại là một vị tiến sĩ. Tại học tập con đường này bên trên, có thể trở thành tiến sĩ, đã có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Ngươi vừa mới đánh với ta chào hỏi là? Lạc Giã hỏi nghi ngờ của mình. Cái này sao? Ta cảm thấy ngươi có một ít quen mặt, chúng ta hẳn là ở nơi nào gặp qua. A, thật sao? Ừm, tựa như là vừa mới giải phong lúc ấy, còn không có khai giảng, ngươi có phải hay không trong trường học? Bên người còn có 2 nữ sinh. Nghe đến lời này, Lạc Giã cẩn thận nghĩ nghĩ. Rất nhanh, hắn liền muốn. Hắn nhớ kỹ ngày đó là Diêu Miêu nhất định phải dạo chơi Giang Đại, sau đó hắn liền cùng Tần Học Tỷ cùng một chỗ mang theo đối phương từ gia trúc lâu cửa sau trượt tiến đến. Tại đi dạo Giang Đại thời điểm, xác thực thấy được một cái vật lý học viện người, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Có ấn tượng, xác thực có lúc này mà sự tình. Ngươi ký ức thật tốt ta. Không có. Nam nhân tự giới thiệu mình, ta gọi Lý Tuyết Phong. Ta là Lạc Giã. Lạc Giã tiếp tục túi đầu ăn cơm. Hắn còn nhớ rõ, bên người cái này nam nhân, là Tân học tỷ mới vừa lên đại học thời điểm, trầm mê ở cái này nhàn trị bên trong xoay ca. Đối phương giống như cũng bởi vì chuyện này, nhớ kỹ Tân học tỷ, cho nên lần trước lúc gặp mặt, mới có thể cùng Tân học tỷ lên tiếng chào. Bất quá bọn hắn quan hệ, tựa hồ chỉ thế thôi, ngay cả quen biết cũng không tính, chỉ có thể nói là quen mặt. Lý Tuyết Phong lượng cơm ăn rất nhỏ, sau đến hắn, lại so Lạc Giã mấy người đi trước. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Vương Đại Trù Y ngạc nhiên nói ra, Giã hoa tử, ta phát hiện bên cạnh ngươi không chỉ có đều là mỹ nữ, cũng đều là xoái ca. Lời vừa nói ra, Thẩm Kiều lườm hắn một cái, khinh thường nói, ngươi thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng à, ta cùng huấn luyện viên đều có đặc sắc, ngươi còn xoái lên. Nghịch tử. Vương Đại Trù Y trong nháy mắt liền phá phòng. Bất quá hắn đã có bạn gái, cho nên đối với mình dáng dấp đẹp trai không đẹp trai, thấy cũng không phải là rất nặng. Dù sao, thích hắn người, vĩnh viễn sẽ cảm thấy hắn xoái. Bị yêu người, nhan trị đều sẽ càng ngày càng cao. Chương 918, ta cũng nghĩ tu ân ái chương 918, ta cũng nghĩ tu ân ái bọn hắn thứ 3 buổi chiều khóa là đấy. Chạm vạng tối sau khi tan học, 515 bốn người hẹn nhau tại trên bãi tập, chuẩn bị chạy bộ. Năm thứ 3 đại học một năm này, là bọn hắn có thể tham gia cuối cùng một giới đại hội thể dục thể thao. Mặc dù còn không biết đại hội thể dục thể thao chừng nào thì bắt đầu, nhưng bây giờ bắt đầu huấn luyện chuẩn không sai. Tuy nói như thế, nhưng kỳ thật chạy bộ chỉ là một cái lấy cớ. Bọn hắn mục đích thực sự là lấy người từng trải thân phận, ngồi tại thao trường bên trong, nhìn xem những học sinh mới bắt đầu sinh tình cảm dáng vẻ. Dù sao, mỗi một năm tân sinh huấn luyện quân sự đều có người tại huấn luyện quân sự bên trong gặp thích người, sau đó triển khai truy cầu. Huấn luyện quân sự bên trong tân sinh không có thời gian đi ra ngoài chơi, cho nên liền sẽ trong trường học tản bộ, trong đó hormone khí tức nồng nặc nhất địa phương chính là thao trường. Bốn người đơn giản chạy hai vòng, an vị tại trên đài hội nghị mặt, nhìn xuống thao trường bên trong hết thảy. Giã hoa tử, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khai giảng thời điểm, cũng tới lội thao trường. Nghe được Vương Đại Chủ Y câu nói này, Lạc Giã thì thào nói ra, đúng vậy à, lúc kia, ngươi chính là nghĩ đến thao trường nhìn mỹ nữ. Ta hoài nghi tiểu tử này hiện tại cũng là đánh lấy chạy bộ lấy cớ, con dư thu vũ sang đây xem mỹ nữ. Thẩm Tiêu không chút lưu tình nói, có thể bắt được tổn hại Vương Đại Chủ Y cơ hội, hắn làm một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ta nói Nam Minh Tình, làm sao ngươi cùng phụ mẫu hòa hảo, bạn gái cũng có người chiếu cố, ngươi liền phóng thích thiên tính đúng không, làm sao cả ngày cũng muốn mưu hại ta. Đây chỉ là ảo giác của ngươi. Ta nhìn ngươi chính là cái mông ngưỡng ấy, án ta một chiều thiên nhân sát. Đào rãnh, lan a biến thái. Thẩm Tiêu co cẳng liền chạy, Vương Đại Chủ Y một đường điên cuồng đuổi theo. Trên đài hội nghị chỉ còn lại có Lạc Giã cùng Lý Hạo Dương hai người. Hai người nhìn qua trên bãi tập phong cảnh, nhìn xem một chút thành song thành đôi nam nam nữ nữ, đi rất gần, cũng không dám áp quá gần ngây ngô bộ dáng. Một màn này, để Lạc Giã hồi tưởng lại mình huấn luyện quân sự thời điểm phát sinh sự tình, nhịn không được cảm thán nói, thật hoài niệm a, lúc trước huấn luyện quân sự thời điểm, ngươi cùng với nàng cũng là đi như vậy. Đúng vậy a. Lý Hạo Dương cảm khái lên tiếng, còn chưa ý thức được cái gì. Một lát sau, hắn lộ ra kỳ quái biểu lộ, nhìn về phía Lạc Giã, hỏi, ta cùng Hứa tiểu gia huấn luyện quân sự thời điểm còn không quen a. Ta nói chính là Liễu Băng Tâm. Lời vừa nói ra, dù là chất phát như huấn luyện viên, cũng nhịn không được chán tối sầm. Lạc Giã huynh, ngươi trường nào thì học xấu? Hắn bất đắc dĩ hỏi. Ta chỉ là muốn biết, ta không nói danh tự, trong lòng ngươi cái thứ nhất nghĩ tới sẽ là ai? Xem ra, huấn luyện viên trong lòng từ đầu đến cuối đều đang nghĩ lấy Hứa tiểu gia. Nghe vậy, Lý Hạo Dương hơi sững sờ. Hắn một lần nữa nhìn về phía thao trường phương hướng, trên mặt lộ ra hồi ức thân sắc. Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian kia, Hứa tiểu gia mỗi ngày đều đến trên bãi tập, vụ trộm nhìn hắn luyện công buổi sáng. Hắn sáng sớm là vì rèn luyện, Hứa tiểu gia sáng sớm là vì có thể nhìn hắn rèn luyện bộ dáng. Còn có mỗi ngày tấp nập đấu võ mồm, cái lộn, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ khí khóc cái kia đại tiểu thư tính cách tiểu cô nương, nhưng mỗi một lần, đối phương vẫn là sẽ hấp tấp đi theo phía sau hắn. Đối phương thường xuyên sẽ không thèm nói đạo lý, mà hắn cũng không hiểu phong tình. Nói cứng, tính cách của bọn hắn kỳ thật cũng không phù hợp. Nhưng trên thế giới này không có hoàn mỹ người, càng không có hoàn toàn hợp phép hai người. Tựa như lần thứ nhất gặp nhau Tô Bạch Trúc cùng Lạc Giã, không có người cảm thấy bọn hắn tương lai sẽ là một đôi tình lữ. Còn có giữ vững được nhiều năm Thẩm Kiều, tại càng nhiều người trong mắt, từ bỏ mới là trạng thái bình thường. Cho dù là Vương Đại Chủ Y, hắn đã từng tự cam đoạ lạc thời điểm, mọi người cũng sẽ thay Dư Thu Vũ bên vực kẻ yếu, cảm thấy hắn không xứng với nữ hải tử này. Nhưng tất cả mọi người đang cố gắng vì trở thành người càng tốt hơn, vì có thể cùng đối phương có được cuộc sống tốt hơn. Những kinh nghiệm kia lúc cảm thấy tâm phiền ý loạn sự tình, bây giờ nhớ lại nhưng lại dị thường hoài niệm. Huấn luyện viên A, Lạc Giã đột nhiên đứng lên, bởi vì hắn hẹn người, đồng thời hắn cũng giúp huấn luyện viên hẹn người. Hắn nói cho Hứa tiểu gia, huấn luyện viên tại thao trường chạy bộ căng gân, không biết Hứa tiểu gia có thể hay không chạy đến. Mặc dù hắn là đang lừa người, nhưng gạt người là hắn mà không phải huấn luyện viên, cái này đầy đủ. Hắn luôn cảm thấy lẫn nhau thích hai người không nên bỏ lỡ, những cái kia hiện thực tàn khốc vấn đề cũng không nên tại mỹ hảo trong sân trường. Nơi này là thanh xuân huy sái chi địa, cách đó không xa thao trường lối vào, cái thân ảnh kia cũng không có trước tiên tiến đến. Lạc Giã đến nơi này về sau, nàng mới xoay người đi tới Lạc Giã trước mặt, hỏi làm sao đột nhiên nghĩ đi dạo thao trường rồi. Thân sinh đều tại tú ân ái, học tỷ, ta cũng nghĩ tú. Lạc Giã phát hiện hắn cùng học tỷ lúc ở bên ngoài càng ưa thích xưng hô đối phương học tỷ, nhưng hắn cùng học tỷ đơn độc ở chung hoặc là ở nhà thời điểm, hắn càng ưa thích xưng hô đối phương cơm cơm. Ngươi muốn làm sao tú ân ái? Tô Bạch Trúc cũng không có cảm thấy đối phương yêu cầu ngây thơ, mà là hiếu kỳ lấy đối phương muốn làm sự tình. Học tỷ, một hồi có hán phục xã biểu diễn hoạt động, chúng ta đi nhảy một đoạn. Huấn luyện quân sự kết thúc về sau, rất nhanh liền là câu lạc bộ chiêu tân. Cho nên huấn luyện quân sự trong lúc đó ban đêm, các đại xã đoàn cũng sẽ ở trên bãi tập biểu diễn tiết mục, hấp dẫn tân sinh chú ý làm tân sinh ánh mắt, còn dừng lại tại trên bãi tập ca khúc được yêu thích, cùng vũ đạo câu lạc bộ khiêu vũ biểu diễn thời điểm. Hán phục xã vũ đạo lại có thể nhấc lên dạng gì sóng gió đâu. Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua thao trường phương hướng, sau đó ánh mắt của nàng dừng lại tại Lạc Dã trên thân. Ta không mang hắn phục, bây giờ đi về cầm, không biết có kịp hay không. Yên tâm học tỷ, câu lạc bộ đều chuẩn bị xong, A Tư cùng cái khác xã viên sẽ mang theo chúng ta hán phục tới. Bọn hắn hán phục xã phòng chứa đồ bên trong, thứ không thiếu nhất chính là hán phục. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, lần này câu lạc bộ chiêu tân kết thúc về sau, bọn hắn liền có thể tiến đến đầy đủ kinh phí, mua sắm bọn hắn trấn xã chi bảo nam khoản hán phục. Cái kia màu đỏ như là áo cưới đồng dạng hán phục, góp đủ nam nữ khoản về sau, liền như là xuất giá nam nữ đồng dạng. Lạc Dã dắt học tỷ tay, cùng đi tiến vào thao trường bên trong. Mà lúc này đây, Hứa Tiểu Dạ đội ba vào, từ sau lưng của hai người chạy tới, đều không có chú ý tới Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc hai người. Chương 919, nam sinh lui về sau chương 919, nam sinh lui về sau đồng dạng thao trường, đồng dạng trời chiều, đồng dạng văn phòng. Cùng năm ngoái, hán phục xã lại một lần nữa đến nơi này, chuẩn bị dùng phương thức của mình hấp dẫn tân sinh. Hán phục xã hàng năm cũng không có thay đổi, nhưng lãnh đạo hán phục xã người, hàng năm cũng không giống nhau. Năm ngoái vẫn là Lưu Giang Lai, năm nay liền biến thành Lạc Dã. Lúc trước những cái kia ngây ngô khuôn mặt, còn muốn mới sinh tự xưng một đám người, bây giờ đã nâng lên Giang thành sinh viên đại học cấp lãnh đạo trách nhiệm. Nói thật, Lạc Dã đối với cái này cảm xúc cũng không sâu. Tại trong ấn tượng của hắn, mình vẫn như cũng là cái tân sinh. Phản phất vừa mới khai giảng, cũng nhanh tốt nghiệp, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, làm cho người không kịp phản ứng. Trên bãi tập, An Tư cùng hai vị khác hán phục xã viên, mang đến tối sầm đỏ lên hai bộ hán phục cho Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc hai người. Đồng thời, ba người bọn họ cũng mặc vào nhan sắc khác nhau hán phục, năm người đứng chung một chỗ, tựa như là Olympic ngũ hoàn đồng dạng. Mà Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc cùng nhau biểu hiện ra qua hai lần vũ đạo, đã trở thành hán phục xã múa, vũ đạo tư liệu chuyển đến hán phục xã G giúp chặt bên trong, mỗi người đều có thể học tập. Lúc này, An Tư đi tìm sắt vách âm nhạc xã cho mượn âm hưởng, tại trên bãi tập đặt vào mỹ diệu nhạc cổ điển. Mà Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc đứng tại ba người trước mặt, năm người chậm rãi thi triển động tác. Mặc dù không có trải qua hệ thống huấn luyện, cũng không chỉnh tề, nhưng thực sự mỹ quan, hấp dẫn lui tới tân sinh. Tại cái này hiện đại gió thao trường bên trong, xuất hiện một cái cổ phong biểu diễn, cái kia lực sát thương, để tất cả đi ngang qua người đều muốn dừng lại nhìn một chút. Huống chi, hán phục xã năm người này, nhan trị cũng rất cao, nhất là An Tư. Nhưng bọn hắn cũng không phải là hấp dẫn người nhất. Tầm mắt của mọi người đều ở phía trước một nam một nữ kia trên thân. Cùng đằng sau ba cái khác biệt chính là, hai người bọn họ động tác phi thường chỉnh tề, trên trán còn sẽ có thần sắc chuyển động cùng nhau. Hai người phối hợp ăn ý, múa ra tới kiếm cũng càng có thưởng thức độ. Trọng yếu nhất chính là Tô Bạch Trúc cùng Cổ Trang vừa phối độ, thật sự là để cho người ta kinh thán không thôi, dù là đã nhìn qua rất nhiều lần, hán phục xã những người khác cũng là cảm thán không thôi. Mà Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc ở chung được thời gian lâu như vậy, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào một chút tại Cổ Trang phương diện ý cảnh. Lúc này phối hợp Tô Bạch Trúc, thành thạo điêu luyện, thậm chí đang múa kiếm phương diện một chiều một thức, càng thêm tiêu chuẩn. Cũng là không phải nói Tô Bạch Trúc múa đến không đúng tiêu chuẩn. Bộ này múa kiếm, nguyên bản là cho nam nhân thiết kế, nữ sinh múa bắt đầu, so với nam sinh thân hình, sẽ có vẻ nhu hòa một chút. Mà phần này nu hòa, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc lời của hai người, một cương một đu, đem bộ này múa kiếm biến thành tình lữ vũ đạo. Nếu như chỉ là đơn thuần giống nhau động tác, cùng một chỗ khiêu vũ lời nói, có lẽ hơi có vẻ đến có chút không thú vị. Đã nhận ra điểm này, Lạc Dã nhìn về phía Tô Bạch Trúc. Cái sau cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu biến hóa động tác, từ giống nhau tư thế, bắt đầu lẫn nhau phối hợp, đem hai người động tác dung hợp lại cùng nhau, tăng lên đủ loại chuyển động cùng nhau. Đó cũng không phải bọn hắn lâm tràng phát huy, trước kia hai người luyện tập thời điểm, liền thử qua những động tác này, mà lại hai người chỗ đứng ở phía trước, không chút nào ảnh hưởng đằng sau ba người múa kiếm. Nhìn xem trong sân múa kiếm biểu diễn, trên bãi tập bốn phương tám hướng người đều tụ tập tới, nhìn qua trong sân năm người kia, lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Nói thật, trước lúc này, tất cả mọi người cảm thấy cổ điển nhạc khí, thậm chí cổ phong biểu diễn đều rất nhàm chán. Bây giờ người trẻ tuổi, có rất ít người có thể nhịn hạ tính tình, nghe một chút thời cổ tác phẩm. Nhưng bây giờ xem ra, ưu tú biểu diễn, lúc nào đều có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nghệ thuật vĩnh viễn không quá hạn. Một chút tân sinh cũng nhao nhao bắt đầu nghị luận, hỏi thăm trong sân những người kia là ai. Nhớ ngày đó, Tô Bạch Trúc chỉ cần ở sân trường bên trong trải qua, cho dù là không biết nàng người, tại Giang Đại trên họp phỉ cả web sẽ tra một cái, cũng có thể tra được ra thân phận của nàng. Mà bây giờ, trên bãi tập tân sinh cơ hồ là không người quen biết, cho dù là đi thăm dò, cũng muốn tra cái cả buổi, mới miễn cưỡng đạt được một cái tên. Bất quá, lúc này mới bình thường nha. Tô Bạch Trúc chính là Tô Bạch Trúc. Thoát ly Giang Đại tài nữ, cao lãnh giáo hoa lập tính, trong tính cách, nàng cũng là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài. Một bộ múa kiếm kết thúc về sau, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, mọi người hô to lại đến một đoạn thanh âm, muốn để hán phục xã tiếp tục biểu diễn. Đây đương nhiên là không thể nào. Khiêu vũ cùng ca hát không giống, một đoạn vũ đạo nhảy xong, nói thật vẫn là thật mệt mỏi. Mà lại âm nhạc xã âm hưởng, cũng phải trả trở về. An Tư nói với mọi người nói, chúng ta là Giang Đại hán phục xã, câu lạc bộ chiêu tân nhớ kỹ tới báo danh a. Nói xong câu đó, ba người bọn hắn liền rời đi thao trường. Tô Bạch Trúc cùng Lạc Dã cũng không có thay quần áo, hán phục là trực tiếp bọc tại nguyên bản quần áo phía ngoài, cho nên nhảy xong múa về sau, hai người đều ra một chút mồ hôi. Lúc này, một đống lớn nam nữ nữ xông tới, muốn tiên nữ học tỷ phương thức liên lạc. Thấy cảnh này, Lạc Dã mồ hôi lạnh chảy ròng. Khá lắm, nam sinh coi như xong, làm sao nữ sinh cũng tới. Mỹ nữ, thêm cái lục phao phao, van ngươi, ta muốn làm chó của ngươi. Câu nói này, lại còn là một nữ hài lời nói ra. Lời vừa nói ra, bốn phía người đều nhịn không được bật cười. Nam hải tử chớ cùng chúng ta nữ hải tử đoạt mỹ nữ, về sau chạm về sau chạm. Một vị khác nữ hải cũng là bá khí phát biểu, hung hăng hướng phía trước chen. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người hướng phía bọn hắn vây quanh, Lạc Dã trong lòng đống cảm giác không ổn, hắn dắt tiên nữ học tỉ tay, đối tất cả mọi người lớn tiếng nói, "Không, có ý tứ các vị, của ta." Lời vừa nói ra, người chung quanh một trận kinh ngạc. Nam sinh ngây người, nữ sinh ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn về phía Lạc Dã. Nguyên bản các nàng sẽ còn hiếu kỳ, như thế mỹ nhân, đến tột cùng là dạng gì nam nhân mới có thể xử mới. Nhưng nhìn thấy Lạc Dã về sau, các nàng đột nhiên cảm thấy, giống như liền hẳn là cái dạng này. Cùng tiên nữ học tỷ cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, giữa hai người đã sớm bồi dưỡng được một loại khí chất, tên là xứng đôi khí chất. Tại mọi người thấy Tô Bạch Trúc bạn trai trước đó, khả năng không nghĩ ra được này lại là một cái dạng gì người, thậm chí cảm thấy đến không có người xứng với Tô Bạch Trúc. Nhưng nhìn thấy Lạc Dã về sau, mọi người lại sẽ nảy mầm ra, giống như liền hẳn là dạng này người cảm giác. Lạc Dã cũng giống như vậy. Không thấy được Tô Bạch Trúc trước đó, mọi người nghĩ không ra bạn gái của hắn sẽ là bộ dáng gì. Nhưng Tô Bạch Trúc vừa xuất hiện, đám người lại sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý, giống như vậy tiên nữ đồng dạng nữ hài tử, sẽ là Lạc Dã bạn gái, tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, dù là cũng không có cái gì thân mật cử động, vẹn vẹn chỉ là tay nắm tay, liền cho người ta một loại trải qua rất nhiều chuyện, có được thâm hậu ràng buộc cảm giác.